Chương 39, quyết chiến trên phố. Hạng Thiếu Long gặp Ô Trác trong một căn nhà đổ nát. Ô Trác nói, chúng tôi đã ý theo lời dặn của Tôn Cô Gia, đã đào một địa đạo từ doanh trại đến khu núi phía sau. Lại sai người băng qua địa đạo ấy, làm hơn 10 bẻ gỗ, bí mật giấu trong một khu rừng cạnh con sông nhỏ nối liền với Đại Câu, thuận con nước mà đi, hai ngày thì có thể đến biên giới phía nam của nước Tề. Hạng Thiếu Long cả mừng nói, bọn nhã phu nhân trước hoàng hôn hôm nay sẽ về doanh trại, ngươi bảo với thành tế cứ giả vờ đòi ngày mai lên đường, vậy Tín Lăng quân sẽ không đề phòng chúng ta nữa. Ô Trác nói, vậy Tôn Cô Gia làm sao lẻn ra ngoài thành được? Tín Lăng quân sẽ theo dõi người rất chặt. Hạng Thiếu Long nói, ta tuyệt không được rời đi, nếu không mọi người sẽ chẳng thoát được. Phải rút lui bằng địa đạo ấy, ít nhất cũng phải một canh giờ mới đủ. Khi mặt trời xuống núi, các ngươi phải lập tức hành động, phải làm cách nào để che thai mắt kẻ khác, cho nên ngựa chiến hay áo giáp và các trang bị nặng nề đều phải để lại. Sau khi đến biên giới nước Tề sẽ tìm cách đến chỗ của bọn mục dân để mua lại ngựa, ngày nghỉ đêm đi. Chắc chắn sẽ an toàn quay về nước Triệu, tóm lại bí quyết chỉ ở hai chữ bí mật mà thôi. Ngươi cứ tự coi mình là mã tặc là xong. Ô Trác biến sắc nói, vậy Tôn Cô Gia làm thế nào đây? Nếu Ô Trác này về một mình mà không có Tôn Cô Gia, chủ nhân sẽ lấy mạng Ô Trác mất. Chí ít cũng để cho thuộc hạ ở lại giúp cho Tôn Cô Gia. Hạng Thiếu Long nghiêm mặt nói, y là mệnh lệnh, ngươi phải làm theo lời ta, nếu không có ngươi, thành tế chẳng làm được chuyện gì đâu. Rồi y thì hạ giọng an ủi y, ta rất biết coi trọng tính mạng của mình, và lại kế hoạch cũng chu toàn, không những có thể tự cứu mình mà còn có thể dắt Triệu Thiên chạy nữa. Ô Trác vẫn lắc đầu. Hạng Thiếu Long thở dài, thản nhiên nói ra kế hoạch của mình cho y nghe. Ô Trác nghe xong rồi trầm ngâm một lúc mới nói, nếu trong vòng 3 tháng mà Tôn Cô Gia chưa về nước Triệu, Ô Trác này sẽ tự tận để báo đáp tình nghĩa cao hơn núi của Tôn Cô Gia. Hạng Thiếu Long cảm động vô cùng, bàn bạc một lúc nữa rồi mới chia tay, sau đó tìm bọn phố bố mật đàm, rồi mới về lại phủ Tín Lăng Quân. Tín Lăng Quân kéo gạ ăn cơm trưa xong thì đến Thái Vân Các gặp Nhã Phu Nhân. Nhã Phu Nhân đã sớm được Tín Lăng Quân thông báo nên đã thu xếp hành lý, thấy gã quay về thì lao vào lòng gã khóc và lên, không có chàng, Nhã Nhi đi sao đành. Hạng Thiếu Long nhức đầu lắm, vừa dỗ vừa dọa, cuối cùng buộc phải nói ra kế hoạch của mình. Triệu Nhã mới biết được đó là cách bảo vệ duy nhất nên mới gạt nước mắt chấp nhận. Thời gian khởi hành đã đến. Triệu Thiên phải chia tay cùng hai tên thị nữ. Hạng Thiếu Long phải thúc giục 3 hồi 4 lượt hai tên thị nữ ấy mới gạt nước mắt lên đường. Tín Lăng Quân thân hành tiễn họ ra thành, khi đến doanh trại, thành tế y theo lời dặn của Hạng Thiếu Long, giả vờ đòi ngày mai mới khởi hành. Hạng Thiếu Long giả vờ đưa mắt nhìn Tín Lăng Quân rồi chấp nhận lời đề nghị của thành tế. Tín Lăng Quân cười nói, yên tâm đi. Ta đã điều đến đây một doanh khinh kỳ binh, sáng sớm ngày mai sẽ hộ tống các ngươi quay về thôi. Hạng Thiếu Long đã sớm thấy gần đó có một quân doanh của Ngụy đang giám thị, quân doanh ấy có khoảng không dưới 2.000 tên, trong lòng cười thầm cùng Tín Lăng Quân quay về thành. Hai người cưỡi ngựa đi song song nhau, Tín Lăng Quân nói, bắt đầu từ bây giờ, Thiếu Long tốt nhất là ở trong phủ để dưỡng tinh thần, cũng để tránh rắc rối mà hư chuyện lớn, ta đã sai người giấu Triệu Thiên vào nơi bí mật để cho Thiếu Long khỏi lo lắng mà ứng phó với buổi tiệc ngày mai. Hạng Thiếu Long nghe mà giật mình. Nếu Triệu Thiên bị y ỉa nhốt lại, thì chẳng khác nào mình đã bị y ỉa khống chế, nhưng vẻ ngoài vẫn giả vờ cảm kích. Trời ơi! Làm thế nào đây? Tín Lăng Quân giả vờ như không có chuyện gì hỏi, tiên nhiên sáng nay tìm ngươi có chuyện gì? Hạng Thiếu Long lúc này nghĩ bụng nếu Tín Lăng Quân sáng mai phát giác bọn nhã phu nhân đã chuồn hết thì sẽ hoài nghi lòng chân thành của mình, chả biết y ỉa lúc đó sẽ đối phó với mình và Triệu Thiên thế nào đây, nên gượng cười đáp, tại hạ chẳng biết tìm làm gì. À chỉ kéo tại hạ đi nói chuyện sau đó quay về mà thôi. Tín Lăng Quân nghĩ bụng, chỉ cần nàng không thích ngươi là được, rồi trầm ngâm. Hạng Thiếu Long lo lắng lắm, thất thểu quay về phủ Tín Lăng Quân, vào đến phòng thì đuổi 4 tên nữ tỳ ra, đứng ngồi không yên, khi trong lòng như lửa thiêu đốt thì bốt một tiếng, một viên đá có bọc vải từ ngoài rơi vào. Hạng Thiếu Long nhặt tấm vải lên, thì ra là tin của Lưu Sảo, đại ý bảo rằng Tín Lăng Quân sai thêm người giám sát Hạng Thiếu Long nên không dám đến gặp mặt. Còn Triệu Thiên thì bị đem đến giam lỏng ở nơi ở của Bình Nguyên Phu Nhân. Bọn họ đang chú ý kỹ đến nàng, trong tấm vải còn vẽ một bức địa đồ đơn giản khu ở của Bình Nguyên Phu Nhân. Hạng Thiếu Long lúc này mới thở phào, chỉ cần biết Triệu Thiên không có trong phủ thì bớt lo hơn. Đồng thời cũng đoán được Tín Lăng Quân vẫn không yên tâm, ngày mai sẽ do Bình Nguyên Phu Nhân đưa Triệu Thiên vào cung, xem mình như là một kẻ ngốc. Trời tối dần. Hạng Thiếu Long bớt lo hơn, để cho 4 tên nữ tỳ vào hầu hạ gã tắm rửa. Sau đó ra sảnh đường dùng cơm cùng Tín Lăng Quân, cho qua chuyện một phen. Hạng Thiếu Long nói, hôm nay tại hạ muốn luyện kiếm một mình, tốt nhất không nên sai người đến hầu hạ. Ôi, không có nhã phu nhân, mấy ả nữ tỳ lại đẹp như thế, tại hạ e nhất thời không nhịn được thì hỏng bét. Tín Lăng Quân không hề nghi ngờ gã, mỉm cười chấp nhận. Thầm nghĩ chỉ cần ta phái thêm người giám sát ngươi, Triệu Thiên ở trong tay ta, sợ gì ngươi bỏ chạy. Hạng Thiếu Long về lại phòng, lập tức khoét một cái lỗ trên trần nhà rồi bắn móc câu lên, liên tiếp chuyển qua mấy cây đại thụ gần nhau, thì mới quay về lại phòng, đang định lấy thanh mục kiếm thì có tiếng gõ cửa. Hạng Thiếu Long vội vàng che đậy các thiết bị của mình, bước ra khỏi phòng, mở cửa phòng thì thấy Bình Nguyên phu nhân đang đứng ở cửa đưa mắt nhìn vào, đôi mắt đầy phức tạp nhìn gã. Hạng Thiếu Long biết chuyện không hay nên đành mời mụ vào trong. Bình Nguyên phu nhân bước vào phòng ngủ của gã. Hạng Thiếu Long lúc bấy giờ hồn phi phách tán, trên giường đổ đầy những thứ bí mật, làm sao có thể để mụ xông vào, trong lúc nguy cấp thì bước vội lên hai bước ôm eo mụ lại, Bình Nguyên phu nhân rên nhẹ, ngã vào lòng gã, nước mắt tuôn rơi xuống gò má. Hạng Thiếu Long trong đời đã có nhiều nữ nhân rơi nước mắt vì gã, vừa thấy Bình Nguyên phu nhân như thế cũng đau đầu, xoay người mụ lại, đưa tay lau vội nước mắt trên mặt, giả vờ lúng túng nói, có chuyện gì? Bình Nguyên phu nhân cắn chặt răng rồi không nén được khóc vào lên, chỉ lắc đầu, mặt đầy vẻ thê lương. Không ai có thể hiểu rõ sự mâu thuẫn trong lòng mụ hơn Hạng Thiếu Long, vừa nhận tâm hãm hại gã, đưa gã đến chỗ chết, nhưng lại nén không được đến tìm gã, đó chính là nỗi khổ trong lòng Bình Nguyên phu nhân. Bình Nguyên phu nhân đổ ập vào người Hạng Thiếu Long, ôm chặt gã lại, mặt rúc vào độ ngực rắn chắc của gã, cú thút thít không ngừng. Hạng Thiếu Long thầm kêu khổ, cứ bị mụ bám giết như thế này thì làm sao đi cứu Triệu Thiên. Nếu đám kiếm thủ Sở Mặc tìm đến thì mạng gã cũng khó giữ. Bình Nguyên phu nhân lặng thinh một hồi rồi ghé vào thai gã nói nhỏ, Thiếu Long hãy bế muội vào phòng. Hạng Thiếu Long suýt tí nữa kêu cứu, làm sao có thể vào phòng được, nên vội vàng nói, phu nhân, chẳng phải muộn một chốc cũng được hay sao? Bình Nguyên phu nhân dậm chân làm ra vẻ giận dỗi, người ta muốn bây giờ mà. Còn chưa bế muội vào. Hạng Thiếu Long ôm eo mụ lên. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng gọi. Hai người đồng thời giật mình. Tiếng của bọn hạ nhân vang lên ngoài cửa, phu nhân, chủ nhân có chuyện gấp cần gặp phu nhân. Hạng Thiếu Long thả Bình Nguyên phu nhân xuống, giả vờ thở dài luyến tiếc, nhưng trong lòng biết rõ vì Tín Lăng Quân nhận được tin Bình Nguyên phu nhân đến tìm gã nên sợ chị mình coi trọng tình cảm mà hỏng chuyện lớn nên mới sai người đến gọi mụ đi. Bình Nguyên phu nhân tức giận, sầm mặt trả lời, ta sẽ đến ngay, rồi ôm Hạng Thiếu Long hôn gã, một cái hôn dịu dàng đầy đau khổ và nóng bỏng như phút sinh ly tử biệt vậy, túi đầu đẩy cửa bước ra mà không hề quay lại. Hạng Thiếu Long lúc này không biết nên yêu hay hận mụ, nhưng nụ hôn ban nãy, quả thật khiến gã suốt đời khó quên, khắc ghi vào tâm khảm. Khi Hạng Thiếu Long đến nơi ở của Bình Nguyên phu nhân, Triệu Thiên đang đau khổ nhớ về Hạng Thiếu Long, gã đã thành tia hy vọng duy nhất của nàng công chúa xinh đẹp này. Triệu Thiên một mặt có niềm tin hình như mù quáng vào Hạng Thiếu Long, mặt khác lại sợ gã không biết mình bị giam lỏng ở đây. Khi nỗi khổ ấy đang dày vò tâm căn nàng, hai người đàn bà bên cạnh mà mấy ngày nay dính sắt với nàng đống giật mình rồi ngã lăn xuống. Hạng Thiếu Long của nàng ngạo nghệ xuất hiện trong phòng. Triệu Thiên vui mừng điên cuồng, lao vào lòng Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long ôm nàng đến góc tối, đưa tay cởi áo khoác ngoài của nàng. Triệu Thiên tuy trong lòng từ lâu đã thương nhớ Hạng Thiếu Long nhưng vẫn giật mình, thầm trách con người này sao trong cảnh như thế này lại có hứng thú làm những chuyện như thế này. Áng định chống cự thì Hạng Thiếu Long hôn lên môi nàng, tiếp tục cởi chiếc váy nàng đang mặc. Triệu Thiên đang ngây ngất thì mới phát hiện Hạng Thiếu Long cởi chiếc tay nải trên lưng xuống, mặc lại cho nàng một bộ đồ ấm. Sau đó lại đeo thêm áo giáp màu đen ở phía ngoài. Hạng Thiếu Long quỳ xuống mang cho nàng đôi giày viễn hành. Triệu Thiên cảm động đến rơi nước mắt, trong lòng cảm thấy cảm kích, lúc này dù có chết cho Hạng Thiếu Long thì nàng vẫn cam tâm tình nguyện. Hạng Thiếu Long đứng dậy, ôm lấy nàng như ôm một vật quý giá nhất trong đời, hạ giọng nói, tiểu bảo bối có nghe lời của ta không? Triệu Thiên gật đầu. Hạng Thiếu Long rút ra dây vải, cột nàng công chúa xinh đẹp ấy trên lưng mình, lại đưa đôi chân của nàng vòng qua hông mình, dùng dây cột chặt lại. Hai người đã hợp thành một. Những sợi dây này là do gã gọi nhã phu nhân làm ra. Hạng Thiếu Long đã từng được dạy cho nên rất hiểu rõ sự quan trọng của các trang thiết bị, vì thế đã chuẩn bị rất đầy đủ trước khi sự việc xảy ra. Triệu Thiên nằm phục trên tấm lưng cường tráng của gã, bao nỗi sầu khổ biến mất. Hạng Thiếu Long đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, đẩy nhẹ cửa sổ, nghiêng tai nghe ngóng. Một đội tuần vệ vừa đi ngang qua. Chúng đi xa, Hạng Thiếu Long trên lưng cóng Triệu Thiên nhảy ra ngoài cửa sổ. Nhẹ nhàng rơi xuống đám cỏ phía ngoài cửa. Ngày trước còn trong quân đội, gã thường luyện tập cóng vật nặng khoảng mấy chục cân trèo đèo vượt suối để rèn luyện thể lực, nhưng lần này là một mỹ nữ nhẹ lế ức, cho nên ảnh hưởng không nhiều đến hành động của gã. Trong viên lâm, gã chợt thoát ngồi yên, thoát chạy như cơn gió, mau chóng nhẹ nhàng di chuyển về phía trước, mục tiêu là tòa hai tầng của Thiếu Nguyên quân. Đông phía đông nam có tiếng trống, rồi sau đó là tiếng người la hét, lại còn trộn lẫn thêm vòi tiếng sủa điên cuồng của bầy ác quyển. Hạng Thiếu Long giật mình, nhìn về nơi phát ra tiếng, chỉ thấy một ngọn lửa bốc cao trong đêm tối. Gã kêu thầm phù hợp ngươi đến thật đúng lúc, nhân lúc mọi người đang chú ý đến ngọn lửa thì gã đã mau chóng lẻn vào nơi ở của Thiếu Nguyên Quân. Trong tiếng la hét vang trời, tiếng đao kiếm chạm nhau vang lên từ nơi ở của Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long lúc này đã đến bụi hoa phía sau căn phòng của Thiếu Nguyên Quân, chỉ thấy Thiếu Nguyên Quân dẫn bọn Lưu Xảo cầm binh khí xông ra, chạy về hướng có đánh nhau. Hạng Thiếu Long mừng thầm trong bụng, leo vào bằng cái cửa sổ mà Lưu Xảo đã mở từ trước, chui vào địa đạo, sau khi đóng lối vào lại mới đi xuống địa đạo, chạy ra hướng hậu sơn. Ế giày của gã đã được bọc vải mềm, tuy chạy nhanh nhưng không hề phát ra tiếng, vì thế không sợ Tín Lăng Quân nghe thấy, huống hồ chi giờ đây Tín Lăng Quân không thể nào nằm trên giường được. Chạy một chập, địa đạo rẽ ngoặt 90 độ về phía nam, lại chạy thêm được một tuần trà nữa đến lối ra của địa đạo. Hạng Thiếu Long rút dụng cụ mở khóa ra, mở cánh cửa sắt của lối ra, sau đó lại đợi một lúc, cuối cùng chạy lên bậc đá, đến lớp cửa ngoài cùng hướng về phía mặt đất. Bên ngoài là một khu rừng rậm, nằm ở bức tường phía nam của phủ Tín Lăng Quân. Sau khi khóa địa đạo lại, Hạng Thiếu Long nghiên cứu phương hướng, sau đó chạy về bức thành gần nhất của thành Đại Lương, chỉ cần thoát ra khỏi thành này thì cơ hội sống sót sẽ càng nhiều hơn. Tường phố vắng người, nhà nào cũng treo một ngọn phong đăng, tuy phong đăng mờ ảo, lại bị gió bấc thổi chập chờn nhưng vẫn khó che đậy được. Hạng Thiếu Long cố gắng tránh đường lớn, chỉ chọn những ngõ tối mà đi. Đột nhiên có tiếng vó ngựa vọng đến, Hạng Thiếu Long lúc đó vừa chạy ngang qua một con đường lớn, khi lẩn vào ngõ tối trước mặt thì đã bị kẻ địch phát hiện. Chúng la hét rồi thúc ngựa chạy đến. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm, không hiểu vì sao Tín Lăng Quân lại nhanh tay như vậy. Lúc đó không còn cách nào nữa, chỉ có chạy thục mạng mà thôi. Triệu Thiên nằm phục trên lưng gã đang run rẩy, rõ ràng rất lo lắng. Sau khi chạy ra con hẻm, lại vào một con đường lớn khác, bên trái có tiếng vó ngựa vang lên, hơn 10 thất ngựa đang chạy như gió. Hạng Thiếu Long biết không còn cách nào tránh nữa, nên chợt nghĩ ra một kế, né sang một bên, lưng hướng về vách một căn nhà đối mặt với kẻ địch. Hạng Thiếu Long, lần này coi ngươi có thể chạy đi đâu nữa, bọn kia xuống ngựa, một tên cười lớn nói. Thì ra đó là Ngao Ngụy Mâu, kẻ coi cầm thú là thầy, đương nhiên tay chân của y là Ỉn Sung và Trinh Lặc cùng có mặt. Hạng Thiếu Long thầm tính, đối phương có cả thể 19 tên, tất cả đều là bọn hung hãn ngang tàng, may mà đối phương vội vàng chạy đến nên không mang theo cung nỏ, hoặc những loại vũ khí tấn công từ xa, nếu không chỉ cần động đậy là cả hai sẽ bị giết chết ngay. 19 tên tản ra. Đứng thành hình bán nguyệt vây Hạng Thiếu Long ở giữa. Ngao Ngụy Mâu cười lạnh lùng, "Á sớm biết trước ngươi sẽ bỏ trốn khi lâm trận, cho nên đêm nay chúng ta đã không ngừng canh chừng ngươi, ha ha. Trên lưng ngươi lại là một nàng công chúa xinh đẹp. Hôm nay ta đảm bảo sẽ cho nàng chết trong sung sướng." Bọn thủ hạ của y thì nghe lời này đều cười hình hịch. Ngao Ngụy Mâu lại đế thêm một câu nữa, "Lao tử hưởng thụ xong, mọi người đều có phần cả." Bọn hung nhân này hú hét vang trời, rõ ràng đã xem Triệu Thiên là vật trong túi của chúng. Hạng Thiếu Long hít thở sâu để giữ bình tĩnh, đồng thời tháo Triệu Thiên xuống căn dặn, Thiên Nhi. Ơ y là thời khắc sinh tử, nàng phải dũng cảm lên, dù thế nào cũng phải nấp phía sau lưng ta. Triệu Thiên muốn sợ đến nỗi hồn phi phách tán, nhưng nghe âm thanh bình tĩnh tự tin của Hạng Thiếu Long thì dũng cảm lên, đứng yên dưới đất, nhưng vì hai chân còn bị tê, nên phải nắm chặt vai gã, dựa vào lưng gã. Ngao Ngụy Mâu không bỏ lỡ cơ hội, vung kiếm lên, quát lớn, lên. Hạng Thiếu Long rút thanh mục kiếm ra, mở môn hộ. Im lặng nhìn thẳng về hướng kẻ địch đang xông tới. Ngao Ngụy Mâu dẫn bọn kia xông đến, vây chặt Hạng Thiếu Long. Người hai bên đường mở cửa sổ ngó ra, bị bọn người của Ngao Ngụy Mâu quát lớn nên giật mình thụt vào không dám nhìn nữa. Lúc đó ba thanh trường kiếm đồng thời tấn công về phía Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long vừa nhìn thế kiếm của đối phương thì biết ngay đã gặp đối thủ mạnh, Ngao Ngụy Mâu đương nhiên còn lợi hại hơn. Nhưng lúc đó không còn thời gian để suy nghĩ nữa, gã vung tay có dấu sẵn ngọn phi châm, chúng ngay mặt tên địch ở giữa và bên trái. Tay phải cầm thanh mục kiếm đưa lên gạt thanh trường kiếm đang tấn công tới. Nhân lúc thanh trường kiếm của đối phương đang bị đẩy lên, gã nghiêng người tung một cước trúng ngay phần hạ âm của đối phương, sau đó đưa kiếm ra gạt một tên nữa đang tấn công về phía phải của mình. Tên chúng châm ngã bật ngửa ra sau chết ngay tại chỗ. Tên chúng cước khuy xuống, không bỏ dậy nổi nữa. Ngao Ngụy Mâu không ngờ gã dũng mãnh như vậy nên giận lắm, quát lớn, lên, rồi giơ kiếm lao lên trước nhất, không cho gã có cơ hội móc ra phi châm nữa. Hạng Thiếu Long tay trái rút ra thanh phi hồng kiếm đeo ở eo, đối với một người đã huấn luyện trong quân đội như gã, tay phải hay tay trái đều cũng mạnh và linh hoạt như nhau, không giống như người bình thường chỉ dùng một tay. Hạng Thiếu Long quát lớn, Thiên Nhi theo ta, rồi né ngang qua thật nhanh, tránh Ngao Ngụy Mâu. Triệu Thiên loạng choạng bước ra sau lưng gã. Làn kiếm quang từ bà phía xông lại. Hạng Thiếu Long biết đây là giây phút sống chết, không thể né tránh được, nên hào khí xung thiên, thề dù có chết cũng phải bảo vệ cho được Triệu Thiên. Tay phải cầm một kiếm, tay trái cầm thanh phi hồng, tấn công thẳng về phía trước, khi thế rất uy mãnh, vượt hơn kẻ địch. Tiếng kiếm chạm nhau nghe loảng xoảng, Hạng Thiếu Long và phía địch đồng thời đều có đổ máu, ngực của gã cũng bị trúng kiếm, may mà có áo giáp nên kiếm của kẻ địch tuy bén cũng chỉ tạo được một vết thương sâu khoảng nửa thốn. Một lưỡi kiếm chém xuống hông gã, may mà chém trúng nơi đặt phi châm nên gã không hề bị tổn thương. Trong cuộc gác đấu kiểu này, không phải ta chết thì ngươi chết, mà nhất là Hạng Thiếu Long phải bảo vệ cho Triệu Thiên ở sau lưng, nên không thể né tránh được, nên cứ phải đánh liều, chỉ thấy cuối cùng ai là kẻ ngã xuống thì lúc đó mới phân ra thắng bại được. Trong năm tên tấn công đến, một tên bị thanh phi hồng kiếm chém đứt cổ họng, chết ngay tại chỗ, một tên khác bị thanh mục kiếm chém trúng cánh tay, thanh trường kiếm rơi xuống đất, loạn choạng tối lui, còn ba tên kia bị gã đẩy bỗng nhiên có tiếng đao kiếm và quắt từ phía bên phải vang lên. Hạng Thiếu Long vung kiếm về phía bên phải, chỉ thấy Ngao Ngụy Mâu tấn công sang phía bên phải, đang chém kiếm tới. Triệu Thiên kêu lên thất thanh, một tên địch đang ép theo vách tường tấn công ở phía bên trái, mục tiêu là Triệu Thiên. Trinh Lặc và Ỉn Sung là hai cao thủ chỉ thua Ngao Ngụy Mâu, kẻ trước người sau đang tấn công ở chính diện, hòng chém chết Hạng Thiếu Long. Những kẻ này đều đã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vừa ra tay là đã không cho Hạng Thiếu Long cơ hội tránh né. Ngao Ngụy Mâu chém thẳng một kiếm xuống đầu Hạng Thiếu Long, xem ra rất đơn giản, nhưng kỳ thực trong đó có biến hóa, có thể chuyển thành chém phạt xiên, khiến cho Hạng Thiếu Long khó đối phó, không dám lơi lỏng. Các thế công khác chỉ có thể căn cứ vào thính giác để phán đoán. Thanh phi hồng bên tay trái của Hạng Thiếu Long giơ lên đỡ thế kiếm tấn công vào chính diện của Chính Lặc, khiến cho đối phương chấn động mà thối lui ba bước, tay trái lại vút ra, thanh phi hồng kiếm nhanh như điện chớp cắm vào ngực tên hung đồ đang lao tới. Đồng thời thanh mục kiếm giơ lên chém xéo sang phía trên, đỡ thế kiếm của Ngao Ngụy Mâu, sau đó dở ra thế thủ kỳ ảo của Mặc Tử kiếm pháp, thanh mục kiếm trong tay tựa công, không phải thủ khiến cho Ngao Ngụy Mâu hoảng sợ tạm lui ra. Lúc này còn lại Ỉn Sung đang đâm thẳng kiếm vào cổ Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long thấy đỡ không kịp, nên lanh trí nhảy bật người lên cao. Ken một tiếng, kiếm ấy của Ỉn Sung chém vào chiếc đai ngay eo chứa đầy phi châm của gã. Khi Ỉn Sung đang thất kinh, Hạng Thiếu Long chém ngang thanh một kiếm, quét qua một bên đầu của y. Tiếng xương sọ vỡ vang lên, Ỉn Sung té ngang qua một bên, va phải hai tên xông đến từ bên trái, khiến cả ba ngã chỏng gọng. Lúc bấy giờ một tên đã nhắm sẵn thời cơ, thừa lúc Hạng Thiếu Long đáp xuống đất, lao thẳng kiếm vào ngực gã. Hạng Thiếu Long miễn cưỡng né vị trí của tim ra. Thanh kiếm của kẻ địch xuyên qua giáp đâm vào sườn trái của gã. Một cơn đau nhói lan ra toàn thân, trong tiếng thét thất thanh của Triệu Thiên, Hạng Thiếu Long tung ra một ngọn phi cước, chúng ngay đuổi đối phương, kẻ ấy kiếm thế chưa hết đã ngã ngửa ra phía sau, va phải một tên khác đang muốn xông về phía trước. Khi Hạng Thiếu Long rút thanh kiếm ra, máu tươi cũng tuôn ra. Từ lúc giao thủ cho đến bây giờ, Hạng Thiếu Long tuy chúng hai kiếm một nặng một nhẹ, nhưng kẻ địch đã bị tổn thương bốn tên, trong đó bao gồm hạng nhất lưu như Ỉn Sung, bị thương nặng ba tên. Tất cả 12 tên còn lại đều điên cuồng tấn công về phía trước, Ngao Ngụy Mâu càng điên cuồng hơn, lại xông tiếp về phía bên phải, một kiếm chém xuống. Hạng Thiếu Long biết được sau khi bị thương càng không phải là đối thủ của Ngao Ngụy Mâu nữa nên kêu lớn, Thiên Nhi chạy theo ta, rồi men về phía bên trái, thanh một kiếm trong tay múa tít đỡ thế công như vũ bão của kẻ địch. Ngao Ngụy Mâu ngược lại bị người của phía mình chặn lại, dẫn đến nỗi gã đẩy thẳng tên thủ hạ của mình lao vào trong. Triệu Thiên thấy ba mặt đều là đao quang kiếm ảnh. Máu của người yêu mình không ngừng tuôn ra, chạy được 10 bước thì hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất. Hạng Thiếu Long lúc này không biết mình đã trúng bao nhiêu vết thương, nhìn thấy Triệu Thiên ngã xuống, bụng than thầm rồi tính liều mạng nổi lên, không còn nghĩ đến thân mình nữa, vận thần lực, sử dụng một chiêu hành tảo thiên quân quét những tên đang lao tới ngã liểng xiểng. Lại tránh được một đòn tấn công nữa của Ngao Ngụy Mâu. Kiếm này của Ngao Ngụy Mâu vẫn chưa xuất hết toàn lực, lực cánh tay của y mạnh hơn Hạng Thiếu Long. Lại thêm sau một trận kịch chiến Hạng Thiếu Long đã hết sức, thanh mục kiếm rơi xuống đất. Hạng Thiếu Long lúc này toàn thân đã bị mười mấy vết thương, máu cứ chảy ra, trong lúc nguy cấp, tung ra một ngọn phi cước, trúng ngay bụng dưới của Ngao Ngụy Mâu khiến cho tên hung đồ ấy loạn choạng tối lui, nhưng rõ ràng không làm bị thương y liền nổi. Hạng Thiếu Long trong lúc nguy cấp rút ra phi châm, hai tay vung lên, ngọn bên phải cắm thẳng vào ngực đối phương, còn ngọn bên trái vì cánh tay trái đã bị thương nên không còn chuẩn xác nữa, chỉ trúng vai tên địch. Cho nên tên ấy chỉ bị thương nên vẫn cứ chém tới. Hạng Thiếu Long thầm than lần này thì tiêu thật rồi, lật tay rút ra thanh chủy thủ, trước tiên định giết chết Triệu Thiên để nàng khỏi bị chúng giày vò, rồi tiếng nỏ vang lên, một mũi tên bay như điện chớp cắm thẳng vào hót của kẻ đó khiến ý lý té sắp xuống, chết ngay tại trận. Cả hai bên đều nhìn về phía mũi tên bay đến, chỉ thấy một quái nhân mang mặt nạ hung ác, người phủ trường bào màu đen, thúc ngựa mà đến, tay ném cung nỏ, rút ra ngọn trường mâu, xông thẳng về phía vòng chiến. Kẻ địch ngạc nhiên quay lại ứng chiến. Cách đánh mâu của người ấy lợi hại vô cùng, lại thêm mới vào trận nên sức lực còn sung mãn, khiến cho kẻ địch lộn nhào, trong chớp mắt đã đến bên Hạng Thiếu Long, thế mâu mở rộng khiến cho bọn Ngao Ngụy Mâu phải giang hắn ra, trầm giọng quát, còn chưa lên ngựa. Hạng Thiếu Long kịp nhận ra ngay là giọng của Kỳ Yên Nhiên, cả mừng nên đưa Triệu Thiên lên lưng ngựa, sau đó nhặt thanh mục kiếm cố hết sức bình sinh trèo lên ngựa ngồi sau lưng Triệu Thiên. Kỳ Yên Nhiên dùng hai chân khống chế ngựa, cây trường mâu trong tay múa tít đánh bạt Ngao Ngụy Mâu ra, vượt khỏi vòng vây, mang theo hai người chạy mất. Chương 40, trị thương nơi lầu cao. Hạng Thiếu Long nằm mơ toàn ác mộng. Gã mơ thấy cỗ máy thời gian đưa mình về thế kỷ ít đi, lại bị đưa ra tòa vì tội làm đảo lộn lịch sử. Lại thấy Thư Nhi và Tố Nữ Thất Khiếu chảy máu đến tìm gã, trách gã không báo thù cho họ. Sau đó nhiều khuôn mặt khác nhau lại hiện ra trước mắt gã. Nào là cha mẹ, bạn bè, Mỹ Tằng Nương, Ô Ái Nhờ Phương, Triệu Vương, Triệu Mục, trong thai vang lên tiếng khóc than rầm rĩ, tiếng gào rú của ma quỷ. Gã mơ hồ biết mình đang nằm giữa cái chết và sự sống. Không. Ta phải sống. Sống vì người và vì mình. Ta không thể buông xuôi. Thân người gã lúc lạnh lúc nóng, linh hồn như thoát khỏi thể xác, hình như tất cả mọi cảm giác đều mất. Không biết đã vùng vây bao lâu ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, Hạng Thiếu Long cuối cùng tỉnh dậy. Trong mơ hồ, gã thấy mình hình như quay về trong ký túc xá đầy an toàn của quân đội. Một tiếng reo vui vang lên, Triệu Thiên lao tới bên giường, khuôn mặt đầy nước mắt vừa khóc vừa cười. Hạng Thiếu Long chưa nhìn rõ Triệu Thiên mắt đã mở đi, ngất trở lại. Khi tỉnh dậy, tình trạng tinh thần và sức khỏe của gã cũng tốt hơn nhiều. Triệu Thiên mừng đến nỗi khóc và lên. Hạng Thiếu Long đưa cánh tay yếu ớt lau nước mắt cho nàng, thều thào hỏi, ờ y là đâu, ta đã hôn mê bao lâu rồi. Một thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa vọng vào, ờ y là tầng thứ 5 cao nhất trong Quan Thiên Lầu của lão phu, Thiếu Long ngươi đã hôn mê 9 ngày, nếu là người khác bị thương nặng mà lại mất máu nhiều như thế này thì mạng đã sớm ô hô rồi. Nhưng ngươi không phải là người phàm, cho nên không thể chết được, có thể thấy ông trời đã định sẵn điều này rồi. Hạng Thiếu Long là người, khi thấy người ấy bước đến đầu giường, thì mới nhận ra đó là Châu Diễn. Gã trước nay vẫn không có thiện cảm với người này, lại không ngờ y hãy mạo hiểm cứu mình, kinh ngạc hỏi, tiên sinh vì sao cứu ta? Triệu Thiên đang ngồi bên mép giường nói, Châu tiên sinh quả thật có ơn cứu mạng đối với chàng nếu không phải người tinh thông y y thuật, tận tâm cứu chàng. Châu Diễn cười hà hà, ngắt lời Triệu Thiên, túi đầu nhìn Hạng Thiếu Long nói, người thật sự cứu ngươi là Kỳ Yên Nhiên. Lão Phu chỉ là gặp may mà thôi. Quan Thiên Lầu này là nơi Lão Phu nghiên cứu thiên văn. Là nơi cao nhất của Đại Lương, đảm bảo không có người đến tra xét nơi này đâu. Huống chi Lão Phu không thân thiết gì với ngươi, kẻ khác sẽ không nghi ngờ Lão Phu đâu. Tinh thần Hạng Thiếu Long đã chuyển biến tốt, dần dần hồi phục lại khí lực, vẫn còn ngạc nhiên, tiên sinh vẫn chưa trả lời câu hỏi trước của tại hạ. Châu Diễn mỉm cười nói, chuyện này phải bắt đầu từ 3 năm trước, Lão Phu ở nước Tề đã phát hiện ra một ngôi sao mới, di chuyển đến thiên trường của nơi giao nhau giữa Triệu và Ngụy, liền biết được thánh nhân mới của thời này cuối cùng đã xuất hiện. Vì thế đến Đại Lương để tìm tân chủ. Hạng Thiếu Long càng ngạc nhiên hơn, nói, thiên trường là gì? Ở đó cũng có nước Triệu và Ngụy ạ. Châu Diễn kêu hánh đáp, vì rằng trời và người giao cảm với nhau, mỗi một sự kiện phát sinh trên mặt đất đều là do trời cao sắp đặt. Học thuyết ngũ đức thủy chung của Lão Phu đều căn cứ vào 5 ngôi sao kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trên trời, lấy thiên mệnh để luận nhân sự. Thiên trường chính là sự phân chia khu vực quốc gia ở trên trời dựa theo mặt đất. Ví dụ như có một khách tinh phạm vào một chủ tinh ở một khu vực nào đó trên trời, như thế quân chủ của khu vực ấy sẽ có nạn, không cách nào tránh khỏi. Hạng Thiếu Long lúc này đâu có lòng dạ nào để nghe những điều huyền bí đầy màu sắc mê tín ấy, nói, thế thì có quan hệ gì với tại hạ? Châu Diễn mở to mắt nhìn gã, cao giọng nói, sao lại không có quan hệ gì với ngươi? Trong lúc ngươi tới Đại Lương thì ngôi sao mới ấy đã bay vào thiên trường của Đại Lương, vì thế Châu Mộ biết thánh nhân mới ấy. Lúc mới gặp nhau, tuy đã cảm thấy ngươi có cái thế long hổ, nhất thời chưa nhận ra được, đến đêm ấy ngươi nói ra lý luận trị quốc rất mới mẻ, mới đoán được ngươi chính là tân thánh nhân, đến lúc thấy ngươi gặp nạn, mới tuyệt đối khẳng định Lão Phu không hề nhìn sai ngươi. Nói rồi quỳ xuống cung kính khấu đầu 3 cái. Hạng Thiếu Long suýt bật cười, vội vàng mời y lìa đứng dậy, nói, phần trước thì tại hạ đã hiểu, nhưng tại sao khi tại hạ gặp nạn thì tiên sinh càng tin tưởng hơn. Châu Diễn nói, vào buổi chiều của ngày mà ngài gặp nạn, Kỳ tiểu thư giàu dĩ quay về nhã hồ tiểu trúc, bị ta truy vấn, mới bảo rằng ngài không chịu đeo đuổi nàng, vì thế Lao Phu bảo nàng rằng, ngôi sao mới trên trời bị một ngôi sao khác lấn áp, e rằng đêm ấy ngài sẽ gặp kiếp nạn. Vì thế Kỳ tiểu thư mới kịp thời đến cứu ngài đem đến chỗ Lao Phu đây. Xin hỏi Thiếu Long ngài không phải tân thánh nhân làm sao khéo hợp như thế? Hạng Thiếu Long nghe xong cứng họng. Rồi gã cảm thấy mệt mỏi, miễn cưỡng uống một chén thuốc rồi chìm vào giấc ngủ. Khi Hạng Thiếu Long tỉnh dậy đã khỏe hơn lần trước nhiều, đã có thể ngồi dậy ăn uống được, hơn 10 vết thương đã kết sẹo, chỉ có vết thương dưới eo là vẫn rất đau. Châu Diễn đã ra ngoài, trên chiếc đài thiên văn ấy chỉ còn mỗi mình Triệu Thiên. Nàng công chúa xinh đẹp ấy vui mừng đút từng thìa cháo có chứa đầy dược vật quý giá cho gã. Hạng Thiếu Long nói với vẻ đầy thương yêu, Thiên Nhi. Nàng đã ốm đi nhiều lắm. Triệu Thiên dịu dàng nói, so với sự hy sinh của chàng dành cho thiếp có đáng gì đâu. Đêm ấy thấy chàng sợ thiếp bị thương mà dùng thân thể để che mũi kiếm của bọn tặc tử, trái tim thiếp như tàn nát. Rồi nói với vẻ lo lắng, Yên Nhiên tỷ đã 3 ngày không đến, khiến người ta lo quá. Hạng Thiếu Long hỏi lại, Yên Nhiên thường đến thăm ta à? Triệu Thiên gật đầu nói, Yên Nhiên tỷ mỗi lần đến đây đều giúp thiếp rửa vết thương và thay thuốc cho chàng. Có tiếng bước chân vang lên ở cầu thang. Cả hai người đều lo lắng. Thanh âm ngọt ngào của Kỳ Yên Nhiên vang lên, ẩn sợ. Là Yên Nhiên đây. Triệu Thiên cả mừng bước ra cửa đón. Trong chốc lát hai thiếu nữ khoác tay nhau xuất hiện trước mặt Hạng Thiếu Long. Kỳ Yên Nhiên cũng ốm nhiều, nhưng đôi mắt nàng nhìn gã say đắm vẫn không nỡ rời. Hạng Thiếu Long nói, ơn cứu mạng của tiểu thư, Hạng Thiếu Long sẽ mãi mãi không quên. Kỳ Yên Nhiên tự nhiên ngồi xuống bên mép giường, kiểm tra vết thương của gã rồi mới thở phào nhẹ nhõm, ở nói những lời khách sáo nữa, chàng phục hồi thật nhanh. Em ấy nhìn toàn thân chàng đổ máu mà người ta hoảng cả hồn, làm người ta phải khóc vì chàng đấy. Nàng đỏ mặt nói tiếp, có là lần đầu tiên Yên Nhiên khóc vì nam nhân đấy. Triệu Thiên cười nói, Yên Nhiên tỷ đối với chàng thật tốt. Hạng Thiếu Long bạo dạn cầm tay Kỳ Yên Nhiên, dịu dàng nói, xem ra không những ta đủ tiêu chuẩn mà còn chiếm được trái tim của tiểu thư nữa phải không? Kỳ Yên Nhiên giận dỗi lườm gã rồi làm ra vẻ tự nhiên nói, xin thứ lỗi, đây vẫn còn là giai đoạn hợp với tiêu chuẩn. Miệng nói như thế nhưng tay vẫn không có ý rút lại. Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, chỉ cần đủ tiêu chuẩn là có cơ hội, Kỳ tiểu thư chẳng phải cố gắng tạo điều kiện cho ta hay sao? Triệu Thiên nghe cuộc đối đáp đầy thú vị của hai người, không nén được cười khúc khích. Kỳ Yên Nhiên lườm Triệu Thiên rồi quay sang Hạng Thiếu Long nói, người ta khó khăn lắm mới đến được đây ngồi bên cạnh chàng, chẳng phải đã tạo điều kiện cho chàng rồi hay sao? Hạng Thiếu Long được một lời của nàng nhắc nhở, quay về với hiện thực, hỏi, tình hình bên ngoài như thế nào? Kỳ Yên Nhiên bình tĩnh nói, Tín Lăng Quân, Long Dương Quân và Ngao Ngụy Mâu đều toàn lực tìm chàng. Bọn chúng canh phòng cẩn mật hơn ngày trước nhiều lần, ngay cả phía ngoài thành cũng đều đầy binh lính, e rằng phải biến thành chim thì mới có thể bay ra được. Hạng Thiếu Long giật mình hỏi, còn những người khác? Triệu Thiên ngồi xuống bên cạnh Kỳ Yên Nhiên nói, yên tâm đi. Thiên Nhi đã hỏi Yên Nhiên tỷ rồi, bọn họ đã an toàn rút lui, không ai bị bắt lại cả. Hạng Thiếu Long thở phào, nhưng nhớ lại Tín Lăng Quân thì cũng không thể cười nổi nữa, y đã mất đi Lỗ Công Bí Lục thì không thể bỏ qua cho mình. Kỳ Yên Nhiên sầm mặt nói, mấy ngày nay người ngụy lục soát từng nhà để tìm tung tích của chàng, cuối cùng sẽ đến đây. Tạm thời bọn chúng chỉ để ý ta, mà chưa nghi ngờ Châu Tiên Sinh, nhưng một ngày chàng chưa rời khỏi Đại Lương thì vẫn rất nguy hiểm. Triệu Thiên dịu dàng nói, tỷ tỷ có bản sự như vậy, tất sẽ có cách. Kỳ Yên Nhiên nói, ta lúc nào cũng nghĩ cách, nhưng canh phòng quá cẩn mật. Rồi nhớ lại một chuyện nên hỏi Hạng Thiếu Long, bên trên hông chàng có đeo những vật gì rất kỳ lạ, ngay cả một người có kiến thức rộng rãi như Châu Tiên Sinh mà vẫn chưa thấy qua. Những thứ đó để làm gì vậy? Hạng Thiếu Long biết nàng đang nói đến móc câu có dây và đai đeo lưng, trả lời, đó là thiết bị do ta tự thiết kế lấy, do công tượng nước Triệu chế ra, chỉ cần đến tường thành, ta sẽ có cách đưa Thiên Nhi vượt tường mà đi. Kỳ Yên Nhiên ngạc nhiên lắm, nhìn gã một lúc rồi thở dài, càng gần chàng, càng phát giác con người chàng thâm bất khả trắc. Nhưng trong tình huống hiện nay, chàng muốn đến tường thành mà không bị người trên trời phát giác là điều không thể, cho dù có ra được ngoài thành, cũng không thoát khỏi bọn lính canh ở phía ngoài, cho nên vẫn phải nghĩ biện pháp khác. Triệu Thiên ghé tai nàng nói nhỏ, tỷ tỷ có phải càng lúc càng thích Thiếu Long không? Kỳ Yên Nhiên đỏ mặt, trong phòng đột nhiên có tiếng chuông. Khi Hạng Thiếu Long còn chưa biết xảy ra chuyện gì, hai thiếu nữ biến sắc, có kẻ địch đến. Kỳ Yên Nhiên đỡ Hạng Thiếu Long dậy, Triệu Thiên lúng túng thu dọn tấm mền có dính máu và những thứ có liên quan đến Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, trốn ở đâu đây? Kỳ Yên Nhiên đỡ gã đến một chiếc tủ lớn, mở tủ ra, chỉ thấy bỏ đầy quần áo, không có chỗ cho người vào. Rồi nàng đưa tay đẩy một cái, quần áo được đẩy lên phía trên, lộ ra một ngăn kín phía trong. Khi Triệu Thiên đã thu dọn xong, chạy vội lại hợp lực đẩy Hạng Thiếu Long vào trong ngăn kín ấy, rồi cả ba cùng chui vào. Kỳ Yên Nhiên kéo ngăn quần áo ở ngoài xuống, cửa tủ tự động đóng lại, khéo léo vô cùng. Đó là một nơi đủ chứa một người, nên khi ba người ngồi chung vào thì đủ biết chật đến cỡ nào. Kỳ Yên Nhiên nói nhỏ, ở y là nơi Châu Tiên Sinh thiết kế để ẩn tránh kẻ thù, không ngờ chúng ta đã chiếm được chỗ này. Không gian tuy nhỏ, nhưng không hề có cảm giác nghẹt thở, rõ ràng là có lỗ thông khí được thiết kế rất khéo léo. Hạng Thiếu Long nghĩ bụng, người trong thời này dù có thân phận cao quý bao nhiêu nhưng cũng có nỗi lo không giữ được mạng mình, cho nên Châu Diễn có ngăn kín ẩn mình, còn Tín Lăng Quân có bí đạo thoát hiểm. Phía ngoài phòng có tiếng chân văng lên, rõ ràng là có người đang tra xét, cuối cùng có tiếng bước chân ngày càng rõ hơn. Tiếng Tín Lăng Quân vang lên ngoài sảnh, bổn nhân lần đầu tiên tham quan Vọng Thiên Lầu của Châu Tiên Sinh. Có đây là món đồ chơi gì thế? Châu Diễn bình tĩnh trả lời, y là máy đo phương vị của thiên tinh. Châu Mội chuẩn bị chế ra một bức tinh đồ chính xác. Tín Lăng Quân rõ ràng chẳng có ý tham quan, đẩy cửa bước vào nói, ồ, ta tưởng trong phòng này có chứa thứ gì, thế ra là phòng ngủ của Châu Tiên Sinh. Châu Diễn trả lời, Châu Mội chỉ làm việc ban đêm, không có nơi ngủ thì làm sao được. Tín Lăng Quân nói, chúng ta hãy lên xem quan tinh đài của tiên sinh thử xem sao. Có tiếng bước chân lên vọng đài phía trên. Ba người đều thở phào. Lại có người vào phòng, xem xét tỉ mỉ, lại mở cửa tủ ra. Quả thật không sót chỗ nào. Cả ba người như nín thở, thầm mắng Tín Lăng Quân đê tiện, dụ Châu Diễn đi, lại sai thủ hạ thừa cơ tra xét. Sau một hồi quấy rối, Tín Lăng Quân và Châu Diễn đi xuống lầu. Ba người hơi nhẹ nhõm một chút. Triệu Thiên và Kỳ Yên Nhiên đều là hoàng hoa khuê nữ, tuy có tình ý với Hạng Thiếu Long nhưng vẫn cảm thấy e thẹn. Triệu Thiên gần gũi Hạng Thiếu Long đã nhiều lần nên vẫn còn bình tĩnh. Kỳ Yên Nhiên chưa bao giờ nằm trong lòng của một nam nhân nên tim đập loạn xạ. Trong hoàn cảnh này làm sao giấu được thai Hạng Thiếu Long, chỉ điểm này thôi cũng khiến cho nàng vô cùng e thẹn. Cũng không biết hữu ý hay vô ý, cả ba người đều không muốn thoát khỏi cái nơi an toàn này. Hạng Thiếu Long ghé sát hai Kỳ Yên Nhiên nói nhỏ, này. Kỳ Yên Nhiên ngẩng đầu lên, trong bóng tối, nàng cảm thấy được hơi thở của gã thổi vào khuôn mặt nàng, lòng mơ hồ, quên cả lên tiếng. Hạng Thiếu Long muốn hỏi nàng có thể thoát ra chưa? Đông nhiên cảm thấy đôi môi của đối phương đang trước mặt. Nghĩ thầm lúc này không chiếm phần tiện nghi thì đợi lúc nào nữa nên ngấu nghiến hôn đôi môi nàng. Kỳ Yên Nhiên rung động, hai tay ôm chặt gã, để cho tên nam nhân này thực hiện hành vi phi quân tử. Có tiếng bước chân vang lên. Tuy biết rõ phía ngoài không thấy được cảnh này, nhưng Kỳ Yên Nhiên giật mình rời môi Hạng Thiếu Long. Tiếp theo đó tiếng Châu Diễn gọi nhỏ nhưng hơi khàn khàn bên ngoài, có thể ra được rồi. Hạng Thiếu Long cảm thấy rất không ổn, với một người có địa vị và thân phận như Tín Lăng Quân, Châu Diễn có lý do đưa y ỉa xuống lầu. Nếu là như thế, sẽ không quay trở lại mau như vậy. Giả sử y đã đi rồi, với một kẻ ung dung bình tĩnh như Châu Diễn, không có lý do nào để hạ giọng nhỏ đến thế. Triệu Thiên thì nằm im thin thít, không để ý đến bất cứ chuyện gì phía ngoài. Kỳ Yên Nhiên thì giật mình, định lên tiếng trả lời Châu Diễn, Hạng Thiếu Long lại hôn xuống môi nàng. Kỳ Yên Nhiên than thầm trong bụng, nghĩ kẻ này tại sao háo sắc thế, ngay cả lời Châu Diễn mà cũng không thèm đáp. Người ấy lại kêu thêm hai lần nữa. Kỳ Yên Nhiên lúc này mới biết được có chút không ổn, đồng thời cũng hiểu được Hạng Thiếu Long không phải háo sắc. Người phía ngoài lầm bầm, quân thượng thật đang nghi, rõ ràng không có người, lại bảo mình lên lầu giả thành Châu Diễn kêu ba lần, ừ, nói xong người ấy xuống lầu. Cả ba người đều lau mồ hôi chán, Tín Lăng Quân quả thật cẩn thận, có thể thấy người tài trong tay y ỉa rất nhiều, người ấy học giọng nói của Châu Diễn thật giống, chỉ hơi thấp và khàn một chút mà thôi. Kỳ Yên Nhiên tự phụ tài trí. Tuy bảo vừa rồi bị Hạng Thiếu Long hôn đến thần hồn điên đảo nhưng vẫn cảm thấy hổ thẹn, lại càng khâm phục cơ trí của Hạng Thiếu Long đến sát đất, từ đó trong lòng dâng lên tình yêu, chủ động cuồng nhiệt hôn lên môi Hạng Thiếu Long. Trong nhất thời xuân ý tràn ngập ngăn kín. Ở giai đoạn cao trào thì có tiếng bước chân vang lên, tiếp theo cánh cửa tủ mở ra, ngăn kéo kín ấy lộ ra. Hai thiếu nữ e thẹn giấu mặt vào người Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long lung túng nhìn Châu Diễn ngượng cười, xem ra tại hạ chẳng là tân thánh nhân gì cả. Bởi vì tại hạ hoàn toàn không có định lực của thánh nhân. Châu Diễn mỉm cười, ta thấy ngài phục hồi còn nhanh hơn thánh nhân mà ta đã tưởng tượng. Chương 41, trốn khỏi Đại Lương. 5 ngày sau, Hạng Thiếu Long có thể xuống giường đi lại được, ngoài vết thương ở hông vẫn còn đôi lúc nhói đau, thể lực và tinh thần đã hoàn toàn phục hồi trở lại. Tình cảm giữa gã và Triệu Thiên phát triển đến mức không thể rời nhau, tuy suốt ngày nấp ở trong phòng nhưng không cảm thấy buồn bã tí nào. Kỳ Yên Nhiên từ hôm ấy không hề đến nữa. Nghe Châu Diễn nói Tín Lăng Quân vẫn còn đa nghi nên giám sát nàng rất kỹ. Hạng Thiếu Long nghĩ rằng tình hình canh gác của Đại Lương sẽ ngày càng lơi lỏng, vì rằng con người là như thế, không thể mãi mãi kiên trì được. Và lại sau khi không tìm ra tung tích của bọn họ, ai cũng nghĩ rằng bọn họ đã cao chạy xa bay. Em ấy hai người lang tình ý thiếp, đang lúc không thể rời nhau được thì Yên Nhiên đến, thấy Triệu Thiên đang đỏ mặt thì nàng cũng thế. Kỳ Yên Nhiên giận dỗi liếc mắt nhìn gã, rồi mới cất giọng oanh vàng, 10 ngày trước. Muội đã phái người ra ngoài thành, lại sai người giả làm hai người, lưng đeo một kiếm giả, cố ý cho người phát hiện tung tích. Quả nhiên rất có hiệu quả, hôm qua Tín Lăng Quân thân hành dắt người đuổi đến biên giới nước Sở, Đại Lương cũng canh phòng bất cẩn mật hơn, đây là lúc hai người trốn thoát khỏi nơi đây. Hạng Thiếu Long và Châu Diễn cùng lúc vô án khen hay không ngờ Kỳ Yên Nhiên lại có diệu kế như thế. Kỳ Yên Nhiên buồn bã nhìn Hạng Thiếu Long, trên mặt hiện ra vẻ không nỡ xa rời. Hạng Thiếu Long hỏi, muội đi theo với chúng ta nhé. Kỳ Yên Nhiên buồn bã lắc đầu, Yên Nhiên cũng rất muốn như vậy, nhưng giả sử cùng đi như vậy, ai cũng biết muội và huynh có liên hệ với nhau, như thế Yên Nhiên cũng sẽ liên lụy rất nhiều người. Nói không chừng có cả Châu tiên sinh nữa. Hôm ấy Tín Lăng Quân đến lục soát Thiên Lầu cũng bởi vì Yên Nhiên mượn cớ đến ngắm sao, cho nên mới khiến ý nghĩa nghi ngờ. Hạng Thiếu Long cũng biết đó là sự thực, thở dài hỏi, vậy lúc nào chúng ta mới có thể gặp lại nhau? Kỳ Yên Nhiên nhoẻn miệng cười, yên tâm đi. Nguyện vọng lớn nhất cuộc đời của Yên Nhiên chính là phò trợ tân thánh nhân thống nhất thiên hạ, khiến cho vạn dân không chịu nổi cái khổ của chiến loạn nữa, sau này làm sao bỏ huynh được. Hạng Thiếu Long lắc đầu cười khổ, huynh chẳng tin mình là thánh nhân gì cả, dù cho có thể quay lại nước Triệu, nguy hiểm cũng bủa vây tứ bề. Nếu nàng muốn tìm thánh nhân thật sự thì hãy nhẫn mại tìm nữa thì hơn, tránh nhìn sai người, sau này hối hận không kịp. Trong lời nói đầy ý chua xót, bởi vì gã biết được nguyên nhân thật sự Kỳ Yên Nhiên yêu mình toàn là bởi tưởng rằng gã là thánh nhân. Kỳ Yên Nhiên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, túi đầu không nói. Châu Diễn nghiêm mặt nói, lời ngài nói ngược lại chứng thực ngài chính là thánh nhân, bởi vì ngôi sao của ngài đang bị ngôi sao khác chèn ép, theo thiên tượng, ngài ít nhất phải 20 năm nữa mới thống nhất được thiên hạ, cho nên trước đó nguy hiểm trùng trùng. Hạng Thiếu Long nghe xong giật mình, mắt trợn tròn, miệng há hốc nhìn Châu Diễn. Lần đầu tiên không dám xem thường nhà huyền học cổ đại này, bởi vì Tần Thủy Hoàng quả thật 20 năm sau mới thống nhất được các nước, trở thành vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử. Kỳ Yên Nhiên nói, Châu tiên sinh, Triệu Thiên công chúa, Yên Nhiên mong hai người ra ngoại sảnh đợi một chốc, Yên Nhiên có lời muốn nói với Thiếu Long. Châu Diễn và Triệu Thiên hiểu ý bước ra ngoài phòng chốt cửa lại, Kỳ Yên Nhiên vẫn cúi đầu trầm giọng nói, Hạng Thiếu Long, muội muốn huynh biết rõ ràng, Kỳ Yên Nhiên yêu con người của huynh chứ không liên quan gì đến việc huynh có phải là thánh nhân hay không. Hạng Thiếu Long biết lời nói ban nãy đã làm tổn thương tới nàng nên hối hận lắm đưa tay ôm nàng vào lòng. Kỳ Yên Nhiên lại buồn bã nói, sáng sớm ngày mai, Hàn Phi công tử sẽ vận chuyển 1 vạn thạch lương về nước Hàn, Yên Nhiên đã nói trước với ý, một xe lương sẽ có 1 ngăn kín, có thể đưa chàng thoát khỏi đại lương. Hạng Lang, Yên Nhiên sống là người của Hạng gia chàng, dù thế nào cũng sẽ đến tìm chàng, xin chàng đừng quên Yên Nhiên đó. Hạng Thiếu Long và Triệu Thiên nằm trong ngăn kín dưới gầm xe lương, an toàn thoát khỏi đại lương. Đoàn xe đi về hướng Tế Thủy, đến đó thì đổi xuống thuyền, men theo sông đến biên giới nước Hàn. Phía ngoài tuyết đã rơi, đoàn xe đi rất chậm, lại thêm trong ngăn kính có mền dày nên hai người không cực nhọc lắm, ngược lại còn thấy nơi đây là một chốn hạnh phúc vô cùng. Triệu Thiên thì thầm với Hạng Thiếu Long, ta chưa từng thấy nữ nhân nào vừa đẹp mà lại có bản sự hơn Yên Nhiên tỷ, chỉ cần tốn chút công sức là có thể đưa chúng ta thoát khỏi đại lương. Hạng Thiếu Long thấy nàng nói vậy, trong lòng lại nghĩ chuyện khác, mỉm cười nói, nàng có thể đừng làm công chúa nữa không? Triệu Thiên quay mặt lại, say đắm nhìn gã rồi nói, Triệu Thiên chỉ lo một chuyện, đó là không thể làm nữ nhân của Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long nói nhỏ, vậy thì tốt lắm, ta sẽ tìm cách giấu muội ở một nơi, sau đó tung tin rằng muội đã bị Ngao Ngụy Mâu giết chết, lúc đó muội không cần phải về cùng để làm một nàng công chúa tội nghiệp nữa. Triệu Thiên vui mừng nói, chàng chấp nhận làm thế vì Thiên Nhi à? Không sợ phụ vương giáng tội hay sao? Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, ta là tân thánh nhân, đâu dễ bị kẻ khác giáng tội. Rồi cười hì hì nói, thực ra cũng vì bản thân ta thôi. Triệu Thiên đỏ mặt, rúc vào người gã, vừa thẹn vừa mừng thỏ thẻ, Hạng Lang. Hạng Thiếu Long cảm động lắm, ôm chặt nàng lại. Triệu Thiên dịu dàng nói, Thiên Nhi đã từng nói với Hạng Lang là hay giết chết Triệu Mục để báo thù. Nhưng giờ đây Thiên Nhi đã đổi ý, chỉ mong có thể cùng Hạng Lang cao chạy xa bay, không cần để ý đến chuyện khác nữa. Hạng Thiếu Long than thầm trong bụng, vậy mối thù của Thư Nhi tính như thế nào? Triệu Mục và gã đã ở cái thế không đội trời chung nữa. Xe dừng lại, thì ra đã đến bến Tế Thủy. 3 chiếc thuyền của nước Hàn mang theo 1 vạn thạch lương rong buồn về Hàn. Được Hàn Phi giúp đỡ, Hạng Thiếu Long và Triệu Thiên nấp trong một khoang thuyền nhỏ. Lúc ấy trên thuyền toàn là binh lính nước Hàn nhưng Hàn Phi vẫn cẩn thận để tránh lộ phong thanh. Triệu Thiên bỗng nhiên nhớ đến Kỳ Yên Nhiên, nói, chàng có biết không, Yên Nhiên tỷ không phải là người Ngụy, mà là hậu duệ của quý tộc nước Việt, cho nên mới xinh đẹp, võ thuật mới cao cường như thế. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, sao nàng biết? Triệu Thiên nói, tương nhiên là biết, khi chàng hôn mê, Yên Nhiên tỷ đã nói chuyện với ta rất nhiều. Ngừng một lát rồi nói tiếp, chàng có đoán được vì sao nước Hàn lại sai một người không biết ăn nói như Hàn Phi công tử đi mượn lương hay không? Thì ra Hàn Vương lo ý ỉa ngày sau đi du thuyết học thuyết của mình nên cố ý sai ý ỉa đi làm việc này để làm đục ý ỉa. Hạng Thiếu Long lắc đầu nói, nước Hàn đã quá yếu, lại còn có một hôn quân như thế, lấy việc mượn lương làm trò đùa. Triệu Thiên nói, nhưng Hàn Vương lần này tính sai, vì nhờ có Kỷ Yên Nhiên lên tiếng dùm Hàn Phi công tử nên đã động được Ngụy Vương giúp ý lý có thể mượn được lương. Hạng Thiếu Long giật mình, nhưng có điều không ổn, xem ra nước Ngụy quả thật muốn tấn công nước Triệu, nếu không, không cần thiết phải làm thân với Hàn. Triệu Thiên giận rồi nói, ờm nhắc đến những chuyện mất hứng này được không? Ba ngày sau, đội thuyền tiến vào biên giới nước Hàn. Hạ, Triệu hai người từ biệt Hàn Phi. Hàn Phi sai người dắt đến một thớt ngựa ô, nói, Hạ huynh. Y là thớt ngựa Kỷ tiểu thư quý nhất, đặc biệt sai tại hạ mang theo để trao lại cho huynh. Triệu Thiên kêu a một tiếng, nhận ra đây là con tuấn mã mà đêm ấy Kỷ Yên Nhiên đến cứu họ, nàng thích thú vuốt ve chú ngựa. Hạng Thiếu Long thấy mỹ nhân ơn sâu nghĩa nặng, trong lòng dâng lên nỗi nhớ nhung, thở dài một tiếng. Hàn Phi đương nhiên hiểu rõ tâm tình của gã, cầm tay gã nói, lần này đến nước Ngụy, thu hoạch lớn nhất là quen được một hồng nhan tri kỷ như Yên Nhiên và nhân vật anh hùng nhìn cao trông rộng như Hạng huynh đây. Ngựa này tên gọi Tật Phong. Xin bảo trọng. Hạng Thiếu Long cùng Triệu Thiên lên ngựa, phóng đi, từ xa vẫn còn nhìn lại, thấy Hàn Phi đang vẫy tay tạm biệt hai người ngày đi đêm nghỉ, men theo phía bắc biên giới nước Hàn, tiến về Triệu Quốc. Kỷ Yên Nhiên còn chuẩn bị cho họ lương khô và những vật dụng cần thiết, đơn giản, khiến họ không còn lo lắng nữa. Cảm giác quay về Triệu lần này không giống với chuyến qua Ngụy, tâm tình cũng nhẹ nhõm nhiều hơn. Triệu Thiên được hưởng cái thu yêu đương nam nữ, nàng vui như một con chim nhỏ được sổ lồng, không ngừng hát những bài hát nước Triệu bên thai Hạng Thiếu Long. Càng lên phía bắc, thời tiết càng lạnh, khi tuyết rơi chỉ còn cách nấp vào các động đá. 10 ngày sau, họ đã đến được khu rừng thưa rộng lớn ở biên giới nước Hàn. Vượt qua khu rừng thưa này là tiến vào lại biên giới nước Ngụy, phải đi 3 ngày nữa mới đến biên giới nước Triệu. Y là khu vực săn bắn nổi tiếng của nước Hàn, thuộc khu vực Khâu Lăng, là khu rừng hỗn giao của những loại cây lá kim và cây lá rộng, những loại cây như kiều mục, á kiều mục, quán mục rất nhiều. Ở đâu cũng có thể thấy gấu đen ngựa, lương, sơn dương, thỏ hoang, lại còn các loài sói hoang, có lúc tập trung thành bầy đuổi theo sau ngựa. Khi Hạng Thiếu Long quay ngựa lại phóng phi châm giết mấy con đầu, thì bầy sói hoang mới quay lại tranh nhau xác đồng loại, nên không đuổi theo nữa. Hai người một ngựa, băng xuyên qua khu rừng, cành cây tán lá đều phủ đầy tuyết. Hôm nay đã đến được bờ tây của một dòng sông dài, ở giữa nước sông vẫn chưa kết băng, chạy quần quận về phía đông bắc. Khí hậu càng lạnh hơn. Hai người toàn thân quấn chặt áo đông, lại mang thêm mạng che mặt mới miễn cưỡng chống lại được gió tuyết. Tuyết ngập đến tận đầu gối, ngay cả Tật Phong cũng đi rất khó khăn, chỉ còn cách là xuống ngựa đi bộ, mong có thể tìm được nhà người dân để tránh gió tuyết. Bốn bề đều yên lặng, chỉ có bước chân đạp trên tuyết nghe rào rạo. Ôi khi vọng lại tiếng gầm của hổ dữ hoặc tiếng rú của bầy sói hoang khiến cho người ta phải dựng tóc gáy. Trước buổi trưa, gió chợt thổi mạnh, hoa tuyết bay mù trời khiến họ không thể nào mở mắt ra được, bước chân không vững nữa. Nghỉ một lát sau, Tật Phong cũng không chịu bước tới trước nữa. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ làm thế nào cũng tránh cơn gió tuyết này, nhưng tứ bề vắng lặng. Chợt nhớ lại trước kia trong quân đội đã học qua cách đắp nhà bằng băng của người Eskimo, xem ra rất dễ dàng, cánh trẻ con trỗi dậy, gã ra bờ sông dùng đao móc các tảng băng lên, đắp thành một tòa nhà bằng băng có thể chứa cả người lẫn ngựa, phía dưới có trải mền, lại chặt củi nổi lửa phía bên trong, hơi ấm lan tỏa trong căn nhà, báo tuyết cũng trở nên lãng mạn hơn. Con Tật Phong cũng hồi phục được sức khỏe. Triệu Thiên thấy tình lang của mình có bản sự như vậy, lại càng phục gã sát đất. Hai người ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau, đống bị đánh thức vì có âm thanh lạ. Hai người để ý lắng nghe thì có tiếng chim hót líu lo trên bầu trời. Ngẩng đầu lên nhìn qua lỗ thoát khí trên trần nhà thì thấy bầu trời xanh trong, tuyết không còn nữa. Hai người cả mừng, vội vàng thu dọn hành trang, rời bỏ nhà băng đầy ấm áp ấy. Hạng Thiếu Long sợ Tật Phong bị tê chân, nên dùng vải bọc kín bốn vó của nó lại. Lại dùng vải trải lên lưng phủ xuống bụng để tránh khí lạnh xông vào nội tạng. Lại chế ra một chiếc xe trượt tuyết đơn giản, bỏ hành trang lên trên để Tật Phong kéo. Hạng Thiếu Long dắt phía trước cùng Triệu Thiên sánh vai tiếp tục đi về hướng bắc, lúc này họ cũng chẳng biết mình bước trên lãnh thổ của Hàn hay Ngụy. Triệu Thiên đi chẳng bao lâu thì đã mệt nhoài, ngồi lên xe trượt tuyết do Tật Phong kéo đi. Cây cối như một bức tường thành cao, trùng trùng điệp điệp, nơi nào cũng có, khi băng qua khiến cho người ta mất đi cảm giác phân biệt. May mà Hạng Thiếu Long có kinh nghiệm hành quân phong phú, khi mấy ngày hôm trước trời còn sáng, đã tìm được vị trí của sao Bắc Cực, nhận định được địa hình, nên mới không đi sai phương hướng. Tuyết dưới chân kêu rào rạo, chốc chốc lại thấy râu chân của động vật in trên tuyết. Thời tiết tốt không kéo dài được bao lâu, sau buổi trưa tuyết bắt đầu rơi tiếp càng lúc càng nặng. Hạng Thiếu Long trong lòng kêu khổ, đang lúc chưa biết phải đi tiếp hay dừng lại thì 7 căn nhà gỗ xuất hiện ở bên trái bìa rừng. Hai người cả mừng, lê bước về phía những căn nhà ấy. Mấy căn nhà gỗ được dựng trên nền đá, các thanh gỗ gác lại với nhau, mái nhà hình chữ nhân đầy tuyết. Họ vừa thấy trong lòng đã vui sướng, đến trước căn nhà cao giọng kêu lên, nhưng không hề có tiếng trả lời. Triệu Thiên thốt nhiên kêu lên, chỉ về phía cổng của căn nhà lớn nhất, chỉ thấy vết máu đầy dây, trông thật đáng sợ. Hạng Thiếu Long bước lại xem, vết máu vẫn còn mới, rõ ràng chuyện xảy ra cách đây không lâu, vì thế căn dặn Triệu Thiên ở ngoài, còn mình đẩy cửa bước vào. Không lâu sau, Hạng Thiếu Long bước ra, sau khi tra xét mấy căn nhà khác, đến bên Triệu Thiên nói, Thiên Nhi đừng sợ, ở đây vừa xảy ra chuyện đáng sợ, xem ra tất cả nam nữ lao hấu ở đây đã bị lùa vào căn nhà này và giết chết, ngay cả một con chó cũng không tha, tất cả nữ nhân đều bị cưỡng bức. Triệu Thiên biến sắc, ai làm chuyện này? Hạng Thiếu Long nói, không phải mã tặc cũng là binh lính, nếu không cũng không thể dễ dàng khống chế những thợ săn dũng mãnh này. Triệu Thiên run rẩy nói, chúng ta làm thế nào đây? Hạng Thiếu Long chưa trả lời thì có tiếng vó ngựa vang lên. Hai người giật mình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người một ngựa, từ xa tới gần, ngồi trên ngựa là một đại hán khôi ngô, trên lưng ngựa còn có một con hiệu vừa săn được. Người ấy tuổi khoảng 25, 26, trông rất khỏe mạnh, hai mắt sáng ngời, mặt thô, rất có khí khái, tù xa trông thấy họ đã cao giọng chào, các bằng hữu từ lâu đến, rồi gọi lớn, Hạng Dực về rồi đây. Hạng Thiếu Long và Triệu Thiên nhìn nhau, đều biết rõ đây là nhà của đại hán ấy. Đại hán tên Hạng Dực ấy phóng ngựa đến trước cổng nhà, mắt lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn vào căn nhà không có người thân của mình, rõ ràng đã cảm thấy được sự việc rất lạ kỳ. Hạng Thiếu Long bước lên chặn y gì lại, thành khẩn nói, bằng hữu, hãy nghe tại hạ nói vài câu trước đã. Hạng Dực nhảy xuống ngựa, lạnh lùng nhìn ga nói, các người là ai? Hạng Thiếu Long nói, chúng tôi chỉ là người qua đường, phía trong. Hạng Dực đẩy vai gã quát lớn, tránh ra. Hạng Thiếu Long vốn là người rất nặng và thế đứng rất vững, nhưng bị y ỉ đẩy thì loạng choạng lui về sau, tuy không đề phòng, nhưng có thể thấy Hạng Dực là người có sức mạnh kinh nhân. Hạng Dực lao vào nhà như cơn lốc, tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết và tiếng khóc xé lòng, đó chính là nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là sự việc quá đỗi thương tâm. Triệu Thiên hơi cay ở mũi, gục đầu vào vai Hạng Thiếu Long mà chảy nước mắt. Đông có tiếng quát lớn, Hạng Dực lao ra, tay cầm kiếm, đôi mắt rực lửa, chỉ về phía Hạng Thiếu Long nói, có phải ngươi đã làm không? Hạng, Triệu cả hai người đều ngạc nhiên. Hạng Dực vì quá đau đớn phẫn nộ mà không giữ được bình tĩnh, một kiếm chém thẳng về phía trước. Hạng Thiếu Long đã phòng bị sẵn, rút thanh một kiếm, đỡ trường kiếm của y, tay kia đẩy Triệu Thiên ra. Hạng Thiếu Long bị gã chém đến nỗi tê tay, thầm khen người này còn mạnh hơn cả Ngao Ngụy Mâu. Hạng Dực không kể sống chết tấn công điên cuồng về phía trước, kiếm pháp thi triển đến tinh diệu tuyệt luân. Hạng Thiếu Long không ngờ lại gặp được một kiếm thủ đáng sợ như thế này ở nơi đầy tuyết phủ, ngay cả phân thần giải thích cũng không dám. Gã vận dụng Mặc Tử kiếm pháp, chỉ thủ mà không công, vừa đánh vừa lùi, đỡ hơn trăm đường kiếm của đối phương. Hạng Dực thốt nhiên kêu giống lên, khuỵu xuống đất, ôm đầu đau đớn khóc. Triệu Thiên hoảng sợ chạy qua nấp sau lưng Hạng Thiếu Long, nói, đại ca, người trong ấy không phải là chúng tôi giết đâu. Hạng Dực vừa khóc vừa gật đầu nói, ta biết chứ. Các hạ dùng một kiếm, trên người không có vết máu, chỉ là ta nhất thời nóng nảy mà thôi. Rồi té sấp xuống tuyết mà vẫn cứ khóc. Hạng Dực quỳ trước mộ, yên lặng như tượng gỗ. Ở dưới nấm mồ ấy là cha mẹ, huynh đệ, thê tử và nhi nữ của y ỉa. Cuộc sống hạnh phúc đã xa rời y ỉa. Y thậm chí không biết kẻ thù của mình là ai, chỉ cố gắng hết sức để đi tìm. Thù hận dày xé con tim y ỉa. Triệu Thiên đứng một bên khóc rưng rức. Hạng Thiếu Long đến bên Hạng Dực, trầm giọng nói, Hạng huynh có muốn báo thù chăng? Hạng Dực ngẩng đầu dậy, trong mắt lộ vẻ kiên định, nói, nếu Hạng huynh có thể giúp Hạng Dực này báo thù rửa hận, cái mạng này xin giao cho Hạng huynh. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ người này kiếm pháp cao minh, võ dũng cái thế, nếu được y ỉa giúp đỡ thì như hổ thêm cánh. Gật đầu nói, Hạng huynh có nghĩ tại sao bọn tặc tử kia lại lùa tất cả mọi người vào trong một căn nhà trăng? Hạng Dực vụt nói, chúng muốn giữ 6 căn còn lại để dùng. Hạng Thiếu Long rất khâm phục sự nhanh trí của y ỉa, nói, cho nên chúng nhất định sẽ quay lại vào trước hoàng hôn. Hạng Dực hai mắt lộ vẻ hằn lên tia hận thù, gục đầu xuống hôn lên tuyết rồi bước đến trước Hạng Thiếu Long, hai tay ôm vai gã, giọng cảm kích nói, xin đa tạ. Các người mau lên đường đi. Nếu không gặp phải bọn chúng càng nguy hiểm hơn. Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, nếu Hạng huynh muốn báo thù thì đừng nên kêu tại hạ bỏ đi. Hạng Dực nhìn Triệu Thiên rồi lắc đầu nói, tiểu thê tử của Hạng huynh vừa xinh đẹp, lòng dạ lại tốt. Ta không muốn nàng gặp phải bất hạnh, ba huynh đệ của Hạng Mỗ tuy không bằng Hạng Mỗ, nhưng cũng không phải là dễ đối phó, có thể thấy kẻ địch vừa nhiều vừa đông, võ công lại giỏi, chúng ta chưa chắc là đối thủ của chúng. Hạng Thiếu Long nói với giọng đầy tự tin, nếu giao phong chính diện, chúng ta không phải là đối thủ, nhưng giờ đây tại hạ đã có một kế. Nhân lúc vẫn còn thời gian, chúng ta hãy lập tức bố trí. Chương 42, báo thủ trên đất tuyết. Hạng Thiếu Long và Hạng Dực ngồi dựa ở hai bên góc tường, lặng lẽ chờ kẻ địch quay lại. Hạng Dực đã bình tĩnh trở lại, đó là sự bình tĩnh của một cao thủ, nhưng nỗi bi thương và đau khổ trong mắt vẫn còn. Hạng Thiếu Long muốn làm ý gì phân tâm nên hỏi, Hạng huynh phải chăng từ nhỏ đã săn bắn để mưu sinh ở đây? Hạng Dực nghĩ ngợi hồi lâu rồi trầm giọng nói, không dám giấu gì, tại hạ vốn mong ra sức cho nước Hàn, nên mới gia nhập quân ngũ, lại lập nhiều công lao nên được thăng đến chức lãnh tướng. Nhưng sau này thấy sự việc không như vậy, bọn thượng ti bên trong chỉ biết o ép nhân tài, bên ngoài thì vây đuôi lịnh bợ. Hạng Mỗ chán nản nên dắt người nhà đến đây ẩn cư, nào ngờ. Có tiếng vó ngựa vọng lại. Hai người tập trung tinh thần, ngồi dậy cùng nhìn ra cửa sổ. Từ xa xa, một đội nhân mã đang dần dần tiến đến. Hạng Thiếu Long giật mình, lạc giọng nói, chí ít cũng phải 6-70 tên. Hạng Dực lạnh lùng nói, từ 90 đến 100 tên. Hạng Thiếu Long nhìn kỹ lại, giật mình nhìn y rồi gật đầu nói, Hạng huynh quan sát thật chuẩn xác. Hạng Dực nói, Hạng huynh cứ đi trước đi. Với sức của hai chúng ta cùng với cạm bẫy cũng chẳng đối phó nổi nhiều tên như thế này đâu. Hạng Thiếu Long vốn đã sợ thầm nảy ra ý bỏ chạy, giờ đây lại thấy Hạng Dực quyết ý trả thù như thế nên hào khí sung thiên, trầm giọng nói, Hạng huynh đừng vội như vậy, chỉ cần chúng ta chờ một chốc nữa trời tối thì sẽ có lợi rất nhiều cho hành động của chúng ta. Hừ, Hạng Thiếu Long ta đây nào phải hạ người lâm trận tối lui. Hạng Dực cảm kích nhìn gã rồi chú ý đến kẻ địch đang tiến sát đến gần. Lúc ấy trời bắt đầu chuyển tối, Hạng Thiếu Long căng mắt ra, giật mình nói, là Ngao Ngụy Mâu. Trong lòng dâng lên nỗi hối hận. Hạng Dực đã nghe gã kể chuyện của mình nên lặng người nói, là Ngao Ngụy Mâu của nước Tề, rồi thở dài, Hạng huynh đừng tự trách mình nữa, chuyện này không liên quan đến Hạng huynh, huynh cũng chỉ là kẻ bị hại mà thôi. Hạng Thiếu Long thấy gã biết phân biệt phải trái như vậy, lòng nhẹ nhõm hơn, lại càng thêm khâm phục vị kiếm thủ cao cường mà chấp nhận cuộc sống ẩn cư bình thường này. Lúc bấy giờ đại đội nhân mã đã về đến khoảng sân trước nhà, leo xuống ngựa. Căn nhà mà Hạng Thiếu Long và Hạng Dực đang nấp chính là nơi xảy ra thảm kịch, theo lý, bọn Ngao Ngụy Mâu sẽ không bước vào căn này. Ngao Ngụy Mâu mặt mày nặng nề. Trinh Lặc đang đứng bên cạnh y rỉa, mặt cũng chẳng kém gì. Nhìn bọn thủ hạ tháo yên cương và hành lý trên mùa xuống đem vào nhà, Ngao Ngụy Mâu chửi rủa rồi gầm lên, ta không thể nào nhầm được. Hạng Thiếu Long giả vờ chạy sang nước Sở, nếu y quay về Triệu thì chỉ có ba con đường, y chẳng thể nào dám chọn đường giữa Tề và Ngụy, chỉ còn lai hành lang ở biên giới nước Hàn mà thôi, nhưng tại sao vẫn chưa tìm thấy y? Trinh Lặc nói, chúng ta ngồi thuyền đến đây, lại đi quan đạo, nhanh hơn gã 10 ngày. Giờ đây chúng ta bố trí cạm bẫy, chỉ cần y đi ngang qua đây thì sẽ không tránh khỏi mấy chục tròi canh của chúng ta đâu. Ngao Ngụy Mâu nói, nhớ là không được làm Triệu Thiên bị thương. Nói xong bước về phía căn nhà Hạng Thiếu Long và Đê Hạng Dực đang nấp. Hạng, Hạng hai người cả mừng, chia ra nấp hai bên cửa sổ, giơ cung lên, chuẩn bị phóng tên. Trinh Lặc đều, ưu tử. Căn nhà đó. Ngao Ngụy Mâu cười hình hệnh, cảnh tuyệt vời như thế này ta cũng muốn xem lại lắm. Ta thích nhất là xem nữ nhân đã bị ta cưỡng bức đến chết. Nói xong khệnh khạng bước tới. Đống nhiên từ xa có kẻ kêu lớn, ưu tử. Không ổn rồi. Ở đây có ngôi mộ mới. Hạng. Ảng cả hai đều tiếc nuối, không ngờ Ngao Ngụy Mâu cẩn thận như thế, sai người lùng sục khắp nơi. Biết rằng không thể bỏ qua thời cơ, vút một tiếng, hai mũi tên đồng thời bay từ cửa sổ thẳng về phía Ngao Ngụy Mâu. Tên hung nhân ấy cách họ gần 300 bước, nghe tiếng gió vội vàng tránh người qua. Y dĩ vốn có thể tránh được hai mũi tên, nhưng Hạng Thiếu Long thấy gã thân thủ nhanh nhạy nên cố ý bắn nghiêng một chút, cho nên tuy y tránh được tên của Ảng Dực, nhưng không thể tránh được tên của Hạng Thiếu Long. Mũi tên cắm vào vai. Tiếp sau là tiếng kêu thảm thiết, Ngao Ngụy Mâu ngã ra sau, đáng tiếc là vẫn chưa chí mạng. Lúc ấy trong 100 tên thì có một nửa vào 6 căn nhà, 40 tên còn lại đồng thanh gầm lên sông về phía căn nhà họ đang ấp. Hạng Thiếu Long và Hạng Dực mau chóng thoát ra cửa sau, đến sau căn nhà thì đốt hỏa tiện bắn vào những căn nhà khác. Những căn nhà được dựng bằng cây tùng đã được họ bôi một lớp dầu thông dễ cháy ở phía ngoài, vừa gặp lửa đã lập tức lan ra, bít kín các cửa, gió bấc thổi ù ù. Bọn người trong nhà sau một ngày mỏi mệt đang nằm nghỉ ngơi nào biết phía ngoài xảy ra chuyện gì, khi vừa biết có sự biến, căn nhà đã chìm vào biển lửa. Trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mười mấy tên tặc tử xông tới căn nhà, cách chừng khoảng mấy bước bỗng nhiên bị hổng chân rơi xuống cạm bẫy mà Hạng, Hạng đã sớm bố trí, lăn xuống chiếc hố cắm đầy trông, chẳng còn có cơ hội nào sống sót. Trong chốc lát gần 100 tên địch đã tử thương quá nửa, ngay cả tên đầu lĩnh Ngao Ngụy Mâu cũng bị thương. Hạng Dực hai mắt đầy lửa, quát lớn một tiếng. Xông ra thấy người là chém. Hạng Thiếu Long cũng xông ra, phóng hai ngọn phi trầm, kết liễu được hai tên tặc tử đang lúng túng, rút thanh mục kiếm ra xông về phía Ngao Ngụy Mâu. Ngao Ngụy Mâu được Trinh Lặc và một tên thủ hạ đỡ dậy, khi di chuyển thì vết thương đau đến thấu tim. Biết mình không thể nào động thủ được, tuy thấy kẻ đại thù Hạng Thiếu Long nhưng chỉ có thể nghiến răng, mà phía bên mình chỉ còn hơn 20 tên, tức giận quát, chúng ta đi. Trinh Lặc và tên thủ hạ vội vàng đợi ý ý đến một thất ngựa gần nhất phóng đi. Ngao Ngụy Mâu chạy rồi. Hạng Thiếu Long kêu lớn. Bọn tặc tử nhìn thấy không ổn, hai người lại quá dũng mãnh, tuy phía của mình nhân số chiếm ưu thế nhưng vẫn không chiếm được phần tiện nghi. Trong chớp mắt lại bị đối phương giết thêm 5 tên nữa nên hoảng sợ chạy thục mạng. Hạng Thiếu Long và Ảng Dực thấy không thể bỏ mất cơ hội nên toàn lực xông về phía Ngao Ngụy Mâu. Trinh Lặc thấy ngựa kẻ địch còn cách hơn khoảng 10 bước, rút kiếm quay người lại để cản Hạng Thiếu Long. Ảng Dực ú ồ y theo. Hạng Thiếu Long quát lớn rồi một kiếm chém thẳng về phía Trinh Lặc. Trinh Lặc không hổ là một hảo thủ, đưa kiếm lên đỡ, liều chết xông tới, nhất thời kiếm phong vun vút, không phân biệt được. Trinh Lặc toàn sử dụng những chiêu liều mạng cùng chết với đối phương. Hạng Thiếu Long nhất thời không còn cách nào, chỉ chờ nhuệ khí của y để giảm xuống. Lúc này Ngao Ngụy Mâu đã phóng lên lưng ngựa, Ảng Dực cũng vừa xông tới, một kiếm chém ra. Một tên thủ hạ quay người lại ứng chiến thì bị Ảng Dực chém cả người lẫn kiếm văng ra 6 bước, có thể nói nỗi phẫn hận trong lòng y để điên cuồng đến mức nào. Ngao Ngụy Mâu cố nhịn cơn đau, chân kẹp bụng ngựa, xông về phía trước. Ảng Dực quát lớn một tiếng, cả thân người bay về phía trước, hai tay chộp trúng chân sau của thất ngựa. Con chiến mã mất thăng bằng, hí lên, trượt xuống tuyết, đồng thời cũng ném Ngao Ngụy Mâu té xuống ngựa. Trinh Lặc quay đầu lại nhìn nhất thời hồn phi phách tán. Hạng Thiếu Long nào bỏ qua thời cơ này, vút 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 chém ra 3 kiếm, khi đến kiếm thứ 3 thì trường kiếm của Trinh Lặc bị tặng ra, mở lộ một lỗ trống. Khi Ảng Dực nhào lên vật lộn với Ngao Ngụy Mâu, Hạng Thiếu Long đâm một kiếm nhanh như điện chớp, Trinh Lặc hự lên một tiếng, cả người bay về phía sau, chết ngay tại chỗ. Lúc bấy giờ Ngao Ngụy Mâu đang vùng vây dữ dội, một tay bóp cổ họng Ảng Dực, định vận lực bóp nát xương cổ đối thủ, nhưng lại bị Ảng Dực nắm mũi tên ngoáy thật mạnh, nhất thời cơn đau lan ra toàn thân, tay cũng bung ra. Ảng Dực cưỡi lên mình gã, tay trái rút mạnh, mũi tên bật ra mang theo cả thịt và máu bể nhảy. Khi Ngao Ngụy Mâu đau đớn như muốn ngất đi, tay phải Ảng Dực đấm liên tiếp 10 mấy quyền lên ngực gã. Tiếng xương gãy giòn tan vang lên, Ngao Ngụy Mâu thất khiếu đổ máu, chết ngay tại trận. Sau đó Ảng Dực ngã xuống nằm phục trên tuyết, khóc giống lên. Thật bất ngờ, Hạng Thiếu Long lấy được thanh phi hồng kiếm của mình bị đánh mất từ trên người của Ngao Ngụy Mâu, trong lòng cảm khái vô cùng. Hạng Thiếu Long bế Triệu Thiên từ dưới hố sâu lên, Triệu Thiên lo sợ đến nỗi mặt trắng bệnh, người run lẩy bẩy. Tuyết ngừng rơi, sao đầy trời, tráng lệ mê người. Hạng Thiếu Long dắt tay Triệu Thiên đến trước mấy nấm mộ. Ảng Dực cắt lấy thủ cấp của Ngao Ngụy Mâu để trước mộ thắp hương bái tế. Hạng Thiếu Long hỏi, Ảng huynh về sau có dự tính gì chăng? Ảng Dực bình tĩnh nói, giờ đây tại hạ chẳng còn gì cả. Ngoài một người một kiếm, tất cả đều chẳng có gì đáng lo. Hạng huynh nếu không chết thì hãy cho Ảng mộ theo cùng, nguy nan hiểm trở gì cũng chẳng hề sợ, cho đến một ngày bị kẻ khác giết để kết liêu sinh mạng thê lương này. Hạng Thiếu Long cả mừng nói, tại hạ vui mừng biết dường nào, nhưng Ảng huynh không nên đau buồn như thế, hãy lấy lại ý chí để sống một cuộc sống mới. Ảng Dực lắc đầu nói, Hạng huynh không hiểu tình cảm của tại hạ đối với thê nhi và người thân như thế nào đâu. Đó là tất cả trong cuộc đời của tại hạ, giờ đây Ảng mộ đã mất tất cả. Ngoài ân đức của Hạng huynh, tại hạ chẳng thể nào có tình cảm với bất cứ người nào khác, thật quá thống khổ. Triệu Thiên mùi hơi cay rồi khóc thút thít. Ảng Dực than, ôi, nàng tiểu công chúa thích khóc. Hạng Thiếu Long nói, thủ cấp này của Ngao Ngụy Mâu rất có giá trị, Ảng huynh có cách nào để bảo tồn lại không? Ảng Dực nói, chuyện này rất dễ, hãy để cho tại hạ. Có một người lão luyện như Ảng Dực đi theo, đường đi cũng nhẹ nhàng hơn. Y gì không những là một thợ săn giỏi mà cũng là một tay cao thủ trong việc nướng thức ăn. Lại biết sử dụng các phụ liệu làm cho thức ăn ngon hơn, khiến cho Hạng, Triệu đều khen không ngớt. Ảng Dực có một lòng tin như tôn giáo đối với thiên nhiên, y tin rằng tự nhiên có linh hồn, mỗi khi đến một nơi thì y đều hôn lên mặt đất và cầu phúc. 5 ngày sau, 3 người đến một ngôi làng gần biên giới nước Triệu. Vài trăm gian nhà và vài mục trường nằm trên một vùng tuyết rộng lớn, phong cảnh đẹp đẽ, không khí yên lành. Quả là một chốn đảo nguyên để tránh đời trong thời buổi chiến loạn này. Ảng Dực không những thân thiết với người ở đây mà còn rất được tôn kính, thấy Ảng Dực, vài đứa trẻ chăn dê lập tức chạy về thôn, lại người gõ đồng la ra đón. Triệu Thiên thấy cảnh này rất thú vị nên nở nụ cười. Rồi nam phụ lao hấu từ trong nhà chạy ra chào đón Ảng Dực, nam thì nhìn chằm chằm vào Triệu Thiên, nữ thì nhìn lén Hạng Thiếu Long. Hơn 10 mấy con chó từ khắp nơi chui ra, đi theo sau họ, lại còn vẫy đuôi chào đón Ảng Dực. Ảng đại ca, thanh âm từ phía trên truyền xuống. Hạng, Triệu đều giật mình. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thanh niên cao ốm lêu nghêu khoảng 16-17 tuổi, mặt không phải anh tuấn lắm, nhưng cả người toát lên sự tiêu sái, miệng nở nụ cười chất phác, hai chân đung đưa, ngồi trên một cành cây ngang đầy tuyết, cách mặt đất 3 trượng. Triệu Thiên hoảng hốt đều, cẩn thận, đừng lăng lơ. Thanh niên ấy kêu a lên một tiếng, hình như lúc này mới biết nguy hiểm nên lúng túng tay chân, càng không giữ được bình tĩnh nên ngã xuống. Triệu Thiên sợ đến nỗi nhắm mắt lại nhưng không nghe thấy tiếng rên. Mở mắt ra, chỉ thấy thanh niên ấy hai chân móc lên cây, hai tay khoanh trước ngực, cười hì hì nhìn nàng. Triệu Thiên trừng mắt nhìn Yiye, trách Yiye đã dọa mình. Hảo thân thủ. Hạng Thiếu Long khen. Kinh Tuấn còn chưa xuống. Hạng Dực quát. Kinh Tuấn ha ha cười lớn, lộn trên không liền hai cái, đáp xuống đất nhẹ nhàng khéo léo, rồi quay sang Triệu Thiên nói, vị tiểu thư xinh đẹp này, xin hỏi đã có gia phu chưa? Triệu Thiên liếc gã, nghĩ bụng mình đang dựa vào Hạng Lang, gã lại còn hỏi như thế. Hạng Thiếu Long không vui nói, cẩn thận miệng mồm của ngươi đấy. Ơ y chính là tam công chúa của Triệu Quốc. Sao ngươi vô lễ thế? Kinh Tuấn giật mình nhìn Hạng Thiếu Long rồi reo lên, vị này chắc là người đã diệt bọn khôi hồ và người sói, tên là Hạng Thiếu Long phải không? Hạng Dực và Hạng Thiếu Long đều ngạc nhiên, nhìn nhau rồi hỏi, người sao biết được? Kinh Tuấn nói, bọn ngụy binh ở biên cảnh nói thế, chúng dặn đệ lưu tâm dùn hành tung của Hạng gia và tam công chúa, nếu có phát hiện thì sẽ cho đệ 100 ngân bảo. Triệu Thiên ngạc nhiên nói, ngươi không làm như thế chứ? Kinh Tuấn lộn nhào ra sau đó quỳ trên mặt đất, hai tay ôm quyền giơ cao quá đầu nói, tưởng nhiên là không, tại hạ còn hạ quyết tâm, quyết ý đi theo Hạng gia, mong Hạng gia chấp nhận yêu cầu của tiểu tử. Hạng Thiếu Long cười hà hà, tưởng dậy đi. Sau này hãy theo ta. Kinh Tuấn vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên, lộn nhào liền ba vòng, kêu lên, ế tiểu tử đi dò đường trước, sáng nay sẽ có báo cáo. Nói rồi chạy mất. Hạng Thiếu Long thấy gã khéo léo như thế, trong lòng vui lắm. Em ấy bọn họ ngủ lại trong nhà tộc trưởng kiêm trường thôn, được tiếp đại rất nhi hệ tình. Trong buổi tiệc, người già trong thôn đều đến, rất náo nhiệt, Hạng Dực nói với hai người, hôm nay nếu có gì khác lạ xin đừng ra, bởi vì có người sẽ đến đánh cắp nữ nhi của thôn trưởng. Hạng, Triệu hai người đều ngạc nhiên, tại sao có tặc tử đến cướp nữ nhân mà cũng không thèm để ý. Hạng Dực giải thích, đó là phong tục của vùng này, trước một đêm có hôn lễ đều có nghi thức đánh cắp tân nương. Mọi người đều giả vờ chẳng có gì xảy ra, tân lang đánh cắp cô nương về nhà sẽ lập tức động phòng, sáng hôm sau sẽ cử hành hôn lễ. Cả hai ngủ thiếp đi. Lúc ấy trời vẫn chưa sáng, Hạng, Triệu hai người bỏ khỏi tấm chăn ấm áp, vội vàng rửa mặt thay đồ, khi bước ra sảnh đường, ở đó đã có đầy người. Họ và Hạng Dực được sắp ngồi phía sau gia chủ để xem lễ. Thôn trưởng và bốn bà vợ ngồi ở hàng đầu, đôi phu phụ tân hôn ấy mặc y phục màu đỏ, đầu đội quan bội, mỗi người quỳ một bên, trên tay bưng một mâm quả tươi. Khách khứa vỗ tay hát ca để chúc mừng. Triệu Thiên mở to mắt nhìn, ghé hai Hạng Thiếu Long nói, Hạng Lang. Thiên Nhi cũng muốn mặc áo tân nương để gả cho chàng. Chờ thoát khỏi hàm ản, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ như họ được chăng? Hạng Thiếu Long nói. Triệu Thiên gật đầu cái rụt. Thời đó có người cột sợi dây bảy màu lên cổ tay của đôi tân nhân, chúc họ bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Nghi thức vừa đơn giản vừa long trọng. Tiếp theo mọi người kéo vào từ đường ở giữa thôn, ở đó đã trải mấy chục chiếc chiếu, người trong toàn thôn đều đến. Bọn trẻ mặc đồ mới là vui sướng nhất, tiếng cười nói và ồn ào của chúng càng thêm phần vui tươi cho hôn lễ. Khi rượu uống được vài ly thì Kinh Tuấn đã về, ghé vào Hạng, Hạng hạ giọng nói, bọn lính canh gác ở biên giới ngụy, Triệu cẩn mật hơn thường ngày rất nhiều, bọn chúng đều rất muốn bắt Hạng gia và công chúa để lĩnh thưởng. May mà tiểu tử biết được một thủy đạo bí mật, chờ lúc có tuyết rơi và buổi tối, nhất định sẽ thoát về đến Triệu quốc. Hạng Thiếu Long mừng lắm, nói, nhưng chừng nào tuyết rơi? Hạng Dực ngẩng đầu lên nhìn trời nói, yên tâm đi. Hôm nay sẽ có một trận tuyết lớn. Hạng Dực đoán quả nhiên không sai. Từng trái cầu tuyết bắt đầu rơi xuống. Lúc ấy bốn người đã vượt qua biên giới Hàng Ngụy, sau đó chặt gỗ làm bè do Hạng, Kinh hai người chống xảo, thuận theo con nước an toàn về đến Triệu quốc. Chương 43, tin đâu xét đánh ngang mày. Hoàng hôn hôm sau, bốn người đã về đến đồn biên phòng phía ngoài Tư huyện. Lúc này Triệu Thiên cải dạng thành một thanh niên, làm em trai của Kinh Tuấn, vì không hề có tướng lĩnh nào từng gặp tam công chúa Triệu Thiên, cho nên một ngày chưa về đến Hàm Ản cũng không sợ kẻ khác vạch trần thân phận. Bọn lính giữ thành quát bốn người dừng lại, thấy rõ ràng đó chính là Hạng Thiếu Long, tên lính giữ thành không đợi thượng cấp hạ lệnh đã lập tức mở thành cho người vào, thái độ rất cung kính, có thể thấy Hạng Thiếu Long được quân Triệu rất coi trọng. Sự thật thì Hạng Thiếu Long không ngừng sai người mang thủ cấp và các chiến lợi phẩm của quân địch về nước Triệu, nhưng kẻ biết được đầu tiên chính là những tên quân này nên thái độ đối với Hạng Thiếu Long tự nhiên cũng khác bọn bốn người Hạng Thiếu Long thúc ngựa phi thẳng về Tư huyện. Triệu Thiên cưỡi ngựa không tồi, nàng ngồi trên lưng ngựa, tỏ ra mình là một thanh niên. Chưa đến Tư huyện, bỗng nhiên phía trước mặt có hai đội quân Triệu đang chạy đến. Hai đội nhân mã dần dần tiến đến gần, Hạng Thiếu Long nhận ra hai tên tướng đi đầu, một người là tướng giữ thành Hoa Sa, người kia chính là đại thù nhân Triệu Mục. Triệu Thiên và Hạng Thiếu Long đều biến sắc. lúc này không thể tránh được nữa, chỉ có cách là đánh liều bước tới. Triệu Mục vỗ ngựa tiến lên, Ngoá Sa vội đuổi sát sau lưng y. Hai đội nhân mã gặp nhau vội vàng xuống ngựa. Triệu Mục thấy Triệu Thiên đang giả nam nhân, vừa nhìn đã nhận ra, mắt heo heo nhìn nàng rồi quỳ xuống nói, cụ Lộc hầu bái kiến Tam công chúa. Bọn Ngoá Sa và những người khác đều giật mình quỳ xuống đất. Hạng Thiếu Long thầm kêu khổ, Triệu Mục xuất hiện bất ngờ như thế này đã phá hoại kế hoạch kín như áo trời của Triệu Thiên, ngược lại rất bình tĩnh nói, cự Lộc hầu mời đứng dậy. Lần này đến lượt Hạng Thiếu Long, Hạng Dực và Kinh Tuấn cùng hành lễ với Triệu Mục. Hai người này đều đã biết mối quan hệ giữa Hạng Thiếu Long và Triệu Mục, ngoài mặt giả vờ cung kính nhưng trong lòng đang mắng 18 đời tổ tông của tên gian tặc. Triệu Mục căn dặn Ngoa Sa, Tam công chúa đi đường chịu nhiều cực khổ và hoảng sợ, mau đưa về thành nghỉ ngơi. Triệu Thiên ngoan ngoãn không nhìn Hạng Thiếu Long, đi cùng Ngoa Sa. Triệu Mục cưỡi ngựa song song cùng Hạng Thiếu Long, miệng khen rằng, nhã phu nhân và thành tế đã báo lại mọi chuyện xảy ra ở Đại Lương cho Đại Vương biết, Đại Vương rất vừa lòng về cách ứng phó và cơ trí của Thiếu Long. Chỉ có một điều phiền toái là tên hôn quân An Ly Vương ấy sai sứ đến trách cứ Đại Vương, bảo rằng chẳng gặp được Tam công chúa thì đã bị ngươi cướp đi. Chuyện này rất phiền toái. Hạng Thiếu Long giả vờ hoàn toàn tin tưởng và trung thành với ý ỉa, nói, vậy mong hầu ra nói tốt cho thuộc hạ vài câu trước mặt Đại Vương. Triệu Mục đáp, chuyện đó đương nhiên. Rồi lại hỏi về Hạng Dực và Kinh Tuấn. Hạng Thiếu Long nói, ơ y là hai người Hàn đã từng giúp tỷ trực đã nhận họ làm gia buộc. Nhưng không nói chuyện ngao ngụy mâu. Triệu Mục trầm ngâm rồi nói, Thiếu Long trên đường quay về có gặp địch nhân không? Hạng Thiếu Long cảm thấy lời này của Triệu Mục không đơn giản tí nào. Với thân phận của Triệu Mục, ý không cần đến đây chờ gã. Lẽ nào Triệu Mục và Ngao Ngụy Mâu có quan hệ bí mật? Đồng thời nhớ lại Ngao Ngụy Mâu đã từng nói không được làm tổn thương Triệu Thiên, nói không chừng là phải giao Triệu Thiên lại cho ý. Thuận miệng trả lời, tỷ trực đã gặp được Ngao Ngụy Mâu, lại còn chém được thủ cấp của ý. Triệu Mục nhất thời lạc giọng, cái gì? Hạng Thiếu Long lại càng khẳng định thêm suy đoán của mình. Triệu Mục nếu không biết rõ thực lực của Ngao Ngụy Mâu thì làm sao có thể giật mình như thế? Sau khi nghe Hạng Thiếu Long lặp lại lần nữa, Triệu Mục trầm ngâm rồi quay sang nhìn gã nói, theo thám tử của chúng ta tại Đại Lương nói, đêm ngươi trốn khỏi phủ của Tín Lăng quân đã từng bị Ngao Ngụy Mâu và thuộc hạ bao vây, sau đó lại có người cứu, lại còn đưa ngươi ra khỏi Đại Lương, người đó là ai? Hạng Thiếu Long càng khẳng định Triệu Mục và Ngao Ngụy Mâu đã bí mật cấu kết với nhau. Bởi vì sự việc xảy ra rất nhanh, cư dân ở đó cũng sợ mang họa mà không dám nhìn, và lại không ai biết rõ được người bao vây chính là Ngao Ngụy Mâu và thủ hạ ý, lại còn cho rằng đó là binh tướng của nước Ngụy. Triệu Mục hiểu rõ chuyện này, chỉ có một lý do duy nhất là tin này đến từ Ngao Ngụy Mâu. Hạng Thiếu Long trong lòng giận lắm, nhưng giả vờ không biết điều gì, than rằng, tỷ trực cũng muốn biết hảo hán đã ra tay trượng nghĩa ấy là ai, nhưng khi đưa công chúa và tỷ trực ra khỏi trốn nguy hiểm, ngay cả tên họ ý cũng chẳng để lại. Triệu Mục nhíu mày nói, ngươi chẳng phải đã bị trọng thương rồi sao? Hạng Thiếu Long cười thầm trong bụng, tên gian tặc nhà ngươi cuối cùng đã lòi ra đuôi hồ ly, nếu không phải là Ngao Ngụy Mâu nói cho ngươi biết, làm sao ngươi lại biết cả chuyện ta bị thương nặng? Giả vờ lấy làm lạ nhìn ý gì nói, ai cho hầu ra biết tỷ trực đã bị thương nặng, chỉ là những vết thương nhẹ mà thôi. Triệu Mục lúc này cũng biết mình nói hớ nên ho khan vài tiếng để che giấu sự lúng túng. Lúc này hai người đã vào thành Tư huyện. Hạng Thiếu Long nghĩ bụng, cứ tới đi, xem ai là kẻ thắng lợi cuối cùng. Sáng hôm sau, bọn Hạng Thiếu Long và Triệu Mục khởi hành đi theo quan đạo, đến hai ngày sau thì về được Hạng Ản, lập tức vào cung gặp Triệu Vương. Hạng Dực và Kinh Tuấn được Hạng Thiếu Long đưa về trước ô gia. Triệu Vương ngồi ở chính sảnh tiếp kiến gã, chỉ có Triệu Mục ngồi bên cạnh. Sau khi hành lễ, Triệu Hiếu Thành Vương từ trên long ỷ bước xuống, đến bên gã nói, Thiếu Long, ngươi bảo ta làm sao xử trí ngươi cho ở đây. Ngươi đã đánh cắp được Lỗ Công bí lục, lại còn giết được Khôi Hồ, trừ đi cái họa cho Đại Triệu chúng ta, lập được đại công. Nhưng ngươi lại không nghe lời căn dặn của quả nhân, tự ý đưa Tam công chúa về khiến ta thất tín với người Ngụy. Nói đi, quả nhân nên thưởng hay phạt ngươi đây? Hạng Thiếu Long giả vờ hoảng hốt, quỳ xuống nói, thần đã biết tội, nhưng chẳng còn cách nào nữa, người Ngụy vốn. Triệu Vương ngắt lời gã nói, không cần nhiều lời, những lời ngươi muốn nói nhã muội đã cho quả nhân biết rồi. Nhưng cuối cùng vẫn không hoàn thành được sứ mạng của quả nhân giao cho ngươi. Nếu An Ly Vương vi phạm hôn nước, thì cứ để y thất tín là được, giờ đây y còn ngược lại trách cứ quả nhân, ngươi bảo quả nhân ăn nói làm sao đây? Hạng Thiếu Long nổi cơn giận, suýt tí nữa muốn bóp chết Hiếu Thành Vương, một người cha không quan tâm đến sự sống chết hay hạnh phúc của con cái, làm sao có thể làm vua một nước? Hạng Thiếu Long kìm cơn giận, cởi chiếc bọc có thủ cấp của Ngao Ngụy Mâu xuống, để trước mặt nói, Đại Vương cứ đem thủ cấp của Ngao Ngụy Mâu trả về cho Ngụy Vương. Y biết hạ thần đã phát hiện được chuyện Y và Ngao Ngụy Mâu cấu kết, y lìa sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Triệu Vương ngạc nhiên nhìn cái bọc, sau đó nhìn Triệu Mục, không biết trả lời như thế nào với đề nghị của Hạng Thiếu Long. Triệu Mục giả vờ làm người tốt nói, đề nghị của Hạng Thiếu Long ngươi thật cả gan. Nhưng Ngụy Vương cứ phủi sạch mối quan hệ giữa y lìa và Ngao Ngụy Mâu, thậm chí có thể nói ngươi vu oan cho y lìa cũng được. Ôi, kinh nghiệm của Thiếu Long ngươi vẫn còn kém lắm. Hạng Thiếu Long đã sớm dự tính tên gian tặc sẽ nói như vậy nên mỉm cười trả lời, cả y lìa và chúng ta đều tìm cớ cả mà thôi. Đại vương chỉ cần nói với An Ly rằng, hạ thần vì cứu công chúa, mới né tránh sự truy sát của Ngao Ngụy Mâu mà đành quay về Hàm Ản. Ở nước Ngụy quả thật không an toàn. Người Ngụy nếu muốn cưới công chúa, thì hãy sai người đến đây rước công chúa là được, xem ý thì phản ứng thế nào. Triệu Mục không ngờ Hạng Thiếu Long nghĩ ra được cách này, nhất thời không biết nói gì. Triệu Vương ngồi lặng một lát rồi gật đầu nói, kế này cũng được, cứ thế mà làm, xem cái gã An Ly ấy ứng phó như thế nào. Rồi nói với Hạng Thiếu Long, tạm thời xem như ngươi công tội bằng nhau, được giữ chức cũ, hãy nghỉ ngơi vài ngày rồi có chuyện quả nhân sẽ triệu ngươi vào cung. Hạng Thiếu Long đưa tay quẹt mồ hôi, vội vàng cáo lui. Hạng Thiếu Long vừa bước vào điện, thành tế đã đến nhưng không có niềm vui của ngày gặp lại, y lìa buồn bã và hạ giọng nói, nhã phu nhân đang đợi Hạng binh vệ. Nói rồi thở dài. Hạng Thiếu Long trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, hít một hơi sâu, nói, có chuyện gì xảy ra? Thành tế trong mắt lộ nét bi phẫn, nghiến răng nói, Nhi phu nhân đã chết. Hạng Thiếu Long giật mình hỏi, cái gì? Thành tế sắc mặt buồn bã nói, chuyện xảy ra sau khi binh vệ đi được 3 ngày sáng sớm khi thị nữ vào phòng, mới phát hiện phu nhân trên tay vẫn còn nắm ngọn chùy thủ, ở bụng còn một vết thương chí mạng, máu vương vãi đầy giường. Hạng Thiếu Long như từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục, máu trong người như đông lại, ngực như bị một chiếc búa ngàn cân đóng vào, thở rất khó khăn, sức lực toàn thân như mất hết, gã loạng choạng suýt tí nữa ngã xuống đất, thành tế phải đỡ gã. Sắc mặt gã trắng bệch, nước mắt cứ rơi xuống mà không sao ngăn được. Nhớ lại tình cảm của Nhi phu nhân dành cho mình rất sâu đậm, nhưng giờ đây người thì đã chết, cái thế giới này còn có công đạo hay không? Thành tế đỡ gã đứng một lúc sau, Hạng Thiếu Long nghiến răng nói, nàng quyết chẳng phải tự sát, nhưng ả thị nữ ấy không biết gì cả sao. Thành tế thở dài, sau khi chúng tôi về chỉ biết có thế thôi, giờ đây những thị nữ ấy đã bị đưa đi nơi khác, muốn hỏi cũng không được nữa. Mọi người trong triều đều sợ Triệu Mục. Giờ đây đại vương đã hoàn toàn bị Triệu Mục thao túng, ý nghĩa nói gì cũng chẳng dám phản đối. Hạng Thiếu Long lạc giọng nói, Triệu Mục. Trong lòng dần dần hiểu rõ ra. Triệu Mục thấy Ni phu nhân phục tùng gã, lòng đố kỵ nổi lên, nên lén lút cưỡng bức Triệu Ni, Triệu Ni phải lấy cái chết để rửa sạch nỗi nhục cho mình. Triệu Mục quả thật là một tên gian tặc chẳng bằng cầm thú. Một cơn đau quặn thắt nổi lên trong lòng, Hạng Thiếu Long nén không được, đau đớn khóc quả lên. Hạng Thiếu Long ôm chặt Triệu Nhã như sợ nàng sẽ biến mất như Triệu Ni. Triệu Nhã cũng rơi nước mắt, buồn bã nói, Hạng Lang. Hãy bình tĩnh lại, Triệu Mục giờ đây sẽ không tha cho chàng và Ô Gia, nếu chàng không kiên cường thì sớm muộn chúng ta cũng bị y lìa hãm hại. Hạng Thiếu Long hỏi, Tiểu Bàn đâu rồi? Triệu Nhã nói, giờ đây Vương Tỷ đang chăm sóc cho nó, thằng bé đó thật là khóc suốt mấy ngày rồi yên lặng, không khóc nữa, chỉ bảo chờ chàng quay về. Nói đến đây, tiếng Triệu Bàn vang lên từ ngoài cửa, sư phụ. Hạng Thiếu Long đẩy Triệu Nhã ra, ôm lấy Triệu Bàn. Gã tiểu công tử ấy ốm đi rất nhiều, khóc giấm dứt nói, sư phụ. Tên gian tặc Triệu Mục đã hại chết mẹ, Bàn Nhi hận hắn. Hạng Thiếu Long bình tĩnh lại, nói, hãy cho ta biết chuyện xảy ra hôm ấy như thế nào. Triệu Bàn nói, con cũng không biết, hôm ấy đại vương sai người đưa Điểm Tâm đến, con ăn xong rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì mẹ đã bị kẻ khác hại chết, di thể đã bị mang đi. Mẹ chết thật thảm, rồi khóc quả lên. Nhã phu nhân thấy cay cay ở sống mũi rồi gục lên lưng Hạng Thiếu Long khóc không thành tiếng, một bầu không khí thê lương. Hạng Thiếu Long đưa tay kéo Nhã phu nhân, nói, từ hôm nay trở đi, Tiểu Bản con phải theo Nhã Nhi. Thu của mẹ con, chúng ta nhất định phải báo, nhưng không được lỗ mãng, nếu không Triệu Mục sẽ mượn cớ đối phó chúng ta, hiểu chưa? Tiểu Bản gật đầu nói, Tiểu Bản biết, từ nay trở đi, con sẽ theo sư phụ luyện kiếm, con sẽ tự tay giết chết Triệu Mục. Hạng Thiếu Long quay sang Triệu Nhã nói, Nhã Nhi hãy chăm sóc cho Tiểu Bản. Tạm thời Triệu Mục sẽ không dám đối phó với nàng và Thiên Nhi, nhưng phải cẩn thận. Nàng hãy tìm cách đưa Thiên Nhi ra khỏi cung về phu nhân phủ của nàng, đồng thời bảo bọn Triệu Đại tăng cường canh phòng để tránh Triệu Mục thừa cơ tấn công. Triệu Nhã nói, Vương Huynh ngày thường tuy không để ý đến chuyện Thiên Nhi, nhưng hiện nay Thiên Nhi có hôn ước với người Ngụy, đưa Thiên Nhi ra khỏi cung như thế có lẽ rất khó khăn, nhưng Nhã Nhi sẽ nghĩ cách. Sau khi lấy được bí lục đem về, Vương Huynh rất coi trọng Nhã Nhi. Không chừng Nhã Nhi có thể thuyết phục được y lìa. Hạng Thiếu Long nhớ lại một chuyện, bảo Tiểu Bàn ra ngoài sảnh, sau đó nói với Triệu Nhã chuyện mình và Triệu Thiên. Triệu Nhã biến sắc nói, làm thế nào đây? Triệu Mục sẽ xúi dục Vương huynh sai người kiểm tra Triệu Thiên, nếu phát hiện có vấn đề, ý ỉa sẽ không bỏ qua cho chàng. Hạng Thiếu Long nói, Triệu Mục giờ đây đang lo lắng, nhất thời vẫn chưa nghĩ ra được điểm này. Rồi nhữ mày hỏi, các người làm cách nào biết được Thiên Nhi có còn là xử nữ hay không? Triệu Nha nói, chủ yếu là xem nữ mặc của Thiên Nhi có hoàn chỉnh hay không. Hạng Thiếu Long nghĩ bụng té ra là vậy, nói, sẽ do ai kiểm tra? Nhã Phu Nhân nói, có lẽ do Vương Hậu tự kiểm tra, vì Triệu Thiên thân thể ngàn vàng, nên kẻ khác không được chạm vào. Hạng Thiếu Long nhớ lại Triệu Vương Hậu, trong lòng có một tia hy vọng, nói, dù thế nào đi nữa, trước tiên cũng tìm cách đưa Thiên Nhi ra khỏi cung, sau đó mới nghĩ cách làm thế nào để đấu với Triệu Mục. Lúc bấy giờ Ả Ó Phương đã đưa Ô Ái Nhở Phương và Ái Nhở Phương thị đến, sau khi cựu biệt lại trùng phùng, cả ba người đều mừng rỡ. Nếu không có cái chết của Nhi Phu Nhân thì đây chính là thời khắc hạnh phúc nhất. Trong mật thất của Ô Gia, một cuộc hội nghị quan trọng diễn ra. Ngoài Ô Thị Lô, Ô Ứng Nguyên và Ả Ó Phương còn có Ô Trác. Giờ đây Y Y đã trở thành chiến hữu thân cận và đáng tin cậy nhất của Hạng Thiếu Long. Ô Thị Lô đầu tiên khen Hạng Thiếu Long đại triển thần oai ở ngụy, chấn động trong triều ngoài nội. Giờ đây ai cũng coi Thiếu Long là nhân vật có tiền đồ nhất Triệu Quốc. Nhưng chính vì điều đó cũng khiến cho bọn Triệu Mục đố kỵ. Ô Ứng Nguyên nói, giờ đây chúng ta không còn sự lựa chọn nào cả, chỉ có một cách là đến với người Tần. Đó là cơ hội sống duy nhất, nếu không chỉ đành ngồi chờ chết mà thôi. Mọi người đều yên lặng. Năm nước ngoài Tần và Triệu, Tề và Ngụy hận Hạng Thiếu Long đến tận xương. Nước Yên thì yếu ớt thân mình khó giữ, vừa bị Liêm Pha xuất binh tấn công. Nước Hàn thì càng yếu hơn, còn Sở thì quá xa, lại chẳng có mối quan hệ với Ô Gia, cho nên đầu khấu nước Tần là con đường duy nhất. Hạng Thiếu Long trong lòng cười khổ, gã ngồi cố máy thời gian đến thời Chiến Quốc, lúc đầu chỉ muốn đầu khấu Tần Thủy Hoàng, sau đó sự việc cứ sóng trước chưa hết, sóng sau đã tới khiến cho gã không có thời gian để thở, không ngờ đi lòng vòng cũng về đường cũ. Ô Ứng Nguyên nói, tháng trước ta đã tiếp xúc với người do Đổ Tiên phái đến. Nhìn vẻ ngạc nhiên của Hạng Thiếu Long, y giải thích, Đổ Tiên là gia tướng đứng đầu của Lã Bất Vi, trí dũng song toàn, kiếm thuật cao minh, có mối giao tình rất tốt với chúng ta. Rồi thở dài nói, Đổ Tiên nói, Trang Tương Vương của nước Tần tuy danh chính ngôn thuận ngồi lên vương vị, nhưng ai ai cũng nghi ngờ Hiếu Văn Vương bị y và Lã Bất Vi hại chết, lại thêm Trang Tương Vương làm con tin đã lâu ở nước Triệu, Lã Bất Vi tạm thời cũng khó ngồi vào cái ghế tướng quốc. A Ho Phương biến sắc hỏi, Lã Bất Vi mà bị đẩy ra, chúng ta cũng xong đời. Ô Thị Lô nói, hiện nay chúng ta đang ngầm giúp đỡ Lã Bất Vi, may mà người này rất lao mưu thầm toán, thủ đoạn lợi hại, tuyệt không dễ bị kẻ khác lật ngã, chỉ cần Trang Tương Vương đứng bên cạnh ý ý, sự việc sẽ càng dễ dàng hơn. Ô Ứng Nguyên nói, y chính là chỗ quan trọng nhất. Người đàn bà mà Trang Tương Vương yêu nhất chính là Chu Cơ, đứa con yêu nhất chính là Doanh Chính. Chỉ cần đưa hai mẹ con nhà này về được Hàm Dương thì Trang Tương Vương sẽ nhớ mãi ơn này. Mà chuyện này chỉ có chúng ta làm được, tuy không dễ dàng. A O Vương sợ Thiếu Long không hiểu nên giải thích, Chu Cơ vốn là ái thiếp của Lã Bất Vi, vì muốn lấy lòng Trang Tương Vương, đảm bảo Trang Tương Vương sẽ không có lòng khác với Lã Bất Vi. Hạng Thiếu Long nén không được, hỏi, Doanh Chính là con của Lã Bất Vi hay Trang Tương Vương, năm nay bao nhiêu tuổi? Ô Ứng Nguyên ngạc nhiên nói, chuyện này có lẽ Chu Cơ mới biết được Doanh Chính sinh ra trước khi xảy ra trận Trường Bình, giờ đây ít nhất cũng hơn 13 tuổi, xém dáng cũng 15, 16 tuổi. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm, nếu theo sách sử, mấy năm sau Tần Thủy Hoàng lên ngôi chỉ mới 15 tuổi, sách sử sao lại chép sai quá xa đến thế? Ô Ứng Nguyên nói, ta và Đồ Tiên bàn nhau, tìm cách trong khoảng thời gian ngắn nhất đem mẹ con Chu Cơ về Hàm Dương, cho nên chuyện cần làm trước mắt không phải giết Triệu Mục mà là tìm cách liên lạc với mẹ con Chu Cơ, xem cách nào lặng lẽ đưa họ ra khỏi Hàm Ản. Hạng Thiếu Long trầm giọng nói, trong tay chúng ta có bao nhiêu người có thể dùng được? Ô Chắc nói, trong tay chúng ta chủ yếu có hai nhóm võ sĩ, một nhóm là chiêu mộ các hảo thủ ở các nước, nhưng những kẻ này không đáng tin cậy. Còn một nhóm khác là những cô nhi do Ô Chắc nhận nuôi dưỡng và tử đệ thân thuộc của Ô Gia, nhân số khoảng 2.000 người, đều tuyệt đối đáng tin cậy, chắc chắn sẽ chấp nhận đổ máu, thậm chí hy sinh cho Ô Gia. Hạng Thiếu Long nói, nếu đưa mẹ con Chu Cơ đi, trở ngại lớn nhất là gì? A O Phương nói, vẫn là tên gian tặc Triệu Mục ấy, vấn đề lớn nhất là Y Y đã dụ dỗ Doanh Chính nghe theo mình. Hạng Thiếu Long nghiến răng nói, lại là tên gian tặc ấy. Ô Thị Lô nói, ẩn coi thường Triệu Mục, gã này không những khống chế Hiếu Thành Vương mà còn kết bè đảng với Quách Tùng, trong đó Triệu tộc võ sĩ hành hội và Mặc Giả hành hội cũng cùng một ruột với Y Y, cả những đại tướng nắm binh quyền như Liêm Pha, Lý Mục cũng không dám đắc tội với Y Y. Thiếu Long giờ đây đã trở thành cây gai trong mắt của Y Y, càng phải cẩn thận hơn, nếu không sẽ chết bất cứ lúc nào. Võ sĩ hành hội là gì? A O Phương nói, Phó là trường quán chuyên huấn luyện võ sĩ, trường chủ của Triệu tộc võ sĩ hành hội là Triệu Bá, võ nghệ cao cường, khi gặp y phải cẩn thận, thế lực của y tại Hàm An rất lớn. Mọi người lại thương lượng một lúc nữa, Hạng Thiếu Long quay về Ân Long Cư. A O Phương đi bên cạnh gã nói, người của chúng ta đã tìm đến Sơn Cốc ở thôn Tăng Lâm, nhà cửa vẫn còn, nhưng đến giờ vẫn không thấy Mỹ Tảm Nương quay lại. Nhưng tôn cô ra hãy cứ yên tâm. Lão Buộc sẽ cố gắng tìm nàng. Hạng Thiếu Long lại bất lo thêm một chuyện, đến thời đại này đã hơn một năm, tình cảm đối với người ở đây cũng ngày càng sâu đậm, nỗi bi thương và niềm sung sướng đã khắc ghi sâu trong lòng gã khiến gã ngày càng xa cách với thế kỷ ít đi. Nhiều lúc cũng khó phân biệt được hai thời đại này, thời nào là mộng thời nào là thực. Cuộc đời cũng chỉ là một giấc mộng. Thời gian là ảo giác, cỗ máy thời gian có thể khiến cho người ta trải qua những ảo giác thật khác nhau. Dù cho lão họ Mã điên rồ, người đã chế tạo ra chiếc máy thời gian này e cũng không hiểu được điều này. A O Phương lại nói, hai người bạn của Tôn Cô Gia, lão Bục đã sắp xếp họ ở nơi gần bên cạnh Ân Long Cư. Ôi, Kinh Tuấn và Ảng Dực thật trái ngược nhau. Kinh Tuấn thấy mỹ nữ thì hai mắt sáng rỡ, Ảng Dực thì không hề có chút hứng thú nào, thật kỳ lạ. Ân Long Cư đã ở trước mắt, kể sơ qua về nỗi bi thương của Ảng Dực rồi mới đi về phía căn nhà của hai người Ảng, Kinh. Kinh Tuấn đang ngồi trêu đùa một nô tỳ xinh đẹp, thấy Thiếu Long về thì giật mình đứng dậy, trông rất lúng túng. Hạng Thiếu Long cười nói, cứ tận hưởng đi. Không cần để ý đến ta. Rồi bước vào trong tìm Ảng Dực. Ảng Dực đang ngồi lặng lẽ một mình trên chiếu, chẳng biết có phải đang nhớ về người thân của mình không. Hạng Thiếu Long đến bên Y Lìa, giải thích tình hình trước mắt cho Y Lìa hiểu. Ảng Dực nghe xong, nói, nếu có 2.000 tử sĩ, phá thành mà ra cũng không khó, chỉ là đối phó với truy binh thì khó một chút. Nếu có thể, Ảng Mô muốn tự huấn luyện 2.000 người này. Hạng Thiếu Long nghĩ một chốc rồi nói, ế ta thương lượng với Ô Trác thử xem sao. Ảng Dực nói, cứ nói ta là phó thủ của Y Lìa, đối với việc hành quân đánh trận, ta đã từng bỏ công nghiên cứu rất nhiều về binh pháp xưa nay. Ngày trước còn trong quân đội đã từng đánh nhau với người Tần, người Ngụy, đã học được chút kinh nghiệm. Hạng Thiếu Long biết người này không khoa trương, nói như thế, hẳn đã rất chắc chắn, cả mừng nói, vậy đừng chầm nữa, chúng ta hãy lập tức đi tìm Ô Trác. Ảng Dực rất thích thú với tác phong nói là làm của gã nên vui vẻ đáp ứng ngay. Khi Hạng Thiếu Long dắt Y Lìa đến gặp Ô Trác, hai người vừa gặp đã như bạn cũ. Nói chuyện rất hợp ý, cả hai đều lấy làm tiếc vì gặp nhau muộn thế này. Hạng Thiếu Long trong lòng vui lắm, sợ Ô Hải nhờ Phương trách nên để lại hai người, một mình bỏ đi. Cái chết của Ni Phu Nhân một lần nữa đốt cháy ngọn lửa thù hận của gã đối với Triệu Mục, đồng thời cũng biết được sự quan trọng nếu ra tay trước. Chuyện quan trọng trước mắt là liên lạc với Doanh Chính, sau đó thoát khỏi Hàm Ản. Nghĩ tới đây, lòng Quan Thắc nhớ đến Mỹ Tàng Nương. Ông trời quá tàn nhẫn với gã, nhưng cũng mong đừng có chuyện bất hạnh xảy ra cho nàng. Gã cũng bắt đầu tu tâm dưỡng tính, nếu không có đủ sức bảo vệ cho người mình yêu thì không nên gây thêm tình nghiệt nữa. Ô y với những người quen biết Hạng Thiếu Long mà nói thì đó chính là sự chuyển biến về tư tưởng khiến người ta khó tin. Chương 44, sắp đặt mưu kế. Hạng Thiếu Long về đến Ẩn Long Cư, Ô Ái Nhờ Phương, Ái Nhờ Phương Thị cùng 4 tên nô tỳ đang đứng đợi. Sáng sớm ngày hôm sau, Ô Thị Lô gọi gã và Ô Ái Nhờ Phương cùng dùng điểm tâm. Ăn uống xong, Ô Thị Lô nói với Hạng Thiếu Long. Sau khi Ô Trác quay về đã báo tỉ mỉ với ta chuyện Thiếu Long ở nước Ngụy, chúng ta rất vui mừng. Thiếu Long con không chỉ cơ trí mà còn gan dạ hơn người, lại thêm rất hiệp nghĩa, Phương Nhi gả cho con thật là phước phận của nó. Ô Ái Nhờ Phương nghe vị gia gia khó tánh của mình khen phu lang như vậy nên rất mừng rỡ. Khi Hạng Thiếu Long đang nói mấy lời khiêm tốn thì Ô Thị Lô nói, hai ngày hôm nay chúng ta đã chọn thời gian để cho con và Ái Nhờ Phương bí mật cử hành hôn lễ, Ái Nhờ Phương thị sẽ là tiểu thiếp của con. Thiếu Long có ý kiến gì không? Hạng Thiếu Long đứng dậy khấu đầu tạ ơn, Ô Ái Nhờ Phương vừa thẹn vừa vui, túi đầu không nói. Ô Thị Lô nói tiếp, Triệu Nhã hiện giờ đối với sự thành bại của chúng ta có tác dụng rất hệ trọng, chỉ có thông qua ả, con mới có thể tiếp xúc với mẹ con Doanh Chính, may mà ả say mê con, Thiếu Long phải lợi dụng mối quan hệ này. Ô Ái Nhờ Phương giận dỗi nói, ra ra, Nhã Thị và Thiếu Long là thật lòng yêu nhau. Ô Thị Lô nói, ản bà con gái, hiểu được chuyện gì? Hạng Thiếu Long không muốn tranh luận với lão, cũng khó trách lão, vì tiếng tăm của Triệu Nhã quá xấu, không ai tin nàng đã tu tỉnh, ngay cả bản thân cũng không chắc được. Ô Thị Lô nói, hẻm qua Quách Tùng sai người chuyển lời mời Thiếu Long đêm nay đến phủ của Y Lìa để dự yến, để chúc mừng đánh cắp thành công lỗ công bí lục, thực khách còn có Triệu Mục, cự tử của Triệu Mặc là Nghiêm Bình và Triệu Bá, như thế e rằng chẳng phải đơn giản là chúc mừng thành công. Hạng Thiếu Long nghe xong nhíu mày, nói, con có thể đem theo một vài người không? Ô Thị Lô nói, tương nhiên có thể. Con giờ đây là tôn tế của Âu gia, lại lập được quân công, thân phận đã khác ngày trước, không có vài gia tướng đi theo, còn ra thể thống gì. Hạng Thiếu Long nghĩ một lát rồi nói, Thiếu Long có chuyện vẫn chưa rõ. Hiếu Thành Vương và bọn Triệu Mục đều mang họ Triệu, phải chăng có mối quan hệ huyết thống, tại sao họ lại lẫn lộn với nhau như vậy? Thậm chí có thể thông hôn với nhau. Ô Thị Lâu ngạc nhiên nhìn gã rồi nói, ta cũng bị con làm cho lẩm cẩm. Người miền sơn giã của các con không hề nói đến chuyện huyết thống thân sơ, tại sao lại nhắc những chuyện này? Hạng Thiếu Long lúc này mới nhớ đến xuất thân thật sự của mình, đáp bừa, con chỉ lấy làm lạ là tại sao người trong hoàng tộc lại học như chúng con. Ô Thị Lô làm sao đoán được gã là người của thời đại khác, dù có nói ra lão cũng chẳng tin, nói, người họ Triệu có hai loại, một người là Triệu tộc thật sự, nhưng qua nhiều đời, quan hệ huyết thống cũng nhạt đi nhiều, không ai để ý đến nữa, thậm chí còn khích lệ người cùng họ thông hôn với nhau. Một loại khác là người được Triệu Vương ban cho họ Triệu, Triệu Mục là một ví dụ. Hạng Thiếu Long gật đầu. Ô Thị Lô nói tiếp, có hai người mà Thiếu Long con phải đề phòng, đó là Tín Lăng Quân của nước Ngụy và Ẩn Nạn của nước Tề. Hai người này đều vô cùng lợi hại, cao thủ dưới trướng nhiều như mây, con đã đánh cắp Lâu Công Bí Lục, lại giết Ngao Ngụy Mâu, chúng sẽ không tha cho con đâu. Trừ phi chúng không động thủ, nếu không sẽ không dễ đối phó đâu. Hạng Thiếu Long nói, Thiếu Long đã chuẩn bị, ra ra yên tâm. Ô Thị Lô cười lớn, đưa tay vô vai gã nói, tốt. Đó mới chính là tôn tế tốt của ta. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Dù trong thế kỷ ít đi, thu thập tin tức tình báo vẫn là nhiệm vụ đầu tiên. Nhưng thời ấy có thể dựa vào vệ tinh nhân tạo, giờ đây chỉ có thể dựa vào đôi tai và con mắt của con người. Hạng Thiếu Long bàn bạc với Ả O Phương một lúc về chuyện ấy, đặt ra kế hoạch làm thế nào để họ do thám cách mà Triệu Mục sẽ đối phó với họ. Sau đó lại còn mở rộng mạng lưới tình báo đến Quách Tùng, Triệu Bá, Nghiêm Bình, và bọn người của Triệu Mục là đại phu Quách Khai và tướng quân Nhạc Thừa. Bàn bạc xong thì ố ẻ nhờ Phương đến phủ của Triệu Nhã. Hạng Dực và Kinh Tuấn trở thành thị vệ cận thân của gã. Chỉ cần gã bước ra khỏi cổng phủ thì theo sát gã như hình với bóng. Ô Trác lại chọn thêm 10 tay hảo thủ làm tùy tùng cho gã, nhóm người ấy đã từng theo gã đến Ngụy, đã sớm có tình cảm sâu đậm với nhau. Đường phố Hàm Ản có sức sống hơn trước nhiều, người cũng đông hơn. Nhìn lối phục sức và nghe khẩu âm cũng biết có nhiều thương nhân đến từ nơi khác, có thể thấy nước Triệu đã dần dần khôi phục được nguyên khí như trước trận Trường Bình. Hạng Thiếu Long cùng Ô Ái nhờ Phương sánh vai nhau đi trên đường, phía sau là Ảng Dực và Kinh Tuấn. Xung quanh là các tử đệ thân binh của Ô gia. Gã không khỏi lòng sinh cảm khái. Nhớ lại lúc mới đến Hàm Ản, lang thang giữa đường, cả một ái nhờ Phương thị mà không bảo vệ nổi, lòng gã suy nghĩ rất mông lung. Nhưng tất cả trước mắt chỉ như một ngôi thành xây trên cát, chỉ cần một con sóng là tất cả chẳng còn gì. Sự thực cả một quốc gia cũng có thể tỉ dụ như vậy. Cuộc đời lúc này như một giấc mộng. Tại sao lại phải cứ mơ hồ mãi trong giấc mộng ấy? Dù có sống hết mình với thời đại này, gã cũng khó có cảm nhận như những người khác, bởi vì dẫu sao gã cũng là người của thời đại khác, có kinh nghiệm hơn 2.000 năm, cho nên so bất cứ hiển nhân trí giả nào của thời này cũng hiểu biết nhiều hơn, cũng khách quan hơn. Ô Ái Nhở Phương cứ nhìn gã mỉm cười, cả hai bước vào phủ Nhã phu nhân. Triệu Nhã đứng ở khách sảnh chào đón họ. Hạng Thiếu Long đặc biệt giới thiệu cho nàng Lăng Dực và Kinh Tuấn, hạ giọng nói, công phu dạ hành của Kinh Tuấn rất giỏi, treo dao vượt tường như đi trên mặt đất, nếu ta có chuyện gấp với nàng. Sẽ sai ý để đến tìm nàng. Sau khi đặt ra những tín hiệu liên lạc đơn giản, Nhã phu nhân mỉm cười, Thiên Nhi đang chờ chàng phía trong. Hạng Thiếu Long vừa mừng vừa ngạc nhiên hỏi, Hiếu Thành Vương chấp nhận yêu cầu ấy của nàng à? Triệu Nhã kéo gã và Ô Ải Nhở Phương vào nội đường. Ảng, Kinh hai người ngồi ngoài khách sảnh. Vừa đi vừa nói, ta hiến kê cho Vương Huynh, bảo rằng sẽ chuyển cho Thiên Nhi bí quyết quyến rũ Nam Nhi để sau này Thiên Nhi đến làm vương phi của nước khác thì có thể lợi dụng điều này để làm lợi cho đại Triệu chúng ta. Con người Vương Huynh vốn là kẻ bá phải, sau khi bị ta thuyết phục một hồi thì đã đồng ý. Hạng Thiếu Long thầm khen Triệu Nhã lắm mưu nhiều kế, nói, thì ra Triệu Mục không phải họ Triệu, chẳng biết gã là người gì, gốc gác ra sao. Triệu Nhã nói, chuyện này ở Hàm Ản không ai dám nhắc đến. Bởi vì Triệu Mục bất chấp thủ đoạn đối phó với những kẻ truy cứu thân thế của Y Lìa năm Y Lìa đến Triệu chỉ 14 tuổi, do một nội thị dẫn kiến, vì Triệu Mục kiếm pháp cao minh, làm người lại khôn ngoan, lại thỏa mãn được sở thích bệnh hoạn hiếu nam sắc của Vương Huynh, cho nên rất mau chóng lấy được lòng Vương Huynh. Lúc ấy Vương Huynh vẫn chưa ngồi lên vương vị, nhưng vì mối quan hệ giữa hai người mật thiết, ngay cả chúng tôi cũng không nói được. Chỉ không ngờ, ngày nay ngay cả nguyên nhân cái chết của Triệu Nhi, Vương Huynh cũng để Triệu Mục một tay che trời. Giờ đây người trong cung đối với Vương Huynh rất nhạt nhẽo, Thiếu Long cố nén không nhớ đến Triệu Nhi, bình tĩnh hỏi, tên nội thị dẫn kiến ấy còn không? Triệu Nhã nói, Vương Huynh ngồi lên vương vị chẳng bao lâu, tên nội thị ấy bị người ta phát giác là đã trượt chân ngã xuống giếng chết ngạt. Lúc ấy chúng tôi cũng không hoài nghi, giờ đây chàng hỏi lại, ta mới nghĩ đến người ấy chắc là bị Triệu Mục giết chết để diệt khẩu. Hạng Thiếu Long nói, nội thị ấy phải chăng là người Triệu? Nhã phu nhân nghĩ ngợi một lúc rồi nói, ta cũng không rõ, nhưng điều tra thì không khó lắm. Hạng Thiếu Long nói, chuyện điều tra này phải tiến hành bí mật. Triệu Nhã giận dỗi nói, được rồi. Cần gì chàng phải căn dặn như thế? Hạng Thiếu Long định nói tiếp thì Triệu Thiên đã ảo vào lòng gã, run rẩy ôm chặt lấy gã. Ô ái nhở Phương cười nói, tam công chúa, thì ra công chúa say mê chàng đến thế. Triệu Thiên ái ngại rời khỏi Hạng Thiếu Long, kéo tay ô ái nhở Phương ra tòa tiểu lâu gần đó, hai người cười nói vui vẻ, rõ ràng rất thân mật với nhau. Lúc này Hạng Thiếu Long mới nói với Nhã Phu Nhân về chuyện của Doanh Chính. Nhã Phu Nhân nhìn gã đắm đuối một hồi rồi nói, Hạng Lang đừng trách Nhã Nhi tò mò. Hình như lúc chàng mới tới đã rất muốn tìm hiểu về mối quan hệ giữa Ô Gia và Lã Bất Vi, tại sao chàng có thể đoán trước được điều đó? Hạng Thiếu Long á khẩu, với một người thông minh như Triệu Nhã thì giải thích thế nào cũng không ổn, bởi vì với thân phận và địa vị của gã lúc ấy không thể nào biết được sự tồn tại của Doanh Chính. Nhã phu nhân ngồi vào lòng gã rồi nói, dù chàng có bí mật gì, Nhã Nhi vẫn không thèm để ý, chỉ cần chàng yêu thương thiếp là được. Hạng Thiếu Long giật mình, hôn nàng rồi nói, nàng có cách gì sắp xếp cho ta gặp Doanh Chính được không? Nhã phu nhân thở dài, sắp xếp cho hai người gặp nhau thì không khó, khó nhất là Nhã Nhi phải hy sinh mình, vấn đề là không thể nào giấu được Triệu Mục. Và lại gặp Doanh Chính cũng bằng thừa, người này suốt ngày chìm đắm trong tự sắc, chẳng khác gì phế nhân, y lại tin rằng Triệu Mục là ân nhân và bằng hữu của mình, nếu một mai y tiết lộ với Triệu Mục bí mật của chàng thì càng hỏng bét. Doanh Chính là người như thế này hay sao? Hạng Thiếu Long nói, vậy mẫu thân chu cơ của y thì như thế nào? Nhã phu nhân nói, có là một nữ nhân rất thông minh lợi hại, giờ đã hơn 30 tuổi, vẻ ngoài không lớn hơn thiếp bao nhiêu, thật sự là một vưu vật hiếm thấy. Triệu Mục đã từng chung trạ với mụ, nhưng theo thiếp thấy mụ chỉ vì cầu tồn mà thôi. Người đàn bà này dã tâm rất lớn, tuyệt đối không trung thành với ai cả, kể cả Lã Bất Vi. Hạng Thiếu Long chợt nảy ra một kế, nói, vậy thì tốt, ta sẽ bắt đầu từ nữ nhân này. Chỉ cần ả có dã tâm, không muốn ở lại Hàm Ạn làm con tin thì lao tử sẽ có cơ hội. Nói không chừng phải hy sinh một chút nhan sắc, để đánh bại Triệu Mục, bất cứ thủ đoạn nào cũng phải sử dụng. Về đến Ô Phủ, vừa ăn cơm xong, Triệu Nhã sai người đến tìm bảo gã lập tức phải đến phu nhân phủ ngay, lại nhắc nhở đừng dắt Ô Đê Đình Phương theo. Hạng Thiếu Long chợt nổi da gà, đổ mồ hôi hột. Từ biệt Ô Ái Nhở Phương và Ái Nhở Phương Thị, chỉ dắt theo Hạng Dực và Kinh Tuấn vội vàng đến phu nhân phủ. Triệu Nhã đứng chờ họ ở khách sảnh, sắc mặt trầm trọng nói, Tinh Vương Hậu đã đến, rồi nghiến răng nói tiếp, tên gian tặc Triệu Mục quả thật không tha cho chàng. Hạng Thiếu Long nói, xem ra phải lập tức vào cung gặp Hiếu Thành Vương thỉnh tội. Không ngờ chỉ có thể kéo dài được một ngày. Triệu Nhã nói, tình hình không xấu như thế đâu. Tinh Vương Hậu muốn gặp riêng chàng. Rồi cười hì hì nói, người đàn ông đẹp trai quả thật cũng có lợi lắm. Hạng Thiếu Long cười nếu, vào trong nội sảnh gặp Tinh Vương Hậu. Tinh Vương Hậu lưng xoay về hướng gã, mặt nhìn ra cửa sổ. Cho bọn nô tỳ lui ra rồi lạnh lùng nói, Hạng Thiếu Long ngươi thật lớn gan. Không sợ chết hay sao? Ngay cả tam công chúa mà cũng dám đụng. Hạng Thiếu Long nghĩ thầm muốn diễn kịch thì cũng phải diễn cho giống, quỳ xuống nói, Thiếu Long đối với công chúa là chân thật, mong Tinh Vương Hậu lưu tình. Tinh Vương Hậu đột nhiên quay lại, mắt phượng đầy oai, mặt vẫn lạnh lùng, bổn hậu mặc kệ các ngươi có thật lòng hay không. Nếu đại vương biết chuyện này thì sẽ cho rằng ngươi đưa công chúa về Hàm Ạn là chỉ vì mình. Đó chính là tội khi quân ngay cả đại vương cũng không có cách nào tha cho ngươi. Giờ đây ngươi lại không biết sự việc nặng nhẹ, uổng cho ta coi trọng ngươi. Hạng Thiếu Long nghĩ bụng chuyện đã không xong. Xem vẻ mặt và ngữ khí của nàng, tuyệt đối không phải đơn giản uy hiếm mình để trộm chút tình, thật đã quá đánh giá thấp nàng. Nhớ lại Bình Nguyên phu nhân đã từng nói trong kế hoạch tam tấn hợp nhất có chuyện thông hôn với nhau, mà chính mụ cũng là mỹ nữ quý tộc nước Hàn gả đến nước Triệu, nên quỳ xuống nói, Thiếu Long biết tội, xin vương hậu cứu mạng. Tinh Vương Hậu đã bớt lạnh lùng hơn, thở dài nói, Hạng Thiếu Long. Ngươi đứng dậy đi. Hạng Thiếu Long đứng dậy. Tinh Vương Hậu quay người lại, nhìn ra cửa sổ, chậm rãi nói, chuyện này ta phải làm sao đây? Nếu giấu cho ngươi thì sớm muộn cũng bị kẻ khác phát hiện, lúc ấy cả ta cũng không tránh được tội, nếu người ngụy lập tức đến rước công chúa, ngươi bảo sẽ có hậu quả gì đây? Hạng Thiếu Long bạo dạn bước đến phía sau Tinh Vương Hậu, nhỏ nhẹ nói, Tinh Vương Hậu yên tâm, Ngụy Vương vốn rất muốn tối hôn. Và lại Triệu Mục cũng tìm cách phá hoại, cho nên cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài cho đến nửa năm sau, dù cho Tam Công Chúa có gả đi một lần nữa, Tinh Vương Hậu cũng có thể phủi tay sạch sẽ. Tinh Vương Hậu lặng yên một hồi rồi trầm giọng nói, ta mạo hiểm giấu diềm cho các ngươi, đối với ta có lợi ích gì? Hạng Thiếu Long thầm bảo cơ hội đã đến, nói dứt khoát, Tinh Vương Hậu nếu có gì căn dặn, Hạng Thiếu Long này dù dầu sôi lửa bỏng, chết vẫn không từ nan. Tinh Vương Hậu vẫn không quay người lại, lạnh nhạt nói, vậy ngươi hãy giết cho ta một người. Hạng Thiếu Long bước đến gần, nắm lấy cánh tay nàng, rồi ôm sát nàng lại, ghé sát thai nàng nói, người Tinh Vương Hậu muốn giết phải chăng là Triệu Mục? Tinh Vương Hậu run rẩy, ngã vào lòng gã nói, giao dịch với người thông minh như ngươi, quả thật đã tiết kiệm được nhiều lời Triệu Mục ngày nào chưa chết, Triệu Quốc sẽ chẳng có một tia hy vọng, một vương hậu như ta đây cũng chỉ có danh mà thôi. Hạng Thiếu Long nói, thần đã hiểu. Còn một người nữa phải không? Người đó đương nhiên là Hiếu Thành Vương, chỉ cần giết chết Triệu Mục và Hiếu Thành Vương, con trai của Tinh Vương Hậu sẽ lên ngôi. Tinh Vương Hậu lúc đó sẽ được phong làm Thái Hậu, mà con trai của nàng cũng còn nhỏ, triều chính tự nhiên sẽ lọt vào tay nàng, lúc ấy Triệu Thiên có còn là xử nữ hay không cũng chẳng sao cả. Người thời này để giành lấy quyền lực vào tay mình, không từ một thủ đoạn độc ác nào, vợ giết chồng, con giết cha. Tinh Vương Hậu bị gã ôm đến mềm nhũng người, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo lắm, nói nhỏ, đó là ngươi nói thôi, người ta muốn đối phó chỉ có Triệu Mục mà thôi. Đại vương cũng không muốn trọng dụng ngươi, chỉ vì ngươi trở thành người của Âu gia, mà Âu Ứng Nguyên ngầm đi lại với người Tần, sớm muộn gì cũng sẽ bị giết cả gia tộc. Nhưng nếu ngươi trừ được Triệu Mục, có lẽ ta sẽ bảo vệ cho ngươi, nói không chừng cũng sẽ trọng dụng ngươi. Rồi quay lại nắm lấy tay gã, ta xưa nay không nói chơi, trong vòng 3 ngày, ta muốn ngươi hãy đưa cho ta một kế hoạch chu toàn, được chăng? Câu cuối cùng ấy rất mềm mỏng, tựa hồ như nàng cầu xin Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ người đàn bà này quả thật lợi hại như Bình Nguyên phu nhân, cần phải cho nàng biết giá trị lợi dụng của mình, nói, cần gì 3 ngày, giờ đây thần có thể cho vương hậu một đáp án ngay. Dừng một lúc rồi nói tiếp, ô y phó với Triệu Mục, không ngoài 2 con đường văn và võ, võ đương nhiên là hành thích gì đi, văn là điều tra gốc gác của y, sau đó dùng kế hãm hại y theo thần suy đoán, y chính là gian tế của nước khác phải đến, tìm cách phá vỡ nội bộ Đại Triệu của chúng ta. Nếu vẫn còn có chút lòng với Đại Triệu thì sẽ không làm bậy như vậy. Tinh Vương Hậu hai mắt sáng lên, nhìn gã chăm chú nói, con người ngươi quả thật không đơn giản, nhưng phải nhớ rằng đối phó với Triệu Mục phải vừa nhanh vừa hiệu quả, nếu không sẽ trúng gian kế của y khiến cho ngươi ngóc đầu không nổi. Hạng Thiếu Long trong mắt hiện lên tia thù hận nóng bỏng, nghiến răng nói, cái chết của Nhi phu nhân đã khiến cho hạ thần và y không đội trời chung. Vương Hậu hãy yên tâm. Tinh Vương Hậu nói, Thiếu Long, ta phải đi đây. Hãy nhớ rằng đừng tùy tiện tìm ta sẽ liên lạc với ngươi sau. Nhìn dáng bà khuất ngoài cổng, Hạng Thiếu Long vẫn chưa có được cảm giác thoải mái. Người đàn bà này quả là có khả năng khống chế. Loại đàn bà này là đáng sợ nhất, tùy lúc có thể quay mũi súng lại đối phó với mình lúc nào không hay, còn gã chỉ là công cụ hữu dụng trong tay của nàng mà thôi. Hạng Thiếu Long đến bên Triệu Thiên nói, không sao rồi. Triệu Thiên lo lắng nói, quả thật không cần phải sợ à. Nếu Thiên Nhi liên lụy cho chàng, Thiên Nhi chỉ đành. Hạng Thiếu Long đưa tay ngăn nàng lại, quay sang Triệu Nhã nói, nàng hãy chăm sóc cho Triệu Thiên, ta sẽ sai Kinh Tuấn dẫn vài hảo thủ đến giúp cho bọn gia tướng của nàng. Khi cần thiết thì cũng phải động thủ. Triệu Nhã nói, ẩn làm như thế. Ở hàng ản, ta có đủ lực lượng để bảo vệ mình và Thiên Nhi, huống hồ Chi Vương Huynh vẫn còn coi trọng ta. Nói rồi kéo Hạng Thiếu Long qua một bên, hạ giọng nói, chàng sai ta điều tra tên nội thị đã dẫn kiến Triệu Mục đã có chút manh mối. Theo lời một cung nữ già nói, tên nội thị ấy tên Hạ Ản, là người nước Sở, trước kia rất được Tiên Vương sủng ái và tin tưởng, nhưng tin tức ấy có tác dụng gì đâu. Hạng Thiếu Long nói, giờ đây vẫn chưa biết tác dụng gì. Nhưng Triệu Mục rất có khả năng là người nước Sở phái đến, nhiệm vụ là ngăn chặn không để cho Tam Tấn hợp nhất. Triệu Nhã gật đầu nói, rất có lý. Điều này cũng giải thích vì sao Triệu Mục có liên hệ với Ngao Ngụy Mâu, bởi vì Triệu Mục chính là đại diện cho lợi ích chung của Tề và Sở, chúng đều không muốn Tam Tấn hợp nhất. Hạng Thiếu Long nhíu mày nói, nhưng dù biết chuyện này, trong thời gian ngắn cũng khó lợi dụng điều này để lật ngã Triệu Mục. Nhã phu nhân nói, chuyện này hãy giao cho ta, đừng quên rằng Nhã Nhi là chuyên gia ngụy tạo, chỉ cần có chút manh mối thì có thể ngụy tạo mật thư của người Sở trao cho Triệu Mục. Sau đó khéo léo để rơi vào tay Vương Hình. Ta và Tinh Vương Hậu sẽ đứng bên cạnh đổ dầu vào lửa, Triệu Mục lúc ấy sẽ khó lòng thoát tội. Hạng Thiếu Long vui mừng lắm, nói, ta sẽ sai Ả Ó Phương giám sát tất cả những người Sở mà Triệu Mục tiếp xúc, nếu có thể tìm ra chứng cơ thực sự thì càng lý tưởng hơn. Sau một hồi tinh tự, Hạng Thiếu Long quay về Âu Phủ, vừa mới đặt chân vào cổng, tên lính giữ cửa nói, cự tủ Nghiêm Bình tiên sinh đến tìm tôn cô gia, đại thiếu gia đang tiếp ý đi. Thiếu Long than thầm trong bụng, đánh liều bước vào. Ô Ứng Nguyên thấy gã quay về thì mượn cớ bỏ đi, chỉ để lại 2 người trong khách sảnh. Nghiêm Bình nhìn gã nói, Hạng huynh đại triển thân oai ở ngụy khiến cho ai cũng khen hết lời, nhưng Hạng huynh cũng đang nguy hiểm. Hạng huynh có biết điều đó không? Hạng Thiếu Long rất có thiện cảm với lối nói trực tiếp và thẳng thắn của Y, nhưng vì chuyện của Nguyên Tông nên rất khó hợp tác với người này, thở dài nói, ố kỳ người khác là hạng tầm thường, điều đó cũng khó tránh được. Nghiêm Bình nhắc lại hai lần câu đố kỳ người khác là hạng tầm thường sau đó nói tiếp, lời của hạng huynh đầy ý tứ, thất kính, rồi nhìn thẳng vào gã nói, chả trách nào Nguyên Tông chấp nhận đưa cự tử lệnh cho huynh. Hạng Thiếu Long nhíu mày, cự tử chẳng phải đã bảo cự tử lệnh không có ở chỗ của ta hay sao? Tại sao đột nhiên lại thay đổi như thế? Nghiêm Bình bình tĩnh nói, rất đơn giản, bởi vì cự tử lệnh không có trên người Nguyên Tông. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, sao chuyện này đến hôm nay cự tử mới biết? Nghiêm Bình lạnh lùng nói, ngày hôm đó chúng ta vây công Nguyên Tông, tuy trọng thương, nhưng hắn vẫn chạy thoát, gần đây mới phát hiện hắn chuồn đến sở, vì thương thế tái phát mà chết. Cự tử của sở Mặc là phu út, tìm không ra cự tử lệnh trên người khác, nửa đêm tập kích phủ Tín Lang quân. Dù hao binh tổn tướng nhưng vẫn để cho huynh chạy thoát. Rồi nói với vẻ ngạc nhiên, không biết tại sao phù hợp biết Nguyên Tông giao cự tử lệnh cho hạng huynh. Hạng Thiếu Long nghĩ bụng, đương nhiên là Triệu Mục đã cho người sở biết. Từ đây có thể thấy rằng Triệu Mục có mối quan hệ mật thiết với người sở, cho nên người sở mới có thể mau chóng nhận được tin mới mẻ này. Nghiêm Bình nói, cự tử lệnh chẳng có tác dụng gì với người ngoài, ngược lại còn gây thêm họa, hạng huynh nếu có thể giao trả cho bổn tử tất sẽ có báo đáp. Hạng Thiếu Long quả thật cũng muốn giao cự tử lệnh cho Ý Ỉa để tránh thêm phiền phức. Nhưng Nguyên Tông thả chết cũng không giao cự tử lệnh cho Nghiêm Bình, rõ ràng y có cái lý của mình, mà Nguyên Tông đã hy sinh bản thân để giúp mình chạy tới hàng ạn, cho nên dù thế nào cũng không thể phụ lời ký thác ấy được. Cho nên dù cho làm như thế chỉ có hại mà không có lợi, gã cũng phải kiên trì. Rồi mỉm cười nói, dù cự tử lệnh không ở trên người Nguyên Huynh, rất có thể y giấu ở một nơi nào đó, hoặc giao cho người khác, tại sao cự tử cứ khẳng định là trên người hạng mỗ. Nghiêm Bình không vui nói, vậy là hạng huynh đã không chịu giao cự tử lệnh ra, đó quả là một hành vi bất trí, giờ đây người muốn hại chết hạng huynh ở hàm ạn rất nhiều, nếu thêm ta vào nữa, hạng huynh ứng phó có nổi không? Hạng Thiếu Long cười lạnh lùng nói, cái chết của Nguyên huynh, nói cho cùng cũng bởi vì ngươi, thù này hạng mộ chưa tính sổ với ngươi, ngươi còn dám đến đây uy hiếp hạng mộ. Nghiêm Bình đứng phát dậy, lạnh nhạt nói, hay lắm, Hạng Thiếu Long. Ngươi cũng có gan lắm. Đêm nay nếu ngươi có thể an toàn đến Quách phủ thì hãy để cho bổn tử lãnh giáo Mặc Tử kiếm pháp của các hạ. Cười ba tiếng rồi bước ra như cơn gió. Hạng Thiếu Long nghĩ bụng, con người ta chỉ toàn lấy nhiều để hiếp ít, chẳng lẽ lại sợ ngươi. Rồi đi tìm bọn đang rực, ô chác. Chương 45, Tam Đại Sát Chiêu. Nguyên Tông đã chết thật rồi. Một nỗi bi thương trào dâng trong lòng Hạng Thiếu Long. Nhớ ngày ấy lưu lạc ở Võ An, Nguyên Tông không những cho ăn cho ở mà còn truyền cho Mặc Tử kiếm pháp. Ba tháng gần gũi nhau ấy đã giúp gã có khả năng chống chọi với thời loạn thế này. Nếu không biết Nguyên Tông vì Nghiêm Bình mà chết, gã sẽ không quyết liệt với Nghiêm Bình như vậy, dù cho kẻ địch có là một đối thủ đáng sợ, trong lòng cũng cảm thấy vui sướng. Y quả là một thế giới mà kẻ mạnh xưng hùng, một thời đại vô pháp vô thiên. Nếu không gã đã sớm đi báo cảnh sát, mua bảo hiểm thân thể. Gã đưa tay móc ra cự tử lệnh, cảm thấy lành lạnh trong tay. Nghiêm Bình và Phu Ước, những tên phản đồ của Mặc gia. Tại sao phải quyết lấy cho bằng được cự tử lệnh? Hai chuyện trên người Nguyên Tông không có cự tử lệnh và Sở Mặc đang đêm đột kích phủ Tín Lang quân, chính là tên gian tặc Triệu Mục đã báo với Nghiêm Bình để gây khó khăn cho mình. Con người này quả thật độc ác, chỉ cần mấy câu thì khiến gã lâm vào nguy hiểm. Hạng Thiếu Long nghiên cứu kỹ phủ lệnh trong tay mình. Khi còn ở thế kỷ XXX, gã rất thích đọc tiểu thuyết võ hiệp, trong những loại tiểu thuyết ấy thường nhắc đến các lệnh bài, chỉ cần có được lệnh bài trong tay thì sẽ có được quyền uy, có thể chỉ huy người khác. Nhưng cự tử lệnh này không hề có tác dụng như thế, nếu không Nguyên Tông chỉ cần đưa nó ra là xong, không cần phải bỏ trốn. Cho nên cự tử lệnh tất nhiên có một giá trị khác nào đó, không chỉ đơn giản là có giá trị tượng trưng. Nhưng nếu là như thế, Nguyên Tông tại sao không nói với gã, phải chăng Y Y cũng chưa phá được bí mật này, cho nên trong lòng còn nghi ngờ, chưa nói ra. Gã nhắm mắt lại, ngón tay di di trên mặt cự tử lệnh. Khi ngón tay chạm tới chữ Mặc, hai chấm trong chữ ấy hình như chuyển động, gã giật mình mở mắt ra nhìn kỹ. Rồi lại dùng ngón tay cái trả mạnh lên, hai chấm tròn ấy vẫn không động đậy. Lòng than thầm đang định bỏ cuộc, lại chợt nghĩ nếu dễ dàng phát hiện bí mật của cự tử lệnh thì Nguyên Tông đã tìm ra từ sớm, vì thế chú ý tìm hiểu nữa. Trà sát mãi vẫn không có tác dụng, gã bảo Xuân Doanh tìm một chiếc kim, kẹp một trong hai điểm tròn ấy kéo mạnh lên. Cách một tiếng, điểm tròn ấy được kéo lên, cao hơn toàn bộ bề mặt khoảng nửa thốn. Hạng Thiếu Long mừng lắm ngồi dậy. Hạng Thiếu Long lại kéo cao thêm một chút, hai điểm tròn ấy nô lên cao thành hai trục nhỏ. Rồi gã thử xoay nhẹ trục nhỏ ấy theo chiều kim đồng hồ, quả nhiên trục nhỏ ấy rời ra, phát ra một tiếng nhỏ như mở khóa. Hạng Thiếu Long mừng lắm, hít một hơi dài, xoay trục nhỏ còn lại, nhưng trục ấy vẫn không động đậy, nhưng khi xoay ngược lại với chiều kim đồng hồ thì chuyện lạ xảy ra, tách một tiếng, trục nhỏ ấy rời ra, lộ ra một mảnh vải khoảng 5 thốn. Hạng Thiếu Long biết mình đã may mắn tìm ra được bí mật của cự tử lệnh. Mảnh vải ấy được trải ra giường, dài 12 thốn, trên đó ghi chi chít những chữ nhỏ. Nửa phần đầu là Mặc Thị binh pháp, nửa phần sau toàn là kiếm pháp, đầu đề có ghi, Mặc Thị kiếm pháp bổ di tam đại sát chiêu. Hạng Thiếu Long mừng lắm, đọc qua một lượt, thì ra ba chiêu thức ấy chính là kiếm pháp dùng để công kích, cũng tương tự với kiếm pháp lấy thủ làm chủ của Mặc Tử kiếm pháp. Chẳng biết có phải là vì Mặc Y cuối đời tâm ý có thay đổi nên mới sáng chế ra ba chiêu dùng để tấn công, để bổ sung cho Mặc Tử kiếm pháp của mình. Tuy gọi là ba chiêu, nhưng mỗi chiêu có hơn 100 hình, có thể thấy phức tạp đến mức nào. Y hề u kỳ diệu nhất là ba chiêu này có liên quan đến phòng thủ, cho nên có thể phối hợp kín như áo trời với Mặc Tử kiếm pháp do Nguyên Tông truyền thụ. Thức thứ nhất tên gọi là lấy thủ thay công, chỉ thấy những hình vẽ rất sinh động, nào là phép đả tọa, hành tẩu bay nhảy lộn nào, tất cả các thế đều có. Mỗi hình hầu như đều giải thích rõ ràng cách tập và sử dụng, quả thật rất kỳ diệu khiến người ta phải ngưỡng mộ cho tài trí của Mặc Ít. Thức thứ hai tên gọi lấy công thay thủ. Nếu nói thức thứ nhất vững chãi như núi, thức thứ hai này mạnh như sóng biển. Chỉ là hai thức này, thực tế đã bao gồm hết bí quyết của kiếm đạo, nếu phối hợp với Mặc Tử kiếm pháp, uy lực sẽ không biết tăng lên bao nhiêu lần. Thức thứ ba tên gọi gồm thâu công thủ, thay đổi lại càng phức tạp hơn, nhưng không phải là sự kết hợp giữa hai thức trên. Mà là một loại kiếm pháp huyền diệu, không những trong công có thủ, trong thủ có công, chỗ lợi hại là biến hóa vô cùng, tùy thời có thể từ công chuyển thành thủ, từ thủ hóa công. Hạng Thiếu Long xem đến say sưa. Lúc bấy giờ gã không có thời gian xem phần binh pháp, tay cầm một kiếm ra vườn sau, chuyên tâm luyện ba chiêu kiếm ấy. Hạng Thiếu Long vừa xem vừa luyện, lúc bắt đầu thì còn dừng lại để xem, khi luyện đến quen tay, mỗi kiếm vung ra, hoặc chém hoặc chặt, hoặc đâm hoặc quét. Gã đã chìm đắm trong bộ kiếm pháp huyền diệu ấy. Quên hết mọi thứ, một cảm giác kỳ lạ, từ ngày học được kiếm pháp của Nguyên Tông, đây là lần đầu tiên mới thưởng thức được. Nhờ tập theo ba chiêu ấy nên thanh một kiếm giờ đây trở nên nhẹ nhàng. Rồi gã lại phối hợp với Mặc Tử kiếm pháp nguyên bản, luyện lại lần nữa, nhất thời kiếm khí tung hành, vừa tĩnh vừa động, lúc tĩnh như biển khơi lặng sóng, lúc động như biển khơi thịnh nộ, thay đổi khó lường. Thời gian qua nhanh, cho đến khi bọn Hàng Dực, Kinh Tuấn và Ô Trác đến tìm, Hạng Thiếu Long biết mình đã luyện được ba canh giờ. Ôi với người chưa luyện Mặc Tử kiếm pháp mà nói, ba thức ấy e rằng 3 năm vẫn chưa luyện xong, nhưng đối với Hạng Thiếu Long mà nói, 3 canh giờ cũng đủ cho gã thay đổi. Hạng Thiếu Long không hề có cảm giác mệt mỏi. Trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, theo phương pháp hô hấp kỳ lạ của Mặc Ít, chắc chắn có liên quan đến tiềm lực thần bí trong cơ thể của người ta. Nếu ngày sau có thể luyện tập theo cách đả tọa của ông ta, thì hiệu quả sẽ càng thần kỳ hơn, nói không chừng sẽ trở thành một cao thủ như trong tiểu thuyết võ hiệp, có nội công kỳ diệu. Hạng Thiếu Long vội vàng thay quần áo rồi ra sảnh đường gặp bọn Ô Trác. Hạng Dực ngạc nhiên nhìn gã nói, Hạng huynh thần thái bay bổng, tựa như trở thành một người khác, phải chăng có điều gì đáng mừng? Ô Trác nói, nhãn thần của Tôn cô gia càng sắc bén hơn, quả thật khiến người ta phải kinh khiếp. Hạng Thiếu Long mừng lắm, lảng sang chuyện khác, trước mắt có bao nhiêu người có thể dùng được? Ô Trác nói, chúng ta có thể điều động được 500-600 người, nhưng nếu như thế sẽ làm lộ thực lực của chúng ta, về lâu dài mà nói có hại chứ không có lợi. Hạng Thiếu Long nói, vậy thì chỉ cần 4 người chúng ta với 10 hảo thủ nữa thì cũng có thể được. Cả 3 người kia đều ngạc nhiên. Hạng Thiếu Long nói, nếu giao phong thẳng thừng, chúng ta chỉ có bại mà không thắng, nhưng giờ đây mục đích của chúng ta chỉ là an toàn đến được Quách Phủ. Kinh Tuấn nói, nếu chỉ một mình đệ thì có thể lẻn vào Quách Phủ như chơi. Ô Trác vui mừng nói, có thể tác chiến cùng Tôn cô gia, quả thật là một chuyện thông khoái, nào. Chúng ta hãy coi đây nói rồi móc ra trong người một bức vẽ. Đó chính là bản đồ Hàm Ạn. Ô Trác chỉ vào một quả đồi nhỏ nói, Quách Phủ nằm trên quả đồi này, đường chính thức thì có 2, đến trước và phía sau Quách Phủ, ngoài ra không phải loạn thạch thì cũng là cây cối ung tùm. Hàng Dực nói, chỉ cần đến ngọn đồi này, có cây cối ung tùm và loạn thạch che chắn thì sẽ không sợ những loại vũ khí tấn công từ xa như cung tiễn của bọn chúng, lại càng không sợ bọn chúng đông người. Ô Trác nói, vấn đề là chúng tất sẽ sai người theo dõi chúng ta. Bọn chúng có thể giết chúng ta bất cứ lúc nào trên đoạn đường dài gần 1 dặm này. Hạng Thiếu Long suy nghĩ một chốc rồi nói, chúng ta có thể dùng cách bề ngoài ra vẻ sửa đường, nhưng ngầm vượt Trần Thương ơ. Thấy bọn họ ngạc nhiên, gã mới nhớ rằng chuyện ngầm vượt Trần Thương xảy ra vào thời Hán Sở tranh hùng sau này, bọn họ tất nhiên chẳng biết được. Hạng Thiếu Long vội vàng đổi lối nói, Ô Trác có thể đồng thời phái 3 chiếc xe ngựa, xuất phát về 3 hướng khác nhau, bọn Mặc giả ấy đuổi theo 3 chiếc xe ngựa. Cho đến khi phát hiện không có người thì thực lực đã bị phân tán, lúc ấy chúng ta mới xuất phát, khiến cho kế hoạch của chúng bị đảo lộn, lúc đó chúng ta sẽ ứng phó dễ dàng hơn. Cả ba người nghe xong đều khen hay. Kinh Tuấn nói, chúng ta có thể lợi dụng các dây móc, vượt qua nhà dân, đi theo người chúng ta, nhất định chúng sẽ lung túng, không biết làm thế nào mới phải nhỉ. Ba người càng nói càng hăng, giống như sắp đánh trận tới nơi. Cuối cùng Hạng Thiếu Long nói, nếu ta là Nghiêm Bình, sẽ sai người nấp dưới chân đồi ở Quách Phủ, lúc đó chúng ta có thể dễ dàng nấp trong rừng rậm đối phó với chúng. Hạng Dực chợt nảy ra một ý, nói, hay là để ta và Kinh Tuấn đến trước nơi đó, đặt sẵn bẫy thì càng chắc chắn hơn. Kinh Tuấn reo lên, chuyện này đừng trễ, nhân lúc vẫn còn hai canh giờ nữa buổi tiệc mới bắt đầu, chúng ta hãy mau đi bố trí. Ô Trác đứng dậy nói, ngươi cần thứ gì, ta cũng sẽ cung cấp đầy đủ. Ba người kia bỏ đi, Hạng Thiếu Long về phòng đem ra thiết bị và phi trầm, đai nịt gọn ghẽ xong lại đến nhập bọn cùng Ô Trác. Trên đường đi thì gặp Hà O Phương đang hớn hở chạy tới. Hà O Phương kéo gã lại nói, chúng ta thật may mắn, đã điều tra được một kẻ có thân phận bí mật vừa mới gặp Triệu Mục hôm nay, nghe giọng thì đã biết ý nghĩa là người Sở. Hạng Thiếu Long vui mừng nói, có bắt được Y Lìa không? A O Phương nói, Y Lìa vẫn còn ở trong thành, bắt Y thì có lẽ sẽ đánh cỏ động rắn, theo thám tử điều tra, Y chỉ đặt phòng cho đến sáng mai. Chỉ cần bước ra khỏi thành, chúng ta có thể bắt sống được Y Lìa, rồi giam ở mục trường của chúng ta không tin miệng Y Lìa cứng hơn hình cụ của chúng ta. Hạng Thiếu Long khoác vai A O Phương, cười ha ha nói, nếu chúng ta có thể nắm được chứng cứ của tên gian tặc ấy, chúng ta sẽ cho Y Lìa biết lợi hại. Lúc này hai người đã đến cửa sau, Ô Trác đã chuẩn bị ba chiếc xe ngựa, đợi chỉ thị của gã. A O Phương ngạc nhiên hỏi, chỉ có một mình Tôn Cô ra mà sao cần đến ba chiếc xe thế? Hạng Thiếu Long cười nói, ba chiếc xe này chẳng phải để Thiếu Long ngồi đâu, mà để tặng cho tên đoản mạng Nghiêm Bình ấy. Nói xong cười lớn rồi nhảy lên xe. Chương 46, ra yến tại Quách Phủ. Tuyết rơi đầy trời, khí lạnh thấu xương. May mà không có cuồng phong, nếu không càng khiến người ta thấy khó chịu hơn nhiều. Ô Trác, Hạng Thiếu Long và hơn 10 người nữa đều che nửa mặt cưỡi ngựa rời phủ. Yên đường lớn thì lập tức chia nhau ra, hai người một tổ, phóng về các hướng khác nhau. Ưu tiên là ba chiếc xe ngựa, với cách nghi binh này, dù cho 300 thủ hạ của Nghiêm Bình đang đợi ở ngoài phủ cũng rất khó khăn khi cùng lúc đuổi theo quá nhiều kẻ hoài nghi như vậy. Huống hồ chi nói không chừng Hạng Thiếu Long không có trong số đó. Chiêu này buộc bọn võ sĩ của Nghiêm Bình chỉ có thể lùi lại giữ ở trên đường và ở trong khu rừng rậm. Hạng Thiếu Long và Ô Trác theo một lộ tuyến đã được chọn lựa kỹ càng trước, mau chóng rời khỏi khu viên lâm phía ngoài Ô Phủ, đến con đường lớn có cư dân hai bên đường, không chạy về phía Quách Phủ mà đội mưa tuyết đi ngược lại về hướng bên trái. Sau khi ngoái đầu lại xem đối phương có theo dõi hay không, họ đến phía trước một căn nhà lớn, phát ra ám hiệu. Cánh cửa tức thời mở ra. Chủ nhân của căn nhà này có mối giao tình rất sâu sắc với Ô Phủ cho nên rất vui vẻ cho họ mượn chỗ. Hai người không kịp chào hỏi đã lẩn vào nhà. Sau đó đi theo cửa sau ra con đường phía sau nhà, từ đó mới phóng ngựa về ngọn đồi Tú Việt của Quách Phủ. Chính Ô Trác đã chọn cách đi này, dù cho có bị kẻ địch bám theo, họ cũng có thể dễ dàng cắt được đôi. Mưa tuyết quật vào mặt, Hạng Thiếu Long dâng lên trong lòng nỗi niềm cảm khái. Tiền thời đại chiến quốc, tuy thời gian mới chỉ gần một năm, nhưng gã đã gặp phải nhiều câu chuyện đau lòng. Cái chết oan khuất của Thư Nhi, tố nữ khiến gã đau đớn, nhưng cái chết thê thảm của Triệu Nhi, cho đến lúc này gã không thể chịu đựng được. Nhưng đó là một hiện thực tàn khốc vô tình. Đống nhiên ba mỹ nữ xinh xắn như hoa ấy, mãi mãi biến mất ở thế gian, dù gã có giết được Triệu Mục hoặc Thiếu Nguyên Quân nhưng vẫn không thể nào thay đổi được hiện thực này. Giờ đây đại ân nhân Nguyên Tông của gã rõ ràng đã chết. Ôi, tất cả những điều này là vì cái gì? Bản thân lúc nào cũng có thể bị kẻ khác giết chết, phải chăng đó là giải thoát, sau khi chết học có cơ hội gặp lại chăng? Từ ngày ra đời, vấn đề sống chết cứ vây lấy con người. Đó phải chăng là trong một hành trình tạm thời, sự sinh tồn của con người không chỉ dừng lại ở chốn mộ phần. Vấn đề này chưa hề được giải đáp hoặc chứng minh. Áp án của tôn giáo, thiên đường địa ngục, rất có thể là một ước mơ của con người. Ô Trác đi bên cạnh, lên tiếng, Tôn Cô ra. Phía trước là Tú Việt Sơn. Hạng Thiếu Long bừng tỉnh, lấy lại tinh thần, tiếp tục dong ngựa về phía trước. Lúc ấy họ vừa mới rời khỏi căn nhà, đến chân núi chỉ thấy một con đường dốc chạy thẳng lên đỉnh, phía trên là rừng cây cổ thụ. Thấp thoáng trong đó là nhà to lầu cao, rất có khí thế, nhưng không thấy dấu vết của phục binh, dưới chân núi có một tòa lầu đệ bịa, trên có đề Quách Thị Sơn Trang, nhưng không có người canh gác. Hai người đến khu rừng thưa mà bọn Hằng Kinh đã đặt săn ám hiệu, nhảy xuống ngựa. Khắp nơi đều bao phủ tuyết trắng, cảnh tượng mê người, nhưng không có lợi gì cho việc gần nấp hoặc trốn chạy. Ô Trác đến một gốc cây tìm ám hiệu, đưa tay làm hiệu cho Hạng Thiếu Long bước sâu vào trang. Hạng Thiếu Long cột bao thanh phi hồng kiếm trên tưng. Tay cầm một kiếm đuổi theo Ô Trác. bỗng nhiên bốn phía bỗng có ánh lửa và bóng người bao vây họ lại. Ken. Ô Trác đưa tay rút thanh kiếm liên định, quát lớn một tiếng, xông thẳng về phía trước phá vòng vây của địch, không cho kẻ địch có thời gian làm quen với địa hình và củng cố vòng vây. Hạng Thiếu Long còn đang đau đớn với cái chết của mỹ nữ và Nguyên Tông, trong lòng đầy nộ khí, rút thanh một kiếm ra, cầm trên tay phải, theo sau lưng ý thì xông vào trong rừng. Ô Y Vương không ngờ cả hai đều quá hung hãn đến thế. Hai tên Triệu Mặc hành giả phía trước mặt Ô Trác loạn choạng tối lui, một tên khác vung trường kiếm ra. Ken. Kiếm đính giao nhau, lửa tung tóe trong bóng tối. Ô Trác thấy lực đối phương không bằng mình, bật thanh trường kiếm ra khiến cho môn hộ của kẻ địch trống trơn. Khi y ỉa giả vờ xoay người để tấn công tên khác, tay trái cầm định kéo về, nhanh như chớp đâm bổ vào chỗ trống ấy của đối phương. Kẻ ấy cũng chẳng vừa, kéo thanh kiếm về, chặn cây liên đánh lại, nào ngờ quên rằng tay phải của Ô Trác vẫn còn một cây liên định nữa, chỉ thấy lóe lên một cái, Ô Trác vặn eo đâm thẳng cây liên định từ trên xuống bụng đối phương. Hành giả ấy không ngờ cây liên định của Ô Trác sắc bén như vậy, kêu thảm một tiếng bật ngửa ra sau, máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng, tắt thở tại trận. Ô Trác không thèm để ý, múa tít hai cây định, xông về phái một tên hành giả đang tấn công tới. Trận đấu cuối cùng đã mở màn. Những tên hành giả ấy kẻ nào cũng võ công cao cường, không ngờ chỉ trong một chốc lát đã bị Ô Trác giết một tên, giận lắm, cùng nhau bao vây lại, nhất thời tiếng quát vang trời. Phía sau lưng Ô Trác, Hạng Thiếu Long đã sử dụng thế thủ của Mặc Tử kiếm pháp, kẻ địch vung tay hoặc tung chân gã đều nhìn thấy rõ ràng, huống chi kiếm pháp của các nhà đều có chung nguồn gốc, khiến cho gã càng nắm vững thế công của kẻ địch hơn lòng bàn tay, thậm chí còn nhìn ra được những sơ hở trong đó nữa. Gã quát lớn một tiếng, tay trái vung thanh phi hồng kiếm ra, tay phải chém thanh một kiếm, hai tay trái phải cứ thay phiên nhau xuất ra những đòn cương nhu khác nhau. Mắt gã như bốc lửa, thần sắc bình tĩnh lạnh lùng, giống như đã trở thành một người khác, khiến kẻ khác phải khiếp sợ uy thế trong lúc giao tranh. Ba tên hành giả nữa lại bị thương, một tên bị hạ dưới định của Ô Trác, hai tên kia thì do Hạng Thiếu Long giải quyết. Một tiếng quát lớn bên phải Hạng Thiếu Long. Một tên hành giả cao lớn, xem ra cũng có chút địa vị, tay cầm thiết côn từ trong gốc cây xung ra, vẹt mấy tên kia xông lên, chân phải đạp phía trước, chân trái phía sau, người nghiêm về phía trước, cây thiết côn sáng loáng dưới ánh lửa, đâm thẳng về phía trước ngực Hạng Thiếu Long, vừa chính xác vừa nhanh gọn. Hạng Thiếu Long thấy y khi di chuyển mà không hề sơ hở, biết đã gặp phải cao thủ nên không dám sơ hở. Thanh phi hồng kiếm bên tay trái sử ra chiêu lấy thủ làm công, một trong ba đại sát chiêu của Mặc Tử kiếm pháp, thu kiếm vào trong, mũi kiếm hơi run, không biết sẽ đâm vào nơi nào của đối phương, ứng phó hai tên hành giả xông vào phía bên trái, tay phải cầm thanh một kiếm sử chiêu lấy công làm thủ đâm ra như một con rắn, giao nhau với thiết côn của đối phương. Mặc Tử kiếm pháp lợi hại nhất là lấy ít để đánh số nhiều, tuy đồng thời ứng phó với hai bên nhưng không hề loạn. Lại thêm nữa đây là loại kiếm pháp trọng cảm giác chứ không chỉ trọng những gì thấy được. Cho nên dù có bịt hai mắt, cũng có thể ứng chiến, trong hoàn cảnh tối đen như mực này, chỉ cần vài ánh lửa chiếu sáng, Hạng Thiếu Long đã có lợi hơn. Tên hành giả cầm thiết côn ấy không ngờ Hạng Thiếu Long bỗng nhiên đưa ra chiêu kiếm tinh diệu như vậy, chỉ cảm giác như cuồng long xuất động, khi đánh cây côn ra, chạm phải thanh mục kiếm của đối phương thì có cảm giác như đánh vào đại dương, lực của y tan biến không còn chút gì. Kẻ này thất kinh, rút côn lùi về sau theo bản năng, bỗng nhiên bụng đau nhói, thì ra đã bị dính một cước của Hạng Thiếu Long. Dù cho gã cố nhịn đau nhưng vẫn kêu thảm một tiếng, bật ngửa ra sau, không ngồi dậy được. Cú đá ấy tuy không liên quan gì đến ba đại sát chiêu của Mặc Tử kiếm pháp, nhưng đối với người ở thế kỷ ít 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 thì chẳng lạ gì. Hai tên hành giả khác tưởng Hạng Thiếu Long đã đổi sang thế thủ nên vung kiếm tới, nhưng nào ngờ chỉ trong chớp mắt, kẻ ấy bị chém một kiếm vào cổ tay, còn một tên thì trúng kiếm ngay đùi, kêu thảm lùi về sau, va phải người của phía mình đang xông lên nên đổ kình ra. Không ai ngờ kiếm pháp của Hạng Thiếu Long lại tinh diệu như vậy. Rất khác biệt với phong cách Mặc Tử kiếm pháp. Ô Trác cũng không chịu kém, lao vào giữa hai bên địch, tay di chuyển xuống giữa thanh liên kích, áp dụng kiểu đánh áp sát, tuy trên vai đã bị kẻ địch đâm một nhát, nhưng đồng thời cây kích trên tay của y cũng đâm vào ngực tên kia, còn một tên thì cây kích rút về quật thẳng vào mang thai. Đống nhiên hai người tung mình nhảy ra xa mấy trượng. Phía sau lưng có tiếng nỏ. Hai người đồng thời nhảy ra phía sau, mũi tên bắn vào khoảng không. Họ tuy đã giết nhiều tên của phía đối phương, nhưng trước tình hình kẻ địch đang kéo đến ngày một đông, rõ ràng rất bất lợi. Hạng Thiếu Long thấy tình thế bất lợi, đút thanh phi hồng kiếm vào bao, tay trái rút ra phi châm, liên tục phóng về phía trước. Y hề u này quả thật kẻ địch không ngờ tới, trong chốc lát đã có nhiều tên trúng châm ngã xuống đất. Thấy Hạng Thiếu Long mỗi khi vung tay thì có người chết hoặc bị thương, như là có phép thuật, nên bọn chúng kéo nhau nấp sau thân cây. Hai người không chậm trễ, vội vàng chạy vào bóng tối, lẩn vào trong khu rừng. Bọn hành giả dấp dập đuổi theo sau. Khi chạy trong đêm tối, họ không thể thấy được ám hiệu do hai người ẳng kinh để lại, may mà trong lúc ấy phía trước vọng lại tiếng qua đêm. Hai người biết đó là kế của Kinh Tuấn nên vui mừng chạy thẳng về phía đó. Cây rừng càng lúc càng rậm, tuyết rất dày, quả thật cất bước cũng rất khó khăn. Cũng không biết đã va phải bao nhiêu gốc cây, phía trước có một ánh lửa rơi xuống như sao xa, thì ra đó là Kinh Tuấn nhảy từ trên cây xuống, nháy mắt với hai người, chạy bên này. Hai người như gặp được cứu tinh, chạy vội theo y trong chốc lát đã tới được con dốc, đến một tảng đá lớn. Phía trên đã thấp thoáng ánh đèn từ quách phủ hát ra. Ảng Dực đông nhiên hiện ra trên tảng đá, một chân quỳ, tay cầm nỏ, chăm chú nhìn về phía ánh lửa và bọn người đang truy đuổi. Cả ba người đến sau lưng y rỉa. Ô Trác lấy làm lạ hỏi, huynh muốn làm gì? Ảng Dực không trả lời. Ô, hạng hai người lấy làm lạ, trong rừng rậm lại không thấy rõ kẻ địch, dùng loại vũ khí như cung nỏ thì có ích gì? Đống nhiên phía dưới có tiếng kêu thảm vang lên. Kinh Tuấn nhảy dựng lên, rơi rồi. Cả hai đều là những thợ săn giỏi, nên đều là những cao thủ trong nghề đặt bẫy. Vút một cái, một mũi tên rời nỏ Ảng Dực bay thẳng vào rừng. Một tiếng giống vang lên. Kinh Tuấn nói với vẻ khâm phục, dạ lâm tiễn của Ảng đại ca nổi tiếng vùng biên giới Hàn, ngay cả một con thỏ cũng không thoát được khi nói. Ảng Dực bắn tiếp ra ba mũi tên, khi ba mũi tên bay ra thì có tiếng người rú lên vọng lại. Lúc bấy giờ, hạng mới phát giác phía dưới không còn ánh lửa nữa, thì ra ngọn lửa đã bị Ảng Dực bắn rơi xuống tuyết tăng ấm. Ảng Dực cứ tiếp tục bắn từng mũi tên ra, mỗi mũi tên bắn ra thì trúng một người. Bọn ô, hạng thấy thế phục sát đất, bụng nghĩ thầm may mà y chẳng phải kẻ địch, nếu không chết rồi mà chẳng hay chuyện gì cả. Ảng Dực hạ cung xuống, bình thản nói, chẳng còn kẻ nào dám xông lên nữa. Chúng tôi đã sớm lắp đặt dây treo, mở ra một con đường, chỉ cần đu dây mà lên thì có thể kịp thời đến quách phủ Phò Yến. Kinh Tuấn nhảy cẫng lên. Hạng Thiếu Long không ngờ có thể dễ dàng phá vòng vây của Triệu Mặc như vậy. Có thể thấy chiến lược là một chuyện rất hệ trọng. Lại nghĩ có thể thử uy lực của ba đại sát chiêu với Nghiêm Bình, bất giác hào tỉnh xông lên vạn trượng, hạ giọng nói, chúng ta đi. Sơn trang của Quách gia nằm trên ngọn đồi được dựng theo thế núi, tuy không có cái khí thế nghiêm mật của Ô gia, nhưng cảnh vật ở đây đẹp hơn Ô gia. Trước sơn trang là hai hang bách cổ thụ, cửa lớn đèn đuốc sáng trưng, hai bên tường trái phải đều có treo phong đăng, sáng như ban ngày. Hạng Thiếu Long báo danh tánh cho bọn giữ cửa, lập tức có một trung niên tự xưng là quản gia, tên Cao Bạch đến đón vào. Họ đi băng qua một con đường đá hai bên đều là viên lâm, đi ngang qua một tòa phủ đệ nguy nga thẳng về phía trước, chỉ cần nhìn toàn phủ đệ cũng đủ thấy Quách Tùng giàu có như một vương hầu. Trong khu vườn lại có hai cái đình, đều được xây trong một hồ nước hình chữ nhật, trên có lợp ngói hồng, phía dưới được lát bằng đá trắng, lan can chạm trổ rất tinh xảo. Trước tiên chưa nói về các kỳ hoa dị thảo, cầu nhỏ nước trong, mà chỉ nói hai đình này thôi thì có thể thấy sự dụng công của người thực hiện. Sự bố trí các loại cây cối trong vườn rất hữu ý, các loại cây lâu năm đóng vai trò chủ đạo, lại phối hợp thêm các loại cây lá rụng và các loại hoa bốn mùa đều nở, tạo nên một khung cảnh đầy màu xanh. Giờ đây tuy khắp vườn đều phủ tuyết, hoa tuyết bay đầy trời, nhưng vẫn khiến người ta nghĩ đến cảnh tượng lúc xuân hạ. Trong vườn chốc chốc người ta lại thấy những tảng đá kỳ lạ, càng khiến cho khu vườn tăng thêm vẻ ưu nhã. Căn nhà chính nổi bất trong viên lâm, trông rất có khí thế, chẳng kém hoàng cung là bao nhiêu. Căn nhà này được dựng theo kiểu từ bắc hướng về nam, phía trước rộng chỉnh gian, đi sâu vào bốn gian, tạo nên một hình chữ nhật, phía dưới được lát bằng các loại đá trắng. Trước nhà còn có một con suối nhỏ, trên có hai cây cầu đá, lan can cầu làm bằng đá bạch ngọc, hùng vĩ tráng lệ khiến người ta không thể nào tin được. Kinh Tuấn là người sống ở vùng rừng núi nên thấy cảnh này miệng há hốc, ghé hai Hạng Thiếu Long nói nhỏ, căn nhà lớn như thế này làm sao ngủ ngon được. Hạng Thiếu Long thấy tên quản gia Cao Bạch đang dẫn đường phía trước nên không nghe được đối đáp của họ, trả lời, ô mỹ nhân mà sợ ngủ không được hay sao? Kinh Tuấn lập tức mặt mày hớn hở, rõ ràng là đang nghĩ đến chương trình đêm nay khi quay về Ô Phủ. Hạng Thiếu Long nghĩ về Hoàng Cung, không khỏi nhớ đến Triệu Ni giờ đây đã thịt nát xương tan, nhớ lại cảnh đã cùng nàng gặp gỡ ở Viên Lâm, lòng đau đớn, hận không đâm mình hai đao để giảm nỗi đau khổ ấy. Lát nữa đây lại phải cùng Triệu Mục cười nói hỉ hả, bản thân làm sao có thể chịu được nổi. Ảng Dực thấy mặt mũi gã đông trắng bệnh, hiểu được tâm sự của gã nên đưa tay nắm vai gã trầm giọng nói, lấy đại sự làm trọng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều có cảm giác hiểu nhau. Hạng Thiếu Long cố nén cơn đau của mình xuống, cố quên đi mọi thứ, bước lên cây cầu đá. Trong phủ đã bày 16 chiếu, chia làm hai bên trái phải. Khi bọn bốn người Hạng Thiếu Long bước vào, khách khứa hầu như đã đến đủ, Quách Tùng Ân cần đón khách, giới thiệu gã cho mọi người. Triệu Mục đêm nay dẫn theo một đám gia tướng để thị uy. Chỉ thấy dáng vẻ to lớn của bọn chúng thì cũng biết đây là những kiếm thủ lợi hại, cả bọn 12 tên, chiếm 4 chiếu tiệc. Nghiêm Bình mặc áo gai, ngồi một mình, chân mang một đôi giày cỏ, lần này y hề phá lệ, có sự tiêu thoát và kiêu ngạo độc lai độc vãng, nếu không phải vì mối thù của Nguyên Tông đã khiến cho cả hai không thể vượt qua trở ngại, nói không chừng Hạng Thiếu Long đã đến giao lưu cùng y hề, giờ đây chỉ còn cách dùng biện pháp võ lực, một biện pháp thường thấy nhất trong thời này để giải quyết. Y là lần đầu tiên gặp được Triệu Bá, quan chủ của Triệu Thị Võ Sĩ Hành Quán, nghe cái tên thì tưởng rằng y là một đại hán cao to, kỳ thực y còn thấp hơn người bình thường một chút, nhưng người to bè, vai to ngực rộng, khiến cho người ta có cảm giác đó là một tảng thịt hình tam giác, cổ y trông rất lớn, khiến cho người ta nghĩ rằng dù có bóp cổ y thì cũng đừng hòng làm y tắt thở. Da mặt đen kịt, xương trán gồ lên, khuôn mặt của y hình vuông như một lưỡi cuốc, đôi mắt mở to đầy thần thái, người như có một sức mạnh vô tận, khi bước đi rất có uy thế và khí độ. Ngay cả Hạng Thiếu Long cũng cảm thấy bất ngờ trước đây gã còn nằm trong đội đặc chủng, đánh nhau là chuyện cơm bữa, nên rất giỏi quan sát đối thủ, nhìn thấy Triệu Bá này, thì lập tức liệt đối phương vào hạng những kẻ khó đối phó nhất. Có 4 tên đệ tử đi theo y, đương nhiên đều là những kiếm thủ thuộc hạng nhất lưu, nhưng gây chú ý nhất là một cô nương trẻ tuổi tên gọi Triệu Chi. Xem ra nàng chẳng có vẻ đẹp hấp dẫn người khác, nhưng khuôn mặt của cô mang một vẻ buồn khó tả, cùng với đôi mắt rất đẹp, khuôn mặt thon dài, đôi môi gợi cảm. Rất có mê lực của nữ tính. Đặc biệt là dáng người cao rong ròng của nàng, nàng cao hơn Triệu Bá đến một cái đầu, chỉ thấp hơn Hạng Thiếu Long khoảng 3 thốn, một cô nương cao như thế, bởi vì vận động nhiều nên mới có thân hình đạt chuẩn đến thế, khiến cho người ta có cảm giác nàng là một cánh hạc giữa bầy gà. Bọn Triệu Bá và Triệu Chi rất lạnh nhạt với Hạng Thiếu Long, khi giới thiệu chỉ gật đầu, rõ ràng không thể giấu được sự thù địch. Khi Kinh Tuấn nhìn Triệu Chi với vẻ dò xét, nàng càng tỏ vẻ không vui hơn. Đôi mắt ánh lên sát cơ khiến cho Kinh Tuấn không dám nhìn nàng nữa. Ngoài ra còn có 2 tên tay sai của Triệu Mặc. Đại phu Quách Khai ra dáng tiên phong đạo cốt, để râu năm tròm, chỉ là đôi mắt láo liên, chính là điều mà Nhã phu nhân nói, trong bụng chứa toàn những điều xấu xa. Trong đám đông này, y tỏ vẻ thân mật với bọn Hạng Thiếu Long nhất, y hề u gây ấn tượng nhất cho người ta là giọng nói mềm mỏng mà the thế của y. Tướng quân Nhạc Thừa và Quách Khai đều khoảng ngoài 30 tuổi, họ Nhạc đôi mắt lim dim, giống như có thần mà lại không có thần, khiến cho người ta có cảm giác y là một kẻ chìm đắm trong tiểu sắc, thân hình cao ốm, tay chân linh hoạt, người mặc tướng phục, trông rất có uy thế. 2 người này đều có mấy tên gia tướng đi theo, chiếm hết 4 chiếu, tiếp theo là 2 đứa con của Quách Tùng là Quách Cầu và Quách Thái Nhờ, đều là hạng tầm thường. Ngược lại trong số hơn 10 tên gia tướng có một nhân vật có tài tên Thương Kỳ, dù phong độ hay khí chất đều khiến cho người ta biết được người này lắm trí nhiều mưu, hiểu biết phong phú, không thể coi thường. Sau khi giới thiệu, Quách Tùng mới mọi người ngồi xuống, đầu tiên mời Hạng Thiếu Long ngồi ở chiếu thứ nhất hàng bên phải. Hạng Thiếu Long từ chối không được, đành ngồi vào chiếu khách chính. Chiếu gia chủ đối diện là Quách Tùng, tiếp theo là bọn Triệu Mục, Triệu Bá và Quách Khai. Dưới Hạng Thiếu Long và Nghiêm Bình, kẻ lúc nào mặt cũng lầm lì, tiếp theo là Nhạc Thừa. 2 con của Quách Tùng thì ngồi ở chiếu cuối. Sự thực cho đến lúc này, Hạng Thiếu Long không hiểu tại sao Quách Tùng lại thiết tiến mừng công cho mình. Giả sử lúc này mình bị kẻ khác làm bị thương, mặt mũi Quách Tùng càng khó coi hơn. Sau 3 tuần rượu, Quách Tùng vui vẻ nói, một đời lao phu đều làm bạn với lò luyện sắt, giờ đây tuổi tác đã lớn, chuyện nặng nghề giao lại cho con cái, khi rảnh rỗi thì dạo bước nơi non cùng nước tận, đi tìm quan sát, nghiên cứu về các loại binh khí. Ôi với lao phu mà nói, không có gì quý hơn lỗ công bí lục, Thiếu Long lần này giành được bảo vật đem về, người khác có lẽ không biết công của Thiếu Long lớn bao nhiêu, nhưng lão phu là rõ nhất. Nào, hãy cạn chén cho sự trùng hưng của Đại Triệu chúng ta. Mọi người đều nâng chén, chỉ có Nghiêm Bình vẫn không đụng tới chén rượu trên bàn. Hạng Thiếu Long thầm kêu khổ, Quách Tùng nói như thế, rõ ràng ý muốn chỉ sự hưng suy của nước Triệu do gã nắm giữ, trong cái thời đại tranh quyền đoạt lợi này tất cả sẽ gây đấu kỵ cho kẻ khác. Quả nhiên Triệu Mục và Nhạc Thừa trên mặt đều hiện vẻ không vui, mắt Triệu Bá lóe lên tia hung quang, chỉ có Quách Khai thì vẫn giữ nụ cười, Nghiêm Bình vẫn giữ cái vẻ không hề tức giận, nửa sống nửa chết ấy. Hạng Thiếu Long âm thầm để ý đến Triệu Chi, nàng mỗi lần nâng chén đều cạn sạch, không để lại giọt nào như kẻ khác ô chắc gì thay Hạng Thiếu Long nói, Quách Tùng muốn hại tôn cô ra. Hạng Thiếu Long gật đầu tỏ vẻ đã biết, đáp tạ, Quách tiên sinh quá khen, mặt tướng chỉ tận lực làm việc theo căn dặn của Đại Vương và Hầu Gia, cho nên tất cả mọi chuyện đều do Đại Vương và Hầu Gia chỉ thị, mặt tướng chỉ có chút may mắn, không phụ lòng Đại Vương, mặt tướng thấy chén này phải nên kính Hầu Gia mới phải. Mọi người vội vàng nâng chén cùng Triệu Mục. Bọn Hạng Thiếu Long vừa uống rượu mà vừa rủa thầm tên Triệu Mục gian ác. Triệu Chi không ngờ Hạng Thiếu Long trả lời lưu loát như vậy, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn kỹ Hạng Thiếu Long. Sắc mặt Triệu Mục dễ coi hơn một chút, cười ha hả, vui vẻ uống rượu, tỏ vẻ giống như mọi công lao đều do ý để mà có. nhưng ai cũng biết bụng dạ của y ỉa tuyệt sẽ không bị những lời nói lúc nãy của Hạng Thiếu Long mà động lòng, vẻ mặt hớn hở này chỉ là giả vờ mà thôi. Quách Tùng phất tay cho tên quản gia Cao Bạch ở phía sau, Cao Bạch lập tức truyền lệnh, tức khắc có mấy chục nữ tỳ ăn mặc như bướm, bê thức ăn bày ra chiếu, ân cần rót rượu cho khách. Hạng Thiếu Long đặc biệt chú ý đến Nghiêm Bình, chỉ thấy trên bàn của y chỉ có rau và cơm trắng, rõ ràng Quách Tùng đặc biệt chiếu cố đến nhu cầu của y. Yến tiệc ở phủ lão phu trước giờ luôn có ca vũ, nhưng hôm nay cự tử nể mặt đến dự yến, nên tiết mục có chút thay đổi. Quách Tùng cười lớn nói rồi vỗ tay đánh bốt một tiếng. Đống nhiên hơn 10 nữ tử bước ra từ hai bên cánh cửa, sau mấy cú nhào lộn đã đứng trước giữa sảnh đường, bắt đầu biểu diễn những trò tạp kỹ vừa nguy hiểm vừa tuyệt vời. Khi hai nàng phi thân trên vai hai nàng khác rồi đổi vị trí cho nhau, mọi người trừ Nghiêm Bình đều vỗ tay khen hay. Kinh Tuấn hạ giọng nói với vẻ tự phụ, xem thân thủ của ta, sẽ càng vỗ tay thêm nữa. Hạng Thiếu Long chẳng thèm để ý Kinh Tuấn vẫn còn tánh trẻ con nên trong lòng đầy hiếu thắng. Sau khi biểu diễn một vài trò nữa thì rút lui. Quách Tùng cười nói, người phải khen ngợi chính là Chi cô nương, những nô tỳ này của Lao Phu đều do nàng huấn luyện. Mọi người nghe xong vội vàng quay sang Triệu Chi khen ngợi, trong đó Kinh Tuấn to mồm nhất, khiến ai cũng cười nghiêng ngả. Triệu Chi hiểu điệu đứng dậy, lạnh nhạt trả lễ, tựa như không hề để ý đến những lời khen ngợi, khiến cho người ta có cảm giác định lực của nàng rất cao. Quách Tùng đột nhiên ho khan hai tiếng, nghiêm mặt quay sang nói với Hạng Thiếu Long, Lão Phu nghe nói Thiếu Long và cự tử có chút hiểu lầm, hay là để Lão Phu làm kẻ hòa giải để giải quyết chuyện này. Hạng Thiếu Long trong lòng bực lắm. Quách Tùng hầu như chẳng hề tốt lành gì với gã, thậm chí lại còn quạt gió vào lửa, đâm bên này thọc bên kia, nguyên nhân là vì mối quan hệ giữa Hạng Thiếu Long và Ô Gia. Mấy câu này khiến gã rất khó chịu, dù cho gã lập tức giao ra cự tử lệnh cũng đã đắc tội với Triệu Mục. Bởi vì gã đã giấu chuyện mình đang giữ cự tử lệnh với Y-Y-Y, nhưng nếu gã không để cho Quách Tùng làm người hòa giải, Quách Tùng cũng sẽ mượn cớ này để đối phó với gã. May mà Nghiêm Bình lạnh lùng nói, á quá muộn rồi, giờ đây chuyện của bổn tử và Hạng binh vệ chỉ có thể giải quyết theo cách của Mạc Môn mà thôi. Mọi người không cần hỏi cũng biết ngoài vũ lực chẳng còn cách nào khác. Chuyện Triệu Mạc Hành giả phục kích Hạng Thiếu Long, những kẻ có quyền lực ở Hàm An này làm sao không biết. Lại biết rõ bên phía Nghiêm Bình bị thiệt hại nặng kết thành mối thù sâu không thể gỡ được. Triệu Mục cung dung nói, một người là khách khanh được đại vương coi trọng nhất, một người là ngự tiền kiếm sĩ đại vương sùng ái nhất, không ai muốn bất cứ bên nào có tổn thương, hay là ngày mai bổn hầu bẩm báo đại vương để ngài định đoạt được chăng. Quách Khai và Nhạc Thừa cười thầm trong bụng, địa vị của Nghiêm Bình ở Triệu Quốc rất cao, gần đây lại thành công đột nhập vào tẩm cung nước Yên để hành sự, được đại vương rất coi trọng. Đưa chuyện này đến trước mặt của y thì không cần nói cũng biết kẻ thua thiệt là Hạng Thiếu Long. Ý nghĩ của hai người này, một lao hồ ly như Quách Tùng sao không biết được. Y và Ô Thị Lô bất hòa đã không phải là chuyện một sớm một chiều, còn mối quan hệ giữa Ô Ứng Nguyên và Lã Bất Vi cũng chính do y tiết lộ với Triệu Vương. Giờ đây Ô Gia lại có một tôn cô gia lợi hại như thế này thì dù thế nào cũng phải diệt người này ngay. Lúc đầu y vẫn còn chưa hiểu ý Triệu Mục, nên đưa ra lời để dò xét. Nhưng giờ đây Hiếu Thành Vương rất coi trọng Hạng Thiếu Long, lại có Ô Thị Lô ở sau chống lưng, bọn chúng không dám công nhiên chĩa mũi dùi vào một kiếm thủ trẻ tuổi mới thành danh từ một tên vô danh tiểu tốt. Triệu Mục trước tiên đưa ra chuyện phải kiểm tra trinh tiết của Triệu Thành, nào ngờ Tinh Vương Hậu lại có lòng khắc nên giấu nhem chuyện này đi. Vì thế Y Y đã cho Nghiêm Bình biết trên người Nguyên Tông không có cự tử lệnh, khiến cho mối mâu thuẫn giữa hai người càng thêm sâu sắc, lại thêm Quách Tùng mượn cớ mừng công, để tạo cơ hội cho Nghiêm Bình giết gã. Một kế liên hoàn độc địa như thế này quả thật lợi hại. Triệu Mục vừa nói Nghiêm Bình trước tiên đã phản đối, ý tốt của hầu gia, Nghiêm Bình xin lãnh nhận, cự tử lệnh là chí bảo của bổn môn, không thể lọt vào tay người ngoài được, chuyện này phải lập tức được giải quyết ngay. Mọi người đều mừng thầm, biết Nghiêm Bình sẽ khiêu chiến với Hạng Thiếu Long. Triệu Bá cười lớn, nói, trận đấu trong cung giữa Hạng binh vệ và Liên Tấn đã chấn động cả nước Triệu, đáng tiếc lúc ấy Triệu Mộ không có mặt ở Hàm Ản, không thể tận mắt chứng kiến, đến nay trong lòng vẫn còn ôm nỗi tiếc nuối. Giờ đây Triệu Mẫu có thể thấy được kiếm thuật tuyệt thế của Hạng binh vệ, đây là một cuộc biểu diễn, mong Hạng binh vệ chỉ bảo thêm cho. Bọn Ô Trác đều nhíu mày, trên đời lại có chuyện không công bình như thế, sao lại có kiểu xa luân chiến như vậy? Mà lại còn để cho Nghiêm Bình tìm hiểu kiếm lộ của Hạng Thiếu Long, như thế kẻ đánh sau chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhi ê. Bất ngờ, Triệu Chi đứng dậy, ôm kiếm đến trước Hạng Thiếu Long, nhuần miệng cười, mong binh vệ chỉ điểm. Hạng Thiếu Long nghĩ bụng, ta với nàng có thù hận gì chăng? Sao lại khiêu chiến với ta, định từ chối. Hạng Dực lúc này nháy mắt với Kinh Tuấn, y ỉa cũng đang muốn ra thử, thế là Kinh Tuấn vui mừng đứng dậy, dậm chân một cái, lộn người bay qua đầu Triệu Chi, đứng sau lưng nàng, cười hì hì nói, có những chuyện sư phụ phải đối với sư phụ, đồ đệ đối với đồ đệ, hãy để tiểu tử thân mật với chi cô nương một phen. Bọn Hạng Thiếu Long thấy tên tiểu tử này trở thành đồ đệ của Thiếu Long miệng lưỡi lại bổ bã, lời nói khiêu khích, đều cảm thấy tức cười. Người khác nhìn thấy thân thủ kinh tuấn linh hoạt như vậy, trong bụng đều sợ hãi, thầm nghĩ Triệu Chi lần này gặp phải đối thủ, bởi vì Triệu Chi cũng là người nổi tiếng ở Hàm Ản về khoản khéo léo lanh lợi. Triệu Ba trước nay vẫn cao ngạo, tự phụ, nghĩ thầm Hạng Thiếu Long không có tư cách ngồi bằng vai phải lứa với mình, trong bụng giận lắm, lạnh lùng quát, Tiểu Chi hãy lãnh giáo tuyệt nghệ của vị tiểu huynh đệ này đi. Triệu Chi biết sư phụ ngầm bảo nàng mạnh tay, lại thêm nàng ghét nhất bị đàn ông trêu ghẹo, dạ lớn một tiếng, rồi xoay người rút kiếm ra đâm thẳng vào tim Kinh Tuấn, tư thái vừa đẹp, thủ pháp lại nhanh, quả thật là một kiếm thủ thuộc hàng nhất lưu. Mọi người thấy nàng ra tay bất ngờ đều cho rằng Kinh Tuấn không đề phòng nên khó thoát. Ngay cả Hạng Thiếu Long và Ô Trác đều lặng người, sợ gã có chuyện. Chỉ có Ảng Dực là vẫn ngồi thản nhiên như không, giống như dù cho trời sập đất nẻ, gã vẫn không đổi sắc mặt. Chương 47, công khai quyết chiến. Kinh Tuấn không ngờ đối phương không thèm chào hỏi, lập tức ra tay. Nhưng y dĩ vốn lớn lên ở vùng rừng núi, lại cùng đánh bạn với lũ manh thú, tình huống nguy hiểm hơn cũng gặp không ít lần, cười ha hả, giả vờ xoay người sang trái, khi trường kiếm vừa sắp chạm đến thì rẽ người sang phải, lẩn ra phía sau Triệu Chi, nhanh như một bóng ma. Triệu Mục và Quách Tùng đưa mắt nhìn nhau, đều thấy vẻ kinh dị trong lòng đối phương. Hạng Thiếu Long có kẻ này giúp đỡ, quả thật là như hổ thêm cánh, xem ra Ô Trác và Ảng Dực cũng chẳng phải hạng tầm thường, bất đồ bọn họ phải tính toán lại thế lực của Hạng Thiếu Long. Triệu Chi không hề sợ hãi, kiếm ấy chỉ thăm dò phản ứng của Kinh Tuấn, lúc này đã biết đối phương có thân thủ linh hoạt, quát lớn một tiếng, hai chân dậm đất bay lên lộn một vòng trên không, kiếm hoa trong tay múa tít từ trên không dung điểm xuống Kinh Tuấn. Bọn Triệu Bá lập tức reo lớn. Hạng Thiếu Long thấy kiếm pháp của Triệu Chi vừa đẹp vừa nghiêm mật, chẳng phải chỉ là hoa huệ khéo léo, lòng ngạc nhiên lắm. Từ đó suy ra cũng biết kiếm pháp của Triệu Bá lợi hại như thế nào. Đồng thời nhớ lại ngày ấy Liên Tấn tự xưng vô địch Hàm Ản, những kẻ có thân phận như Triệu Mục, Nghiêm Bình đương nhiên sẽ không thèm động thủ với Liên Tấn, nhưng Triệu Bá tại sao lại để cho Liên Tấn hoành hành như thế? Lòng chợt lóe lên một suy nghĩ, tựa như đã tìm được lý do, nhưng không thể miêu tả một cách rõ ràng cụ thể ra được, cảm giác kỳ diệu ấy khiến cho Hạng Thiếu Long rất khó chịu. Lúc ra sàn, Kinh Tuấn bên hông chỉ dắt theo một cây truy thủ, cuối cùng cũng được đưa ra binh khí của mình. Chỉ thấy y cho tay vào trong người móc ra một vật đen kịt, trước tiên phóng vật ấy về phía Triệu Chi, sau đó kéo trở lại, ken một tiếng trúng ngay thanh trường kiếm của Triệu Chi. Kiếm hoa của Triệu Chi tán loạn, người cũng rơi xuống đất. Vật ấy của Kinh Tuấn lại bay lên đầu, xoay tít trên không theo động tác của tay phải, thì ra đó là một thanh phi đà đao hình bán nguyệt màu bạc, hai sống đao đều bén vô cùng, hai mũi cũng rất nhọn. Hạng Thiếu Long lần đầu tiên thấy loại binh khí độc môn của y. Thầm nghĩ nếu dùng thứ này để đánh manh thú thì không phí nhiều sức. Kinh Tuấn cười hì hì nhìn Triệu Chi đang lung túng không biết ứng phó với vũ khí của y như thế nào, mắt nhìn heo héo vào nàng. Triệu Ba quát, loại binh khí bang môn tà đạo sao ngươi dám dùng ở đây? Một chàng cười từ ngoài cửa vang lên, chỉ nghe người ấy nói, lời này của Triệu quán chủ sai rồi. Trong thiên hạ chỉ có loại vũ khí giết người hoặc giết không nổi người mà thôi, chẳng có loại nào gọi là bang môn tà đạo cả. Mọi người ngạc nhiên nhìn ra thì chỉ thấy đại tướng Lý Mục và 10 danh tướng bước vào, phía sau có mấy tên phủ vệ của Quách gia đuổi theo, rõ ràng là muốn đi thông báo mà cũng không kịp. Hạng Thiếu Long nhân cơ hội ấy gọi Kinh Tuấn quay về chỗ ngồi. Triệu Chi trong mắt lộ vẻ lạnh lùng, hậm hực quay về chỗ ngồi. Lão hồ ly Quách Tùng cười khà khà bước ra đón khách, mặt tươi cười nói, đại tướng quân quay về lúc nào, lão phu không biết được, nếu không đêm nay làm sao có thể bỏ quên ngài được. Lý Mục đưa ánh mắt đầy uy lực nhìn qua một lượt những người đứng dậy đón chào, khi ánh mắt của y đến Triệu Mục, trong đó ánh lên tia sắc cơ, rồi nhanh chóng thu về, lạnh lùng cười, Quách tiên sinh không trách bổn tướng không mời mà đến là tốt lắm rồi đưa mắt nhìn Triệu Bá vốn đang lung túng, nói, quan chủ phụ trách bồi dưỡng nhân tài cho đại Triệu chúng ta mà vẫn chưa biết quy tắc, bổn tướng lâu nay đánh nhau với Hung Nô, chỉ quen thấy cái đạo thiên biến vạn hóa trên chiến trường, mục đích duy nhất khi hai quân đối địch chính là đánh bại đối phương. Cần gì phải để ý đến việc dùng loại vũ khí nào? Triệu Ba giận đến tím mặt, nhưng không trả lời được. Lý Mục quay sang Hạng Thiếu Long, lời nói lập tức ôn hòa, Thiếu Long lập được đại công, hôm nay ta muốn kính ngươi ba chén, đem rượu lại cho ta. Ở Triệu Quốc này, ngoài danh tướng Liêm Pha, người có thể uy hiếp được toàn trường, ngay cả một kẻ bá đạo như Triệu Mục cũng không dám lên tiếng chính là Lý Mục. Nhạc Thừa và Quách Khai im thin thít không dám trả lời. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên. Không ngờ nhân vật đại diện cho quân đội nước Triệu này lại công nhiên tỏ ra ủng hộ mình. Chỉ có Nghiêm Bình là vẫn ngồi im, không thèm để ý đến Lý Mục. Lý Mục cũng không chấp ý gì, cạn xong với Hạng Thiếu Long ba chén thì ngồi vào chiếu của Hạng Thiếu Long. Bọn ba người Ô Trác vội vàng rời chỗ đến ngồi cùng với tùy tùng của Lý Mục. Mọi người về chỗ xong, Triệu Mục ho khăn nói, đại tướng quân dãi dầu sưng gió, không biết chuyện biên phòng như thế nào. Lý Mục lạnh lùng nói, y là lần đầu tiên Cự Lộc Hầu hỏi đến chuyện hung nô, bổn tướng lần này về hàm ản chính là chuyện của Ni Phu Nhân, ta đã hỏi ý kiến của Liêm Tướng Quốc, cả hai đều cho rằng cái chết của ả nếu nói là tự sát thì còn nhiều nghi vấn lắm, nên quyết định khởi tấu lên đại vương, mong ngài điều tra chuyện này, Hầu gia là người xử lý chuyện này, nếu biết Lý Mục có lời nào sai sót, xin được thỉnh giáo Hầu gia. Hạng Thiếu Long mới vỡ lẽ ra. Nhớ lại Triệu Nhã đã từng nói Triệu Ni là tức phụ của danh tướng Triệu Sa, người đã từng đại phá quân Tần, thêm nữa nàng vốn là người thủ tiết rất được lòng người khác, lại được phía quân đội ủng hộ, cho nên Triệu Mục cũng không dám động đến nàng. Giờ đây Triệu Mục cả gan hãm hại nàng, cuộc đấu tranh giữa Y Hải và đám tướng lĩnh của Triệu Sa sẽ càng quyết liệt hơn, trở thành một cuộc giao phong chính diện, cho nên Lý Mục giờ đây không hề khách khí, tỏ rõ muốn đối phó Triệu Mục. Sắc mặt Triệu Mục lập tức trở nên rất khó coi, nhưng trước mặt Lý Mục thì không dám phát tác. Quách Khai cất giọng the thé nói, Ni phu nhân vì tưởng nhớ đến vong phu nên tự tận mà chết, đây là chuyện vô cùng xác thực, đại vương hiểu rõ chuyện này nhất. Đại tướng quân không để tinh thần ở biên phòng, cần gì phải ôm rơm cho giảm bụng như vậy. Hạng Thiếu Long không ngờ một con người khôn khéo như Quách Khai mà dám đối đầu với Lý Mục, có thể thấy cuộc đấu tranh giữa quân đội và bè đảng Triệu Mục đã đến lúc căng thẳng, hai bên không còn kiềng mặt đối phương nữa. Lý Mục không hổ danh là một quân nhân, ngửa mặt lên trời cười lớn nói, chúng ta chỉ sợ đại vương bị tiểu nhân che mắt, không thể giải quyết được chuyện này. Cái đạo tranh thắng, trước tiên phải sửa chữa ở trong, sau đó bài trừ phía ngoài, nếu nói đây chỉ là ôm rơm nặng bụng, quả thật đáng tức cười vô cùng. Quách Tùng trước giờ vẫn không dự vào bất cứ cuộc đấu tranh của bè phái nào, còn các phái đều muốn lôi kéo y, khiến y có thể yên ổn, lần này thấy mùi thuốc nổ càng lúc càng nồng, thế đối đầu đã thành lập nên chen vào một câu, hôm nay không bàn quốc sự, chỉ nói chuyện gió trăng. Lão Phu đã sắp xếp một màn mỹ nhân múa kiếm tuyệt luân, mời các vị quý khách thưởng thức. Chưa kịp ra hiệu, Nghiêm Bình đã trầm giọng quát, hãy khoan, rồi hầm hầm đứng dậy, rút thanh cự tử kiếm chỉ ngắn bằng một nửa thanh trường kiếm bình thường sau lưng ra, lạnh lùng nói với Hạng Thiếu Long, Hạng binh vệ, đêm nay người không chết thì ta chết, để bổn tử xem tên phản đồ Nguyên Tông truyền cho người tuyệt kỹ gì. Vì Nghiêm Bình có thân phận đặc biệt nên Lý Mục cũng không tìm được cớ để xem vào. Hạng Thiếu Long biết trận đấu này không thể nào tránh được. Nghĩ bụng trận đấu này cứ xem như là một mâm cỗ cho linh hồn Nguyên Tông trên trời, nếu không phải lấy đông để hiết yếu, Nghiêm Bình đừng hòng làm tổn thương đến nửa quạng lông của Nguyên Tông. Hạng Thiếu Long thoát đứng dậy, hai mắt lạnh lùng nhìn Nghiêm Bình nói, ai là phản đồ, cự tử ngài có thấy mặc ịt lao nhân ra thì hay nói. Nghiêm Bình giận dữ hừ một tiếng, trong lòng rõ ràng rất phẫn nộ, bước ra giữa sảnh, mở môn hộ. Trong sảnh im phăng phắc, mọi người đều biết kiếm pháp của Nghiêm Bình sâu không thể tả, đương nhiên có người mừng thầm. Nhưng cũng có người lo lắng cho Hạng Thiếu Long. Triệu Mục cười thầm, nếu giết Nghiêm Bình dù Triệu Hiếu Thành Vương biết Hạng Thiếu Long là bất đắc dĩ thì tất nhiên cũng sẽ không vui. Nếu Nghiêm Bình giết được Hạng Thiếu Long, trừ đi cái gai trong mắt, thì càng lợi hơn cho Y Y, cho nên dù kết quả thế nào, đối với Y Y cũng là trăm lợi mà vô hại. Hạng Thiếu Long rời chiếu, không ai ngờ được, gã bước về phía Triệu Mục, hai mắt lạnh lùng, nhìn thẳng về Triệu Mục. Triệu Mục và bọn thủ hạ đều cảnh giác, có người tay còn đặt lên nóc kiếm. Hạng Thiếu Long đến phía trước chiếu Triệu Mục đứng lại, tháo thanh phi hồng kiếm bên hông ra, lạnh nhạt nói, kiếm này xin trả cho Hầu gia, nó đã được uống máu Ngao Ngụy Mâu, không hề phụ hầu ý tặng kiếm của Hầu gia. Nói rồi nhìn Y Yệ, sau đó bước về phía Nghiêm Bình. Ngao Ngụy Mâu tuy vì gã mà chết, nhưng người thật sự hạ Ngao Ngụy Mâu là Ẳng Dực. Hạng Thiếu Long nói như vậy là cố ý trêu tức Triệu Mục, đồng thời cũng cho Y Yệ biết rằng mình đã nhìn thấu âm mưu của Y Yệ. Hành động trả kiếm này cũng biểu thị phân chia giới tuyến với Y Yệ. Công khai đối kháng. Từ lúc này, gã không còn xem Triệu Hiếu Thành Vương ra gì, chứ đừng nói đến Triệu Mục. Cũng chỉ có công khai quyết liệt như thế này, gã mới được Liêm Pha và Lý Mục hết sức ủng hộ. Triệu Mục quả nhiên giận đến đỏ mặt, trông rất khó coi. Những kẻ khác lần đầu tiên biết được Ngao Ngụy Mâu đã bị giết nên đều cảm thấy ngạc nhiên, dị dâm bàn tán, cả Lý Mục và Nghiêm Bình cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Không cần phải diễn trò với tên đại thù nhân Triệu Mục nữa, Hạng Thiếu Long cảm thấy thoải mái, nhìn thẳng vào Nghiêm Bình. Tay rút thanh một kiếm, sát khí dâng lên trong lòng, đồng thời quên hết tất cả mọi thứ, ngay cả Nguyên Tông cũng quên hẳn đi, trong lòng gã lúc này trên đời chỉ còn lại thanh một kiếm của mình và thanh cự tử kiếm của đối phương. Nghiêm Bình đứng vững như núi, không hề có kẽ hở. Nhưng Hạng Thiếu Long hoàn toàn hiểu rõ tất cả các ý đồ của kẻ địch, tất cả hiện hiện rõ ràng trong lòng gã. Đó là tâm pháp giữ lòng trong sáng như ngọc trong tam đại sát chiêu của Mặc Tử kiếm pháp, dựa vào phải hít thở đặc biệt, tâm trí chuyên nhất. sự phân chia ranh giới với Triệu Mục khiến gã giống như một vị cao tăng đắc đạo, lập địa thành Phật, đạt đến cảnh giới tối cao của kiếm đạo. Trong mắt những kẻ bàng quan, Hạng Thiếu Long như trở thành một người khác, sừng sững như một ngọn núi, lặng yên như một mặt hồ, nhưng hàm chứa đầy sức mạnh và sát khí. Triệu Mục và Triệu Bá đồng thời lộ vẻ ngạc nhiên, bọn họ đều là những đại hành gia trong kiếm đạo, tất nhiên biết rõ cảnh giới này, có thể phát huy hết tinh yếu của kiếm thuật. Nghiêm Bình ngưng thần, y hiểu rõ nguyên lý trọng thủ không trọng công của Mặc Tử kiếm pháp, nghĩ bụng Hạng Thiếu Long vẫn còn trẻ tuổi, nóng nảy nên đã định sẵn, quyết định không chủ công. Nếu Hạng Thiếu Long không lộ ra khí thế đáng sợ như thế, ý nghĩa đã không nhẫn nhịn như thế này. Ánh mắt của Hạng Thiếu Long dừng ở thanh cự tử kiếm của đối phương. Dưới ánh đèn thanh kiếm phát ra một ánh sáng không thể tả được, có thể thấy thanh kiếm rất bén. Trong lòng Bất Đồ cảm thấy kỳ lạ, Mặc Tử kiếm pháp thấy thô làm khéo, một thanh trường kiếm sắc bén như vậy, chẳng phải đã đi ngược lại với tinh thần của Mặc Tử kiếm pháp hay sao? Trừ phi Nghiêm Bình có một tuyệt học khác, nếu không kiếm này sẽ không phát huy được tinh hoa của Mặc Tử kiếm pháp. Nghĩ tới đây, trong lòng đã có sáng kế, gã cầm thanh mục kiếm lên, từng bước chậm rãi tiến về phía Nghiêm Bình. Ôi y mắt âm u của Nghiêm Bình nhìn chằm chằm vào đôi vải Hạng Thiếu Long. Toàn trường im phăng phắc, chỉ có bước chân của Hạng Thiếu Long. Ai nấy đều có cảm giác kỳ lạ, giống như tất cả mọi điều đều nằm trong tay Hạng Thiếu Long, vạn vật đều như cúi đầu trước gã, mà không biết đó chính là tinh thần của Mặc Thị Tam Đại Sát Chiêu. Hạng Thiếu Long nhớ lại quan thiên đài của Châu Diễn ở Đại Lương, nhớ lại cảnh tượng bầu trời đầy sao, hào khí dâng lên trong lòng. Quát lớn một tiếng như xé trời, sử ra chiêu thức lấy công làm thủ trong Tam Đại Sát Chiêu, một kiếm như thu về, thốt nhiên vẽ thành một hình tròn huyền ảo, phóng thẳng về phía Nghiêm Bình. Một kẻ bình tĩnh như Nghiêm Bình cũng giật mình, chỉ cảm thấy được kiếm thế như trường giang đại hải, thao thao bất tuyệt của đối phương, nếu như chỉ áp dụng thế thủ của Mặc Tử kiếm pháp thì sẽ lập tức trúng đòn, điều đáng sợ hơn là kiếm pháp của đối phương âm thầm khắc chế Mặc Tử kiếm pháp, lại cũng chính là những chiêu số trong Mặc Tử kiếm pháp, trong lúc nguy cấp, thanh cự tử kiếm điểm ra, dùng công để đối với công. Hạng Thiếu Long đang ép Yi đem ra bản lãnh thực của mình, lúc này thấy kế của mình đã thành, đột nhiên lui về sau, dùng hồi kiếm thức trong chiêu dùng thủ thay công. Nghiêm Bình cả mừng, tưởng rằng kiếm pháp ưu việt của đối phương chỉ có thế thôi, quay lại dùng Mặc Tử kiếm pháp cũ. Bộ kiếm pháp này của Yi do Yi tự sáng tạo ra, tên gọi là Phá Mặc, chuyên môn dùng để đối phó với những kẻ địch trong Mặc môn, cho nên rất chắc ăn trong việc giết chết Hạng Thiếu Long, lúc này làm sao bỏ qua cơ hội tốt được. Vội vàng tấn công về phía trước, quên đi sách lược lấy thủ làm chủ đã định sẵn. Hạng Thiếu Long vẫn lặng lẽ, thấy làn kiếm quang của đối phương mở rộng, nhưng mục tiêu chính là vai phải của mình, đó cũng là do ý cố ý để lộ kẽ hở. Thức đầu tiên trong chiêu lấy thủ thay công bao gồm 120 thế, mỗi thế đều có một kẽ hở đó chính là một cái bẫy được giăng sẵn, dẫn dụ kẻ địch rơi vào, đó chính là chỗ tinh yếu của chiêu lấy thủ thay công. Lúc này Nghiêm Bình đã trúng kế, ha ha cười lớn, đi người về phía trước. Nghiêm Bình lúc bấy giờ đâm một kiếm vào khoảng không. Hạng Thiếu Long hơi chấm eo, tặc ngược thanh một kiếm về, đập thẳng vào thanh kiếm của đối phương. Gã biết Nghiêm Bình kiếm pháp cao minh, hỏa hầu già dặn, tuyệt đối sẽ không thua vào tay mình, dù trong người có Tam Đại Sát Chiêu, nhưng rốt cuộc vẫn là mới học, chưa đủ thuần thục, cho nên không cần sát thương kẻ địch, nhưng vẫn nắm chắc cơ hội, dựa vào thanh một kiếm nặng hơn thanh trường kiếm của đối phương ít nhất 3-4 lần, lại dựa vào lực tay hơn người của mình, ép đối phương lùi bước. Nghiêm Bình lập tức cảm thấy tay phải tê dần, thanh cự tử kiếm suýt nữa rơi xuống đất. Hạng Thiếu Long giật mình, thì ra Nghiêm Bình vẻ ngoài tuy ốm yếu nhưng sức tay rất mạnh, lực phản công ấy khiến tay gã cũng tê dần. Nghiêm Bình hừ một tiếng, xoay ngang người, sử ra thế thủ của Mặc Tử kiếm pháp, giữ vững môn hộ. Khi mọi người chung quanh đang há hốc nhìn Hạng Thiếu Long chuyển kiếm sang tay trái, từ một góc độ không ngờ được, thanh mục kiếm như một cánh én bạt ra ngoài quét vào vai phải của Nghiêm Bình. Nghiêm Bình đâu ngờ tay trái của đối phương cũng dùng kiếm pháp lợi hại như vậy, huyết khí trong tay phải chưa hồi phục, bất đắc dĩ lại lùi thêm một bước, mặt quay về phía kẻ địch, thanh cự tử kiếm vung ra chém xéo xuống thanh mục kiếm, ý đồ hóa giải đòn chém quét nặng ngàn cân của đối phương. Hạng Thiếu Long cười lớn nói, ngươi trúng kế rồi, xoay thanh mục kiếm một cái, hợp lại với thanh kiếm của đối phương. Cả thân người cũng hợp lại khó phân biệt được. Bề ngoài hai người có vẻ không tổn thương gì, nhưng ai nấy đều biết Nghiêm Bình đã bị thua thiệt, sắc mặt trắng bệch. Hạng Thiếu Long tiến liền 3 bước ép Nghiêm Bình. Nghiêm Bình nghiến răng lùi về sau 3 bước. Đồng thời xoay sang trái, như có một sợi dây vô hình nối hai người lại. Nghiêm Bình không hổ là kẻ đã tu luyện lâu ngày, mau chóng lấy lại tinh thần như là không hề bị thương. Thì ra Nghiêm Bình vừa bị Hạng Thiếu Long tung một cước đá quét lên bụng, nếu không phải y có bộ mã vững, lại lập tức xoay người để hóa giải lực đạo thì đã sớm té nhào xuống đất, nhưng vẫn cảm thấy đau âm ỉ, biết không tiện đánh lâu, trầm giọng hừ một tiếng. Thanh cự tử kiếm đâm thẳng về phía đối phương. Hạng Thiếu Long vẫn tỉnh táo, dựa vào hơi thở và bước đi của Nghiêm Bình, trước khi đối phương xuất chiêu, đã nhận thấy được tiên cơ nhờ để ý hơi thở và bước đi của đối phương, biết được hư thực, sử ra thức vong tình pháp trong chiêu lợi hại nhất là công thủ hòa hợp, tự đưa mình vào chỗ chết, dựa vào ưu thế vừa chiếm được đó, cùng đối phương so thể lực và phản ứng của trực giác. Một tiếng kêu thảm, thanh trường kiếm của Nghiêm Bình rơi xuống đất, y liền loạn choạng về sau, sắc mặt như người chết, tay phải ôm vai trái, máu rịn qua kẽ tay. Kiếm này tuy không chí mạng, nhưng khiến cho Nghiêm Bình không đủ sức để đánh tiếp, tay phải có còn sử dụng được không vẫn là điều chưa biết. Khi có người xông ra định dìu y y vào, Nghiêm Bình đứng thẳng dậy, đuổi người ấy ra ngoài rồi nhìn Hạng Thiếu Long nói, tại sao ngươi còn lưu tình? Hạng Thiếu Long tra kiếm vào vỏ, lạnh nhạt nói, nguyên huynh vì ngươi và chết, nhưng thủy chung vẫn là cuộc đấu tranh trong mặc môn của các ngươi, không liên quan gì đến Hạng Thiếu Long ta, cần gì phải quyết đấu sinh tử. Nghiêm Bình trầm giọng nói, kiếm pháp vừa rồi, ngươi sử dụng là gì? Hạng Thiếu Long bình tĩnh trả lời, là kiếm pháp bổn nhân tự sáng chết, cự tử thấy thế nào? Trong mắt Nghiêm Bình lộ ra ánh mắt căm thù sâu sắc, quát lớn một tiếng, hay, rồi cắm đầu đi thẳng, ngay cả kiếm cũng không thèm cầm. Chương 48, mẹ con doanh chính. Sau khi Nghiêm Bình thất bại, lặng lẽ bỏ đi, Hạng Thiếu Long cũng cáo từ Quách Tùng. Lý Mục cũng vui vẻ tiễn gã một đoạn, sau đó sai bọn tùy tùng dẫn ba thớt ngựa cho bọn ba người ăn dực, còn Hạng Thiếu Long thì mời vào xe ngồi chung với mình. Ô ản xe thong thả rời khỏi Quách Gia Sơn Trang. Lý Mục trầm ngâm rồi giận dữ nói, lần này chúng ta không thể nhịn được nữa, hãy dốc toàn lực sống mái một phen, mượn cái chết của Ni Phu Nhân để giải quyết lần cuối với Triệu Mục. Nói rồi đưa tay vô vai gã, gàn từng tiếng nói, ta và tướng quốc trước nay vẫn chưa để ý đến ngươi, Thiếu Long ngươi là một nhân tài hiếm có của Đại Triệu chúng ta, mà tuổi lại còn trẻ nữa, rồi thở dài nói, nếu lần này Đại Vương vẫn ủng hộ Triệu Mục, Thiếu Long ngươi hãy lập tức rời khỏi nước Triệu để đến nơi khác lập thân, đừng mù quáng giống chúng ta, cứ giữ mãi một quốc gia không còn hy vọng này. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, chúng ta đã có được bí lục trong tay, vì sao đại tướng quân bi quan như thế, ti chức thấy nhân số của Đại Triệu ngày càng hưng thịnh, chỉ cần thêm vài năm nữa thì có thể khôi phục nguyên khí. Lý Mục ngắt lời gã nói, Thiếu Long ngươi đối với chuyện quốc gia hiểu biết rất nông cạn, dù cho không vì trận Trường Bình mà nguyên khí tổn thương, chúng ta cũng đã nằm ở thế bất lợi. Đó chính là bọn hung nô ở biên cương, chúng ta vì đối phó với bọn chúng mà quốc lực tổn thất rất nhiều. Cho nên trong các nước, chỉ có Đại Triệu chúng ta dân số ít nhất, tuy danh tướng rất nhiều nhưng sau khi lập quốc vẫn cứ giữ nguyên mà không có khả năng khuyết trương. Hạng Thiếu Long đã từ lâu có thiện cảm với Lý Mục, nhịn không được nên hỏi, đại tướng quân đã hiểu được điểm này, cớ gì vẫn cứ tiếc nuối mà không bỏ đi. Lý Mục nhìn ra cửa sổ, trong mắt lộ vẻ u buồn thở dài nói, con người đâu phải cỏ cây, làm sao có thể vô tình được. Ta đã giữ ở biên cương phía Bắc lâu ngày, đánh nhau với bọn hung nô, có tình cảm sâu nặng với người dân xứ ấy, nếu ta bỏ họ mà đi, còn ai có thể chống đỡ nổi bọn hung nô hung tàn độc các kia, ta làm sao nhẫn tâm để họ bị chém giết không thương tiếc. Than ôi, trong lời nói đầy vẻ chạng đặng rừng, nhưng cũng có phần tiếc nuối. Thiếu Long cảm động lắm, nói một cách dứt khoát, đại tướng quân có thể rời lại việc tấu trình cùng đại vương đến hai ngày sau hay không? Lý Mục nhìn ra nói, ngươi hình như cũng chắc chắn lắm, rốt cuộc là có rượu cái gì? Hạng Thiếu Long từ lâu đã khâm phục Lý Mục nên kể rõ hết sự nghi ngờ trong lòng mình về chuyện Triệu Mục làm gián điệp. Lý Mục bấu mạng vai gã, mắt đầy hy vọng nói, Thiếu Long ngươi thật giỏi, chúng ta hãy dùng điểm này để đối phó với Triệu Mục, ta sẽ ở lại Hàm An vài ngày, chúng ta hãy liên kết chặt chẽ, phối hợp với thời gian tấu trình của ta. Hai người bàn bạc một hồi lâu, xe ngựa đã chạy về đến Ô Phủ. Trước khi xuống xe Lý Mục kéo vai gã nói, Thiếu Long ngươi huyết khí mạnh mẽ, rất khó cưỡng lại sự quyến rũ của sắc đẹp. Ngươi phải nhớ rằng tiểu sát hại người, dầu là một thiết hán cũng không thể chịu nổi tiểu sống ngày đêm hưởng lạc, Thiếu Long ngươi hãy nhớ đến điểm này. Hạng Thiếu Long biết rõ chuyện phong lưu của mình, nhất là chuyện cùng Nhã Phu Nhân đã lưu truyền rộng rãi, cho nên Lý Mục mới nhắc nhở, mặt đỏ ửng, túi đầu lắng nghe. Vừa bước vào Ô Phủ, bọn phủ vệ đã mời gã và Ô Trác đến gặp Ô Ứng Nguyên, còn Kinh, ẳng hai người ra nhà sau nghỉ ngơi. Ô Ứng Nguyên cùng ả O Phương đang chờ họ trong mật thất, nghe kể xong chuyện về chuyến đi vừa rồi. Đều khen bọn họ một phen rồi nói, tổ tiên vừa sai người liên lạc với ta, nói tình hình của Lã Bất Vi giờ đây không hay lắm, kẻ địch của y tại nước Tần đã buông lời sảm tấu trước mặt Trang Tương Vương, Trang Tương Vương lại là kẻ bá phải, nói không chừng sẽ ngã về phía bên kia, cho nên chuyện đưa mẹ con doanh chính quay về Hàm Dương không thể chậm trễ, có mẹ con họ bên cạnh Trang Tương Vương, địa vị của Lã Bất Vi sẽ vững chắc như bàn thạch, thậm chí có thể ngồi vào chiếc ghế tướng quốc, nếu không hy vọng của chúng ta cũng tan vỡ. Hạng Thiếu Long nhíu mày nói, có thể kéo dài thêm vài ngày nữa chăng, xem thử chuyện lật đổ Triệu Mục có hy vọng hay không. Ô Ứng Nguyên ngưng thần nhìn gã nói, ta biết hận không chặt Triệu Mục ra thành ngàn mảnh, nhưng rốt cuộc đây vẫn là chuyện ân oán riêng tư, Thiếu Long nên lấy đại cuộc làm trọng, giờ đây vận mệnh của Ô gia do con gánh vác, nếu có sơ suất thì sẽ dẫn đến thế cuộc nhà tan cửa nát. Hạng Thiếu Long trầm giọng nói, nếu lật đổ được Triệu Mục, đại Triệu hoặc giả có thể. Ô Ứng Nguyên ngắt lời gã, y hề u này chỉ là vọng tưởng, cho dù giết được Triệu Mục, nước Triệu trong tay tên hôn quân Hiếu Thành Vương sớm muộn cũng mất, Triệu Thái Tử cũng chẳng phải là nhân tài. Hy vọng duy nhất của Ô gia chính là dựa vào Đại Tần. Hạng Thiếu Long cúi đầu không nói, biết được sau cuộc nói chuyện với Lý Mục, đã bị tinh thần quên mình vĩ đại của đối phương lay động. Ô Ứng Nguyên, con người buôn bán này quả thật lợi hại, không nói đến tình cảm, chỉ nói tới thực lợi, nhìn cao trông rộng, quả thật lịch sử đã chứng minh lời nói của y không hề sai lầm. Ô Ứng Nguyên cũng yêu quý gã nữ tế này lắm, cũng biết lời nói của mình hơi nặng, thanh âm chuyển sang ôn hòa, ta biết Thiếu Long cơ trí hơn người, không biết đã có manh mối gì về chuyện mẹ con Doanh Chính hay chưa. Hạng Thiếu Long lấy lại tinh thần, nói, giờ đây thời gian vẫn còn sớm, để Thiếu Long nghỉ ngơi một chốc rồi sẽ tìm đến Chu Cơ, chỉ cần có thể thuyết phục được cả thì sự việc có thể thành công. Bọn ba người Ô Ứng Nguyên đều ngạc nhiên. Bây giờ đã là giờ mùi, lại nói thời gian vẫn còn sớm. Chả lẽ gã định nửa đêm canh ba mò vào phòng Chu Cơ hay sao? Hạng Thiếu Long vào phòng tắm, trong lòng rất mâu thuẫn. Gã là người trọng tình cảm, nơi đầu tiên đến là nước Triệu, gần gũi người Triệu một khoảng thời gian, khi đến Ngụy thì lại cùng quân Triệu dựa vào nhau, tình cảm đã gắn bó, trong ý thức đã xem nước Triệu là quê hương mình, mong có thể góp chút sức cho nước Triệu. Nhưng gã cũng biết dù cho có diệt được Triệu Mục, nước Triệu cũng chẳng thể tồn tại được bao lâu, mối lo ấy khiến cho gã âu sầu. Ái Nhở Phương thị dịu dàng nói, Thiếu Long đang nghĩ gì? Ô Ái Nhở Phương đứng bên cạnh nói với vẻ ghen tị, tưởng nhiên là nhớ đến Nhã Tỷ và Triệu Thiên Công Chúa rồi. Hạng Thiếu Long ôm hai nàng vào lòng, nhớ đến lời khuyên tránh tiểu sắc phóng túng của Lý Mục, cười gượng nói, có hai mỹ nhân ở đây, sao có thể nhớ đến người khác? Ta chỉ vì đêm nay phải làm việc nên không ở bên cạnh hai nàng, vì thế mới buồn trong lòng thôi. Ô Ái Nhở Phương nói với vẻ thông cảm, à O Công vừa báo cho bọn thiếp, Hạng Lang hãy yên tâm mà đi, bọn thiếp sẽ ngoan ngoan chờ chàng quay về. À quên, nói với chàng rằng, từ lúc chàng đi Đại Lương, Ái Nhở tỷ mỗi đêm đều ngủ với Phương Nhi, nói chuyện rất thân thiết, đêm nay tỷ mỗi thiếp sẽ cùng chờ chàng quay về. Hạng Thiếu Long thầm kêu khổ, nếu mỗi lần họ cùng nằm chờ như thế này, muốn không mất mạng vì tiểu sắc e quá khó. Ô Ái Nhở Phương lại vui vẻ nói, không ngờ Nghiêm Bình cũng chẳng phải là đối thủ của chàng, mong sao chàng cũng có thể hạ uy phong của gã Triệu bá ấy. Hạng Thiếu Long nhớ lại Triệu Chi, nén không được nên hỏi dò. Ô Ái Nhở Phương hơi lung túng rồi túi lầu nói, nghe nói ả cũng là một trong những tình nhân khốn kiếp Liên Tấn, chàng đã giết chết Liên Tấn, cho nên ả hận chàng thấu xương. Hạng Thiếu Long trong lòng hoang mang. Triệu bá thù ghét mình cũng có thể liên quan đến chuyện này, mà không có liên hệ gì đến Triệu Mục, nhưng đương nhiên cũng có khả năng là nguyên nhân khác ở thời đại này, ngay cả thế kỷ XXX cũng vậy, ai nắm quyền trong tay thì sẽ có kẻ a dua theo, đó là một đạo lý xưa nay không đổi. Hạng Thiếu Long thấy thời gian không còn nhiều, quay ra nói với Xuân Doanh, hãy gọi cho ta hai vị đại gia Ảng Dực và Kinh Tuấn. Tuyết bay đầy trời hàm ản. Hạng Thiếu Long và Ảng Dực hai người nấp trong bóng tối, nhìn vào tòa phủ đệ có ánh đèn hắt ra. Hạng Thiếu Long ghé thai Ảng Dực cười nói, tên tiểu tử Kinh Tuấn chắc trong lòng giận lắm, bởi vì ta kéo gã ra khỏi vòng tay của người đàn bà của gã. Ảng Dực lạnh lùng hừ một tiếng, gã dám sao? Ta đã cảnh cáo gã, nếu quá hoang đàng thì sẽ đuổi gã về quê tức khắc. Hạng Thiếu Long nghĩ thầm, có Ảng Dực quản Kinh Tuấn, tên tiểu tử này muốn phóng túng cũng khó. Có tiếng gió vút qua, Kinh Tuấn từ trên tường nhảy xuống, lập tức đến chỗ hai người ẩn mình, hạ giọng nói, không ngờ ở trong lớn như vậy, đệ đã tìm ra nơi ở của Chu Cơ. Hạng Thiếu Long gật đầu nói, chúng ta đi thôi. Ba người từ chỗ tối ấy phóng ra, chạy đến bức tường. Hạng Thiếu Long nhìn lên bầu trời đầy tuyết, nghĩ thầm đêm tối thế này, càng phù hợp cho hành động ban đêm, trong khí trời lại leo thế này ai cũng giấu mình trong chăn ấm, ngay cả bọn lính canh cũng quay quần trong căn phòng có lò sưởi trong thời khắc đêm khuya yên ắng này, họ như ở trong một thế giới khác. Khi Hạng Thiếu Long nghĩ mình có thể lập tức nhìn thấy mỹ nữ đã sinh ra vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, trong lòng vừa hồi hộp vừa hưng phấn. Hạng Thiếu Long cảm nhận được suy nghĩ kỳ lạ này, trèo lên bức tường theo Kinh Tuấn, nhảy vào trang viện. Nhà cửa trong trang viện san sát nhau, không ngờ một kẻ có thân phận là con tin như Doanh Chính mà lại có chỗ ở rộng lớn như thế này. Nơi họ đặt chân là một mảnh sân hình chữ nhật, đối diện bức tường là một dãy nhà, xem ra đó là nơi ở của bọn người hầu. Kinh Tuấn thi triển thân pháp, chạy trước dẫn đường, chạy một mạch vượt qua mấy dãy này, vào đến Viên Lâm. Kinh Tuấn chỉ vào ngôi lầu hai tầng đang hắt ra ánh sáng, nói, lúc này để nghe lén bọn thị nữ nói chuyện, Chu Cơ có lẽ ở nơi đó, nhưng không biết là căn phòng nào. Ảng Dực nhìn kỹ rồi nói, chúng tôi sẽ đứng ở đây canh gác, nếu tình thế bất lợi, kiếm sẽ giả tiếng chim để thông báo cho huynh. Hạng Thiếu Long gật đầu rồi lẻn về phía trước, chọn một căn phòng không có ánh sáng hắt ra, đẩy cửa sổ rồi nhảy vào, đó là một nơi có vẻ là một sảnh đường. Gã nép mình vào cánh cửa gỗ, nghiêng hai ra ngoài, khi nghe kỹ không có ai mới đẩy cửa bước ra. Phía ngoài là một hành lang, một đầu dẫn đến ngoại sảnh, một đầu dẫn đến cầu thang thông lên lầu. Trong phòng vẫn yên ắng, xem ra bọn người hầu đã sớm yên giấc. À nghĩ tới đó thì trên cầu thang có tiếng bước chân văng lên. Hạng Thiếu Long vội vàng nép mình vào trong cánh cửa, lấy làm lạ vì sao đêm khuya thế này vẫn có người chưa ngủ. Tiếng bước chân đến ngay trước cửa thì dừng lại. Hạng Thiếu Long thầm kêu không hay, đến lúc này thì đẩy cửa nhảy ra không kịp nên vội vàng tránh vào một góc, quỳ ở phía sau một chiếc tủ nhỏ, tuy không phải là nơi lẩn trốn tốt, nhưng cũng có thể tránh chạm mặt với kẻ ấy. Quả nhiên có người đẩy cửa vào, tiếp theo là tiếng chén cốc va chạm vào nhau. Hạng Thiếu Long biết đối phương không biết có kẻ đang ngấp, nên bạo dạn ló đầu nhìn ra, thì ra đó là hai A Hoàn. Một ả ngáp rồi nói, ảng sợ nhất là Y Y, mỗi lần đến là phu nhân không ngủ được, giữ dịp chúng ta đứng bên hầu hạ. Một ả kia nói, phu nhân lúc bình thường không nói quá nửa câu, nhưng thấy mặt Y Y thì nói không ngớt. Ả nữ tỷ kia nói lại, dù sao cũng đỡ hơn hầu hạ tên dê xuống ấy, sức khỏe đã kém, mà vẫn cứ thích chơi bời, hương tỷ đã hành hạ Y Y liên tiếp ba đêm khiến chỉ còn nửa cái mạng. Hạng Thiếu Long lòng chợt trùng xuống, gã dê xồm ấy không cần nói cũng biết là doanh chính, giờ đây do chính miệng các nô tỳ nói ra, xem ra lời nhã phu nhân một chữ cũng không sai. Chuyện gì thế này? Một tần thủy hoàng hùng tài đại lược sao lại là một người như thế, sau này y ỉa dựa vào cái gì để trừ Lã Bất Vi, lại còn chuyện thống nhất sáu nước, đặt nền móng cho một đất nước Trung Quốc rộng lớn. Hai nữ tỳ châm xong trà thì bưng ra. Hạng Thiếu Long biết có người vẫn chưa ngủ, không dám lên lầu, mở cửa sổ ra. Nhắm vào một cửa sổ tối om của một gian phòng ở lầu 2, leo lên, mới leo được một nửa, một đội tuần tra từ con đường nhỏ của hoa viên xách đèn bước tới. Hạng Thiếu Long giật mình, bởi vì đây là phòng của Chu Cơ nên bọn tuần vệ đặc biệt lưu ý, chắc chắn sẽ không bỏ qua một kẻ đang lơ lửng trên không như gã. Gã đánh liều leo thật nhanh lên, phóng qua cửa sổ tiến vào phòng. Đó là một khuê phòng của nữ giới, trên sân trải thẳng dày, trên giường trống không, ngoài vài chiếc ghế, những vật dụng để trang điểm, trên tường còn dán đầy bích họa. Khi Hạng Thiếu Long vẫn còn hoài nghi đây là tẩm thất của Chu Cơ, bước chân của hai nữ tỷ lúc này lại vang lên ngoài phòng. Hạng Thiếu Long thầm kêu khổ. Ý gọi là trước mặt có sói, sau lưng có hổ, may mà góc phòng có một chiếc tủ lớn, không còn cách nào khác, gã chạy đến, mở ra nhìn, ở trong có hai ngăn, ngăn dưới cùng tuy chất một đống quần áo nhưng có thể miễn cưỡng chui vào được. Hạng Thiếu Long không dám chần chừ, thu người chui vào, khi đóng cửa tủ lại, hai nữ tỷ cũng đẩy cửa bước vào, tiếp theo là có tiếng sắp xếp mền gối. Một lúc sau hai nữ tỷ bước ra nhưng không đóng cửa lại. Hạng Thiếu Long than thầm, xem tình hình này Chu Cơ và gã tình lang ấy sẽ đến bất cứ lúc nào. Hôm nay xem ra khó tiếp xúc với Chu Cơ, còn ẳng, kinh hai người đợi lâu mà không thấy gã ra, có lẽ sẽ gây chuyện. Trong lúc suy nghĩ, tiếng bước chân một nặng một nhẹ từ xa đến gần, tiếp theo là tiếng đóng cửa. Hạng Thiếu Long thầm kêu trời, nhắm mắt, để mặc cho ông trời sắp xếp. Phía ngoài có tiếng cười rúc rích của đôi nam nữ. Hạng Thiếu Long ngồi trong không có chuyện gì làm, thế là đoán non đoán giả về thân phận của gã tình nhân của Chu Cơ. Chiếu lý thì tuyệt không thể là Triệu Mục, biết rõ ngày mai phía quân đội sẽ đàn hặc y trước mặt Hiếu Thành Vương, giờ đây lẽ ra phải tìm đến Triệu Vương mới phải. Bởi vì nói cho cùng, Triệu Vương cũng có chút tình cảm với Triệu Nhi, nếu quả thật biết được kẻ hãm hại nàng là Triệu Mục nói không chừng sẽ không thèm nghĩ đến ân tình phu thê, xử Triệu Mục tội chết, Triệu Mục làm sao có thể sơ suất như vậy. Nhưng mẹ con Chu Cơ trước nay đã bị Triệu Mục giám sát, người khác muốn gần gũi thì phải được Triệu Mục cho phép. Vậy người ấy là ai? Một giọng trong trẻo ngoài phòng vang lên, chuyện người ta nhờ, đã làm đến đâu rồi? Hạng Thiếu Long thầm tiêu tuyệt, chỉ cần nghe giọng nói cũng biết người đàn bà này rất giỏi lợi dụng vốn tự có để mê hoặc nam nhân, chả trách nào Trang Tương Vương vừa mới ngồi lên vương vị đã thương nhớ nàng đến thế. Lã Bất Vi chọn nàng để mê hoặc Trang Tương Vương, nàng chẳng phải là hạng kém cỏi. Gã tình phu ấy nói. Giờ đây thế cuộc bất minh, vẫn chưa phải là lúc về tần. Hạng Thiếu Long giật mình, lập tức nhận ra đây là giọng eo éo của đại phu Quách Khai. Không ngờ té ra là Y Y, chả trách nào có thể gần gũi với Chu Cơ, chẳng biết Triệu Mục có biết chuyện này không. Chu Cơ giận dỗi nói, cái gì bất minh chứ, giờ đây dị nhân đã ngồi lên vương vị, chỉ cần mẹ con ta về Hằng Dương. Chính nhi chính là bị quân kế thừa vương vị, lúc đó còn sợ gì nữa, rồi có tiếng Chu Cơ nói, ẩn. Quách Khai nói, một khắc xuân tiêu giá ngàn vàng, khó mà có được cơ hội này, chúng ta vào giường nói chuyện nhé. Chu Cơ nói với giọng có vẻ hơi giận, ngài chỉ muốn gần gũi người ta, không hề quan tâm đến tâm sự của thiếp. Ngài nói đi. Tại sao đã hứa rồi mà không làm? Quách Khai vội vàng nói, nàng không biết ta đã tốn rất nhiều công sức, chỉ vì giờ đây Trang Tương Vương mới lên ngôi, mọi người rất chú ý đến mẹ con nàng, lại thêm Lã Bất Vi giờ đây địa vị vẫn chưa vững, có thể bị lật nhào bất cứ lúc nào, dù thế nào đi nữa, nàng cũng không nên trốn về Hàm Dương lúc này. Hạng Thiếu Long dần hiểu ra, Chu Cơ đã dùng sắc đẹp của mình để quyến rũ Quách Khai, một nhân vật quan trọng trong bè đảng của Triệu Mục, định nhờ sức ý đi trốn khỏi Hàm Ản. Chẳng biết Quách Khai có thật sự muốn phản lại Triệu Mục không, hay chỉ là muốn lừa tình, xem ra khả năng của cái sau nhiều hơn. Chỉ cần nghĩ đến Quách Khai đang nắm quyền thế trong tay, trong nước Triệu lại có người thân, dù y là kẻ ích kỷ đến đâu, một khi đối mặt với sự chọn lựa sống và chết làm sao không lo cho cha mẹ, anh em, vợ con. Nhất là khi Quách Khai đến nước Tần, chắc chắn sẽ mất Chu Cơ và tính mạng, bởi vì Chu Cơ còn có hai gã đàn ông khác, dẫu Lã Bất Vi hay Trang Tương Vương cũng đều vì ghen tuông mà giết chết y. Với một kẻ thông minh như Quách Khai, làm sao không nghĩ đến những vấn đề thiệt thân này. Chu Cơ cũng hiểu rõ điểm này, nhưng vì trong lòng muốn quay về Tần làm vương hậu, nên không thèm để ý đến nữa. Chu Cơ quả nhiên yên lặng không lên tiếng. Quách Khai dịu dàng nói, nào, khí trời lạnh thế này, có chỗ nào ấm áp hơn trong chăn nữa. Tiếp theo là bước chân đi. Giọng Chu Cơ vang lên, ngài vào trước đi, để ta bôi hóa trang sẽ vào sau. Quách Khai rõ ràng rất mệt mỏi, ngáp một cái rõ to rồi leo lên giường. Phía ngoài có tiếng cởi áo. Một thanh âm kỳ lạ vang lên, thì ra là tiếng ngáy của Quách Khai. Hạng Thiếu Long cũng bị ảnh hưởng, mi mắt muốn sụp xuống, khi sắp chìm vào giấc ngủ, tiếng bước chân đến gần. Gã lập tức tỉnh ngủ hẳn, thầm nghĩ không phải khéo như thế chứ, Chu Cơ phải chăng định mở tủ lấy áo ngủ cho mình. Nghĩ tới đây, cửa tủ đã bị mở ra. Hạng Thiếu Long nhanh trí, nhảy ra, ôm nàng vật xuống thảm, một tay che mồm nàng, đè nàng xuống, đồng thời ghé sát thai nói nhỏ, tại hạ là Hạng Thiếu Long, được lệnh Lã Bất Vi đến tìm phu nhân. Sau một hồi vùng vẫy, Chu Cơ mềm nhũn người. Trên giường Quách Khai vẫn ngáy phò phò. Hạng Thiếu Long thầm tạ trời đất, ngẩng đầu lên, đối mặt với Chu Cơ. Gã bất đổ tim đập nhanh thình thịch. Chỉ thấy nữ tử ấy xinh đẹp vô ngần, trông rất phong tình. Một đôi mắt biết nói đang nhìn Hạng Thiếu Long với vẻ dò xét. Gã từ từ đưa tay ra khỏi miệng nàng, vẻ mặt xinh đẹp của Chu Cơ lập tức hiện rõ trước mắt. Nàng không có vẻ đẹp hoàn mỹ như Ô Ái Nhờ Phương, Nhã Phu Nhân hay Kỷ Yên Nhiên, khuôn mặt hơi dài một chút, mũi hơi khoằm, nhưng đôi môi hơi mỏng, rất hợp với khuôn mặt xinh xắn của nàng, tạo nên một sức hấp dẫn mang dại, nhất là cái miệng đầy cá tính, khóe miệng hơi xích lên, khiến cho nam nhân cảm thấy muốn chế phục nàng chẳng phải là chuyện dễ. Chúa ơi! Đó chính là mẹ ruột của Tần Thủy Hoàng. Gã trước giờ vẫn mong muốn tìm Tần Thủy Hoàng mà chưa hề mơ rằng sẽ chiếm phần tiện nghi của người sinh ra y kìa. Một mùi hương dễ chịu lan tỏa vào mũi. Ta biết ngươi là ai, bởi vì người Triệu Mục muốn trừ khử nhất lúc này là ngươi, Chu Cơ nói nhỏ. Hạng Thiếu Long thu về cái lòng hiếu ý vượn của mình, ghé vào thai nàng nói, chắc phu nhân cũng biết mối quan hệ của Ô Gia và Lã Tiên Sinh, y kìa đã phái đồ tiên đến gặp chúng tôi, yêu cầu chúng tôi mau chóng đưa mẹ con phu nhân về Hàm Dương. Chu Cơ nghiêm mặt, thổi một hơi vào thai gã nói, có đồ tiên đến ta đã yên tâm, các người có kế hoạch gì? Hạng Thiếu Long lại ghé sát thai nàng nói, trước tiên phải liên lạc với phu nhân, tìm hiểu tình hình rồi mới đặt ra kế hoạch đào thoát, tại hạ. Trên giường có tiếng chờ mình. Hai người thất kinh. Chu Cơ vội nói, ngày mai hay đến, ta chờ ngươi. Hạng Thiếu Long vội vàng lăn qua một bên, Chu Cơ ngồi dậy, lúc đó trong giường vọng ra tiếng gọi của Quách Khai. Chu Cơ nhìn gã rồi bước đến giường. Khi nàng thổi tắt đèn rồi chui vào trong mùng, Hạng Thiếu Long mới tỉnh hẳn. Bất đồ trong lòng khen thầm, người đàn bà này quả thật lợi hại, rồi vội vàng đi ra. Chương 49, tiến thoái lưỡng nan. An điểm tâm xong, Hạng Thiếu Long đi gặp cha con Ô Thị Lô, nhưng không thấy Ô Chắc và A O Phương. Gã nhớ chuyện Triệu Mục tiếp xúc với người sở, biết Ô, A O hai người đã đi theo dõi chuyện này. Khi gã báo lại chuyện đêm qua gặp Chu Cơ, cha con họ Ô đều trầm ngâm. Ô Ứng Nguyên nhíu mày nói, người đàn bà này quả thật lợi hại, không có nam nhân nào có thể thoát khỏi sự quyến rũ của nàng. Nhưng Quách Khai tại sao lớn gan như thế, bọn người hầu ở đó chắc chắn là người của Triệu Mục, làm sao giấu được Triệu Mục chuyện này. Ô Thị Lô nói, Triệu Mục có rất nhiều chuyện đều giao cho Quách Khai làm, những người ở đó nói không chừng là người của Quách Khai nên ý lý mới dám phóng túng như thế. Rồi quay sang Hạng Thiếu Long nói, hai tên gia tướng của con là nhân tài hiếm có, hãy giữ lấy bọn chúng, cứ cho chúng tài phú nữ nhân đều được cả. Hạng Thiếu Long cung kính nói, con đã hiểu, thầm nghĩ nếu chỉ nói đến chuyện lợi hại làm sao có thể ở bên nhau lâu dài. Ô Ứng Nguyên nói, Thiếu Long, giờ đây có thể dễ dàng đưa mẹ con họ ra, vấn đề là làm thế nào để rời khỏi Hàm Ản, làm thế nào để thoát khỏi truy binh, ngừng một lát rồi nói tiếp, chuyện này thì hơi khó đấy. Còn Hạng Thiếu Long chỉ lo lắng về mặt khác, Ô gia chúng ta kẻ trên người dưới cũng đã ngàn người, làm sao chạy khỏi nước Triệu. Ô Ứng Nguyên cười nói, chuyện này ta đã sắp xếp từ 2 năm trước, công việc làm ăn của Ô gia có khắp thiên hạ, cho nên từ trước đến nay đều không ngừng sai người đến những nơi đó để quản lý, gần đây cũng mượn cớ mở mục trường mới, cả Ái Nhờ Huy ta cũng phải đi, để tránh nó rượu vào lời ra, để lộ tin tức. Hạng Thiếu Long lúc này mới vỡ lẽ ra, hèn gì không gặp Ô Ái Nhờ Huy, nói, Triệu Vương cũng biết mối quan hệ giữa Nhạc Phụ và Lã Bất Vi, bây giờ chúng ta không ngừng điều người trong gia tộc rời khỏi hàm ản, làm sao không nghi ngờ cho được. Ô Ứng Nguyên nói, bọn chúng lâu nay vẫn chỉ nghi ngờ mà thôi. Chưa bao giờ nắm được bằng chứng gì, dù là Quách gia hay chúng ta cũng đều quan hệ với quyền quý các nước, có lúc lại tiến hành ngoại giao bí mật cho Triệu Vương, nếu chẳng phải Triệu Mục quạt gió vào lửa thì mối quan hệ với Lã Bất Vi có là gì đâu. Hạng Thiếu Long càng không hiểu, nói, tại sao Triệu Mục lại muốn hãm hại Ô gia chúng ta? Ô Thị Lô vô ghế, tức giận nói, nếu chẳng phải gã Quách Tùng ấy điều tra được tổ tiên của chúng ta là người Tần, lại biết được họ Ô là một họ lớn ở vùng biên ải nước Tần, từ đó Triệu Vương nghi ngờ chúng ta ngày càng sâu. Triệu Mục lại thuận theo ý của Triệu Vương, châm dầu vào lửa. Hạng Thiếu Long lúc này mới hiểu được nguồn cơn. Ô Ứng Nguyên quay về chủ đề ban đầu, nói, Quách Khai đã lén lút chung đụng với Chu Cơ. Hãy nghĩ ra một cách để lợi dụng chuyện này chia rẽ Quách Khai và Triệu Mục. Nếu không có Quách Khai bên cạnh Triệu Mục, chúng ta càng dễ đối phó với Triệu Mục hơn. Ô Thị Lô nở nụ cười bí hiểm ở nơi khoe miệng, nói, chuyện này về sau hay nói, tốt nhất con hãy nghĩ ra một kế hoạch cụ thể thì hơn, đêm nay khi gặp Chu Cơ phải khiến cho ả tin tưởng, về sau này hợp tác sẽ dễ dàng hơn. Lúc này có tên hạ nhân vào báo, có khách đến tìm Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm, mà không biết ai đến tìm mình. Hạng Thiếu Long lúc này đã là một nhân vật quan trọng của Ô gia, giờ đây có thể tiếp khách ở đại sảnh. Gã vừa mới đến sảnh đường đã thấy 2 gia tướng của Thiếu Nguyên Quân là Lưu Sảo và Phố Bố. Hạng Thiếu Long mừng lắm chạy đến ôm 2 người, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên nói, ngày nào tại hạ cũng mong các vị đến đây, cuối cùng các vị đã đến thật rồi. 2 người thấy Hạng Thiếu Long coi trọng mình như vậy, nên cảm kích đến nỗi nước mắt lưng tròng. Hạng Thiếu Long hỏi han chuyện ở Đại Lương. Thì ra từ ngày Hạng Thiếu Long dắt mỹ nhân thoát khỏi phủ Tín Lăng Quân nổi trận lôi đình, lại phát giác Lỗ Công Bí Lục chỉ còn lại nửa quyền đầu, phần còn lại đã bị người ta đánh cắp, dẫn đến nỗi suýt nữa tự sát, càng hoài nghi Bình Nguyên phu nhân tiết lộ tin tức cho Hạng Thiếu Long, từ đó lãnh đạm với 2 mẹ con nhà này. Thiếu Nguyên Quân cũng vì chuyện này mà tính tình trở nên nóng nảy, suốt ngày mắng chửi gia tướng, bọn Phố Bố nhân cơ ấy đã dắt nhau bỏ đi. Không có sự giúp đỡ của Tín Lăng Quân, Thiếu Nguyên Quân khó mà giữ lại hơn 200 gia tướng nên cũng để bọn họ ra đi, vì thế bọn Phố Bố cùng 40 người quay về hàm ản. Bọn họ thăm dò được Hạng Thiếu Long đã an toàn nên lập tức đến tìm. Hạng Thiếu Long sai người đến gặp Ô Ứng Nguyên lấy một số tiền rồi chia cho 2 người, nói, các vị tìm nơi ở trước, nhưng hãy nhớ rằng đừng để lộ mối quan hệ của chúng ta, hãy cứ mặc sức chơi bời, khi tại hạ cần các vị sẽ lập tức đến tìm. Bọn Phố Bố 2 người biết gã đang quyết đấu sinh tử cùng Triệu Mục, nghe lời này thì đã hiểu ngay. Lại thấy gã rộng rãi hơn Thiếu Nguyên Quân gấp 10 lần, nhân phẩm lại tốt hơn nhiều nên tìm đến gã. Lưu Sào nói, bọn chúng tôi đều là những kẻ có danh tiếng tại hàng ản, giờ đây lại chính thức rời khỏi Bình Nguyên Phủ, nếu chúng tôi giả vờ đầu khấu vào bệ đảng của Triệu Mục, tất sẽ dễ làm thai mắt cho công tử hơn. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ đây quả là ý tốt, không ai ngờ bọn gia tướng của Bình Nguyên Phủ trước giờ vẫn coi mình là kẻ địch thì đến lúc này trở thành thủ hạ của gã. Sau khi cùng bọn họ bàn bạc hồi lâu về chuyện đầu khấu Triệu Mục, lại đặt ra cách liên lạc, 2 người hớn hở cáo tử. Hạng Thiếu Long nhẹ nhõm cả người, đi tìm Hằng Dực thì thấy Y Y đang huấn luyện cho tử đệ binh của Ô gia, nhớ lại tình hình lúc còn trong bộ đội đặc chủng, nói với Y Y rằng, Hằng huynh xem thử đề nghị của tại hạ có được chăng, trong 2.000 tử đệ binh hãy chọn ra 100 người tinh nhuệ nhất, gọi là tinh binh đoàn, đưa họ đến nông trường để cách ly thao luyện, học các kỹ năng khác nhau, nếu ai cũng có thể học được một nửa khả năng của huynh và Kinh Tuấn, lúc đó nếu muốn vào chất tử phủ cứu người thì càng dễ dàng hơn. Hạng Dực nghe xong nhíu mày, nghĩ thầm 100 người thì làm được chuyện gì, đến khi nghe Hạng Thiếu Long nói ra cách huấn luyện nghiêm khắc của bộ đội đặc chủng trước kia, viên manh tướng có kinh nghiệm phong phú ấy liền phục sát đất, phương pháp huấn luyện đó lần đầu tiên tại hạ nghe được, Thiếu Long huynh thật là một thiên tài quân sự hiếm có, chiến tranh vào tay huynh thì trở thành nghệ thuật. Hạng Thiếu Long cười thầm, nếu đao kiếm cung tên có thể trở thành súng ống, chỉ cần một nhóm bộ đội đặc chủng cổ đại này cũng có thể chinh phục 6 nước thống nhất thiên hạ. Cần gì phải sợ một tên nhãi nhép Triệu Mục. 2 người bàn bạc cụ thể phương pháp huấn luyện vào trang bị, Hạng Thiếu Long mới dắt theo Kinh Tuấn và 12 A tướng đến phủ Nhã Phu Nhân. Khi đang ngồi trên ngựa, Hạng Thiếu Long chợt nhớ về Mỹ Tằng Nương, hận không lập tức quay ngựa chạy về thôn Tăng Lâm. Lại nhớ về Kỳ Yên Nhiên đang ở Đại Lương, nhất thời trong lòng buồn bã. Kinh Tuấn đi bên cạnh gã, đưa mắt nhìn Lão Liên, đột nhiên nói, Tiểu Tuấn rất biết ơn Hạng Đại Ca và Hạng Đại Ca, không có hai vị đại ca đưa đệ đến đây, chẳng biết cuộc sống sẽ như thế nào. Hạng Thiếu Long tạm thời quên đi tâm sự của mình, cười nói, nhưng có thể sẽ làm ngươi mất mạng đấy. Kinh Tuấn cười hì hì thản nhiên nói, vậy cũng đành chịu thôi. Cũng chính vì có mối nguy hiểm ấy, khi cùng mỹ nữ vui lùa mới có được cảm giác đặc biệt, cảm giác ấy cũng giống như lần đầu tiên giúp chú săn hổ lúc đệ 5 tuổi. Hạng Thiếu Long giật mình nói, một đứa bé 5 tuổi bước đi còn chưa vững, ngươi có thể giúp được gì? Kinh Tuấn cũng cười nói, á quên sạch rồi, chỉ nhớ khi mánh hổ đã rơi xuống cả bẫy, tiếng gầm của nó đã khiến đệ vãi đai trong quần. Hạng Thiếu Long nén không được ha ha cười lớn, nét sầu biến mất. Phía sau có tiếng vó ngựa vang lên. Hai người đồng thời quay lại nhìn ra sau. Thất ngựa ấy từ xa đến gần, người cưỡi ngựa đội chiếc nói che có phủ vải, nhất thời không nhìn rõ mặt mũi, đến khi tới gần mới nhận ra. Ôi, mắt Kinh Tuấn lập tức sáng rỡ lên. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, chi cô nương định đi đâu? Triệu Chi kìm ngựa, đến bên Hạng Thiếu Long, quay mặt lại, lạnh lùng nhìn gã rồi nói, binh vệ định đi đâu thế? Kinh Tuấn nháy mắt với nàng nói, chi cô nương vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của Hạng Đại Ca mà. Triệu Chi thấy Kinh Tuấn đã bực mình, cảm thấy gã là kẻ đáng ghét nhất, giận dữ nói, người lớn nói chuyện, không có chỗ cho người chen vào. Hạng Thiếu Long cười gượng, nói, chi cô nương đã sai rồi, Tiểu Tuấn là hảo huynh đệ của tại hạ, lời của hắn cũng chính là lời của tại hạ. Kinh Tuấn không ngờ Hạng Thiếu Long lại đề cao mình như thế, nên lập tức vênh mặt, ưỡn ngực lên, cố ý thở dài tiếc nuối rồi nói, ta còn tưởng chi cô nương đến tìm Kinh Tuấn này. Triệu Chi giận đến nỗi mặt trắng bệnh, nói, ai cần tìm ngươi. Không biết thế nào mà từng hành động của Kinh Tuấn đều khiến nàng không vừa mắt, lòng giận lắm. Vậy nàng đến tìm ai? Kinh Tuấn cười hà hà nói. Hạng Thiếu Long không khỏi buồn cười, tên tiểu tử này thật biết trêu đùa nữ nhân. Triệu Chi biết đã rơi vào cái bẫy bằng lời nói của Kinh Tuấn, nếu nàng trả lời đến tìm Hạng Thiếu Long, vì lời nói lúc nãy của Kinh Tuấn, rõ ràng nàng đã động lòng với Hạng Thiếu Long. Nếu trả lời không phải thì rõ ràng nàng đến tìm Kinh Tuấn. Sự thực, Triệu Chi cũng không hiểu đến tìm Hạng Thiếu Long để làm gì. Em ấy Hạng Thiếu Long đã đánh thắng Nghiêm Bình, một đại tôn sư trong giới kiếm thuật ở Hạng Ản, khiến cho người trong toàn trường rúng động. Triệu Ba trước nay vẫn tự cho mình là cao thủ, nhưng giờ đây cũng khiếp sợ, đặc biệt là lúc này Hạng Thiếu Long đã được Lý Mục chống lưng, Triệu Ba không dám dây vào cuộc đấu tranh của hai thế lực này. Sau buổi tiệc ấy thì cảnh cáo bọn đồ đệ, đặc biệt là Triệu Chi, không được đến tìm Hạng Thiếu Long. Nhưng Triệu Chi vốn là kẻ kiêu ngạo, lúc quay về càng nghĩ càng không phục, thức dậy thì dong ngựa đến Ô Phủ. Nửa đường lại gặp bọn Hạng Thiếu Long cho nên đuổi theo. Lúc này không thể nói gì được, mặt đỏ ửng lên. Hạng Thiếu Long không biết mối quan hệ của nàng với Liên Tấn như thế nào, than rằng, lúc ấy bị buộc phải quyết chiến sinh tử, không phải là Liên Tấn chết thì tại hạ chết, và lại Liên Tấn cùng một bọn với Triệu Mục, tại hạ lại quang minh chính đại đánh bại Y, ai có thể trách tại hạ được. Triệu Chi biết mình sai nên cúi đầu. Chuyện Liên Tấn và Triệu Mục đã dùng xuân dược để làm hao phí thể lực Hạng Thiếu Long, sớm đã lan truyền trong giới quyền quý. Triệu Chi cũng nghe tin này nhưng không màng đến. Song không biết thế nào giờ đây do Hạng Thiếu Long nói ra thì khiến nàng lại tin, có lẽ bởi vì đêm ấy Hạng Thiếu Long tỏ ra không sợ cường quyền, quang minh lỗi lạc. Tình yêu của nàng đối với Liên Tấn tuy mãnh liệt, nhưng đó chỉ đơn thuần là sự hấp dẫn với vẻ ngoài mà thôi. Mùi vị tình đầu ấy tuy khiến nàng khó quên nhưng chưa đến lỗi khắc cốt ghi lòng, sau khi hình tượng hoàn mỹ của Liên Tấn bị sụp đổ, đoạn tình ấy cũng theo gió mà bay. Hạng Thiếu Long thấy nàng thay đổi như vậy, cười nói, "Chi cô nương, hay là để Kinh Tuấn đưa cô nương về nhà?" Triệu Chi giật mình nói, ta không cần ai đưa cả, nói rồi vỗ ngựa vòng qua bên trái mà đi. Hạng Thiếu Long nháy mắt với Kinh Tuấn, Kinh Tuấn cả mừng vỗ ngựa đuổi theo, gọi lớn, chi cô nương, hãy đợi tại hạ. Hạng Thiếu Long trong lòng mừng thầm. Triệu Chi cũng khá lắm, rất hợp với Kinh Tuấn về tuổi tác lẫn ngoại hình, điều chủ yếu là gã thấy Kinh Tuấn có lòng với nàng, nhưng nếu muốn được nàng, tên tiểu tử ấy cũng phí sức lắm. Đột nhiên Hạng Thiếu Long thấy mình thay đổi rất nhiều. Nếu là trước đây, gặp nữ nhân nào gã cũng chạy theo, giờ đây không biết có phải có quá nhiều mỹ nữ hay không, và lại cái chết của những người mà gã yêu đả kích nên tâm ý của gã đối với nữ nhân cũng nhạt nhẽo hơn, có vẻ như không mu ổn bước chân vào tình trường nữa. Mỗi người sinh ra đời đều phải đối mặt với sự ra đi của người bên cạnh, và cuối cùng cũng dùng cái chết của mình để kết thúc. Trong một năm qua, gã đã trải qua nỗi thống khổ của sinh ly tử biệt. Gã nhớ lại chuyện tối qua, lúc ấy lòng ham muốn nổi lên. Nhưng không hề có liên quan gì đến tình yêu, chỉ là sự rung động của giới tính mà thôi. Nhưng rất khó khống chế. Hôm nay khi gặp nàng phải cẩn thận hơn, nếu chung đụng với nàng thì sự việc sẽ càng phức tạp hơn. chỉ mong rằng nàng đừng dụ dỗ mình, nữ nhân ấy quả thật biết cách quyến rũ nam nhân. Phu nhân phủ đã ở trước mặt, Thiếu Long thở dài vỗ ngựa đi tới. Bọn võ sĩ vội vàng thúc ngựa theo sát, 11 thất ngựa lao vào trong phu nhân phủ. Nhã phu nhân đã vào hoàng cung chỉ có Triệu Thiên và công tử Bàn ở trong phủ. Triệu Bàn đã trưởng thành rất nhiều, không thích chơi bời, trêu ghẹo phụ nữ, kết bè kết đảng sinh sự như lúc trước nữa. Triệu Thiên thấy Y Y gặp chuyện buồn nên cùng học với Y Y, còn Triệu Bàn thì trở nên siêng học trước mặt vị biểu tỷ công chúa xinh đẹp này. Hạng Thiếu Long dâng lên trong lòng nỗi đau buồn, dắt Triệu Bàn ra hoa viên, truyền cho Y Y mặc tử kiếm pháp, lại sai thủ hạ vật lộn với Y Y. Khi Triệu Bàn đang mải mê luyện võ, Hạng Thiếu Long nói với Triệu Thiên, không ngờ thằng bé này lại trở nên hiểu chuyện như vậy. Triệu Thiên hai mắt đỏ hoe nói, người hắn thương yêu nhất là Ni Di, giờ đây trong lòng hắn chứa đầy thù hận, không những hận Triệu Mục, mà còn hận cả phụ vương, cho nên hắn mới lấy chàng làm tấm gương, cố gắng rèn luyện mình để cho trí dũng song toàn, để có thể trả thù cho Ni Di. Hạng Thiếu Long nhìn thấy vẻ mặt kiên nghị không xứng với tuổi tác của công tử Bàn, trong lòng chợt dâng lên một nỗi sợ hãi. Gã cảm thấy Triệu Bàn tương lai không phải là người bình thường, nhưng tạm thời gã không đoán được Y Y sẽ làm được chuyện gì sau này. Triệu Thiên hạ giọng nói, hắn chấp nhận muội, một mặt vì thiếp là người của chàng, mặt khác bởi vì thiếp cũng như hắn, đều căm ghét phụ vương và Triệu Mục. Hạng Thiếu Long cảm thấy khó chịu, nói, phụ vương của nàng chẳng phải tôn trọng nhất Nhi phu nhân sao? Tại sao lại để cho Triệu Mục hành hung như vậy? Ít nhất cũng phải điều tra chuyện này, huống hồ chi khiến cho Lý Mục bất mãn, làm cho nước Triệu lâm vào nguy cơ lớn nhất từ ngày diễn ra trận Trường Bình đến giờ. Triệu Thiên rầu rĩ than, không ai có thể hiểu rõ phụ vương, trước kia người không phải như vậy. Nhưng từ sau trận Trường Bình, người như trở thành một kẻ khác, nhu nhược, yếu đuối, chuyện gì cũng sợ hãi, thậm chí hơi e ngại đối mặt với quần thần, nhất là các vị đại tướng, để cho Triệu Mục nắm quyền, hai tay che trời. Như cái chết của Ni phu nhân, lẽ ra người phải sai người điều tra, nhưng Triệu Mục chen vào, chỉ vài lời thì chuyện to đã hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ biến mất, tất cả mọi người trong cung đều nhạt nhẽo với người. Hạng Thiếu Long từ trong lời nói của Triệu Thiên đã thấy sự ảnh hưởng khác của trận Trường Bình đối với nước Triệu. Sự thất bại của cuộc chiến này chủ yếu vì Hiếu Thành Vương đã chung kế ly gián của người Tần, dùng Triệu Quát thay cho Liêm Pha, cũng có thể nói là sự xung đột quyền lực giữa quân chủ tân nhiệm và lao tướng đương quyền. Từ sau trận chiến đó, Hiếu Thành Vương đã mất lòng tin, trở thành một người né tránh hiện thực, thậm chí e ngại cả ánh mắt đầy trách móc của bầy tôi. Vì thế Triệu Mục thừa cơ thỏa mãn nhu cầu về tinh thần lẫn xác thịt của Y Y. Triệu Vương trở thành một kẻ đồng tính, nói không chừng cũng là một sự buông thả và giải tỏa, đó là một hành vi mang tính tự hủy diệt. Tương nhiên cũng có thể là một sự theo đuổi sinh lý trời sinh, nguyên nhân chính, e rằng cả bản thân Hiếu Thành Vương cũng không hiểu. Triệu Thiên buồn rầu nói, thiếp vẫn nhớ những ngày thoát khỏi Đại Lương, hy vọng mỗi đêm đều có chàng bên cạnh. Thiếu Long ơi! Khi nào thì chúng ta mới rời khỏi cái nơi nguy hiểm này, tìm một nơi không có người, để Thiên Nhi ở nhà dặn rũ, nấu cơm, còn chàng thì đi săn bắn. Hạng Thiếu Long trong bụng cười khổ, nếu gã ở lại trong tiểu cốc của Mỹ Tam Nương, có lẽ suốt đời ở trốn Sơn Lam. Nhưng tình thế hiện nay đã trở thành cưới trên lưng hổ, muốn dừng cũng không được. Dù cho sau này có đến nước Tần, có lẽ sẽ phải đối mặt với cuộc đấu tranh quyền lực phức tạp hơn, trong thời đại chiến quốc này, xem ra chẳng có nơi nào hạnh phúc theo kiểu đào nguyên. Nếu không, Mỹ Tam Nương đã không bị cưỡng bức, Hạng Dực cũng không lâm vào cảnh nhà tan cửa nát. Gã thở dài, kể câu chuyện về trốn đào nguyên cho Triệu Thiên nghe. Khi Triệu Thiên đang say sưa, mơ mộng nghĩ về nơi lạc thổ ấy, Triệu Nhã quay về với vẻ mặt nặng nề. Hạng Thiếu Long và nàng vào phòng thương nghị. Triệu Nhã nói, Lý Mục ở chiến trường là một manh tướng không ai bị được, nhưng về quyền mưu thủ đoạn thì quá lô mãng, đã đánh giá thấp sự ảnh hưởng của Triệu Mục đối với Vương Huynh. Hạng Thiếu Long nghe vậy, hỏi, á xảy ra chuyện gì? Triệu Nhã không trả lời trực tiếp, dầu dĩ nói, họ không hiểu Vương Huynh từ sau trận Trường Bình, sợ nhất là bị người khác nói ý lìa sai lầm. Hôm nay Lý Mục tỏ ra muốn buộc Vương Huynh thừa nhận đã có sơ suất trong chuyện Ni Muội và trách Y Lìa dung túng cho bọn hung đồ, Y Lìa làm sao có thể chấp nhận được. Hạng Thiếu Long nhíu mày nói, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu Nhã buồn rầu nhìn gã nói, sau bữa tiệc tối qua, Triệu Mục lập tức vào cung gặp Vương Huynh, nói điều gì thì không ai biết, chắc là trách phía quân đội mượn cớ muốn lật đổ Vương Huynh, đối với chàng đương nhiên cũng chẳng nói lời tốt lành gì. Hạng Thiếu Long lúc này mới hiểu cái gọi là vua ngu thì mất nước. Khi đại quyền tập trung vào tay một người, người đó trở thành mấu chốt của sự thành bại. Chế độ dân chủ thời hiện đại tuy còn khuyết điểm, nhưng so với cái chế độ hôn quân thao túng tất cả mọi người này thì vẫn còn tốt hơn trăm ngàn lần. Triệu Nhã tiếp tục nói, sáng nay Vương Huynh cho vời thiếp, hỏi kỹ càng về chuyện của chàng, lại ép người ta phải nói rõ mối quan hệ thật sự với chàng, khiến người ta suýt tí nữa đã không chống đỡ nổi. Hạng Thiếu Long lo sợ hỏi, nàng đã trả lời ý ỉa như thế nào? Triệu Nhã thần sắc không tự nhiên, nói, tương nhiên là không nói lời thật, nhưng xem ra ý ỉa vẫn tin tưởng thiếp chưa thật sự yêu thương chàng, có lẽ tiếng tăm trước đây của thiếp quá xấu, nói rồi cúi đầu, ra dáng lòng đầy tâm sự. Hạng Thiếu Long nâng cầm nàng lên, nói, giờ đây ta đã có quan hệ với phía quân đội, vương huynh của nàng không dám làm bậy với ta đâu. Triệu Nhã buồn bã nói, người ta lo lắng muốn chết đi được. Chàng đừng nên quá để cao lực lượng của phía quân đội và Ô gia, giả sử vương huynh làm liều, xử chàng tại chỗ, lúc ấy gạo đã nấu thành cơm, ai còn dám thật sự chống lại vương huynh vì chàng. Hạng Thiếu Long trong lòng nổi lên cơn giận, cười lạnh lùng nói, muốn giết Hạng Thiếu Long ta, e rằng Hiếu Thành Vương phải xuất đại quân, ta sẽ không túi đầu mà chịu trói đâu. Triệu Nhã giận rồi nói, nhiều lúc chàng giống như Hạng Võ Dung vô mưu, chỉ mỗi vệ binh đoàn của vương huynh đã là 2 vạn người, quân thủ thành có đến 3 vạn. Chủ soái Nhạc Thừa lại là người của Triệu Mục, khi có chuyện ai cứu được chàng? Nếu chàng có bất chắc, người ta làm sao sống được? Nói xong câu cuối thì nước mắt trực tuôn ra, có thể thấy nàng lo âu đến giường nào. Hạng Thiếu Long ôm nàng vào lòng, mỉm cười nói, hãy yên tâm đi. Có người đã từng nói ta là tân thánh nhân nhiều nạn kiếp, cho nên chết không được. Triệu Nhã ngẩn người ra, nói, là ai nói vậy? Tân thánh nhân là gì? Ngừng một lát rồi nói với vẻ hình như chẳng có hứng thú gì. Triệu Nhã nói, giờ đây người ta lung tung lắm, Thiếu Long dạy thiếp phải nên làm thế nào đây? Hạng Thiếu Long trầm ngâm hồi lâu rồi nói, không có sự chọn lựa nào nữa, chỉ có trốn thoát khỏi hàm ạn mới có đường sống, nhưng trước khi đi ta phải băm vằm tên Triệu Mục ra mới hạ được mối hận trong lòng. Triệu Nhã vuốt ve mặt ga nói, chàng phải hứa dẫn Nhã Nhi đi theo đấy. Hạng Thiếu Long nói với giọng chắc chắn, y hề u này đương nhiên, ta không những dẫn nàng đi, Tiểu Bàn và Thiên Nhi cũng sẽ đi theo chúng ta. Triệu Nhã dịu dàng nói, phải chăng là đến nước Tần, ôi! Người Tần là những kẻ thâm trầm đáng sợ nhất. Hạng Thiếu Long cười nói, ẩn quên rằng ta là tân thánh nhân, rồi đứng dậy nói, e rằng phải đến Tần mới có cơ hội gặp lại các người, phản ứng của Hiếu Thành Vương thật ngoài dự liệu của ta, ta phải lập tức tìm Lý Mục thương lượng, tìm cách xoa dịu vương huynh của nàng. Triệu Nhã đưa gã ra ngoài rồi nói, thiếp sẽ phụ trách việc dò thám tình hình trong cung. May mà có Tinh Vương Hậu lên tiếng dùng chàng, vương huynh lại là kẻ bá phải, trong thời gian ngắn này vẫn chưa dám liều với chàng, nói xong cúi đầu, đôi mắt đầy phức tạp. Hạng Thiếu Long đương nhiên không nhìn thấy, chỉ là trong lòng cảm thấy phiền toái mà thôi. Châu Diễn có lẽ quả thật nghĩ gã là tân thánh nhân, nhưng gã lại biết không có điều ấy. Nếu là tân thánh nhân thì phải là Doanh Chính. Nhưng xem bộ dạng Doanh Chính lúc này, dựa vào cái gì để trở thành một tân thánh nhân thống nhất thiên hạ đây? Hạng Thiếu Long nhớ lại những loại vũ khí thường dùng ở thế kỷ XXI ở thời đại này, kiếm thủ lợi hại nhất, đối phó được 10 người cũng không thể đối phó được hơn 100 người, huống hồ chi hàng ngàn binh tướng được huấn luyện kỹ càng. Cho nên chỉ có thể đi theo chiến lược và chiến thuật, thì mới có cơ hội trốn thoát. Đồng nhiên, gã cảm thấy luyến tiếc đối với Hàm Ản. Cuối cùng phải rời tòa cổ thành vĩ đại này. Chương 50, Tiến thoái lưỡng nan, 2. Hạng Thiếu Long đến đại tướng quân phủ của Lý Mục ở Hàm Ản, quảng trường phía trong bức tường tập trung hàng ngàn nhân mã đều được mai nịt chỉnh tề tựa như sắp phải ra đi. Lý Mục từ trong nhà chính bước ra, mình mặc nhung trang, thấy Hạng Thiếu Long, kéo gã sang một bên nói, đại Triệu không còn hy vọng nữa. Hôm nay đại vương Triệu ta vào cung, yêu cầu ta phải lập tức quay về biên cương ứng phó với bọn hung nô, không cho ta cơ hội nhắc lại chuyện Triệu Nhi, lại còn bảo Hàm Ản do Triệu Mục phụ trách. Người hãy đi mau, nếu không tánh mạng khó giữ. Phản ứng của Hiếu Thành Vương rõ ràng đã vượt qua ngoài dự liệu của vị danh tướng này. Lý Mục lại hạ giọng xuống nói, tướng lĩnh trong thành Hàm Ản có rất nhiều người là bộ thuộc cũ của ta, ta đã nói chuyện ngươi cho bọn chúng, căn dặn bọn chúng ngầm giúp đỡ ngươi, rồi nói ra mấy cái tên. Lại nói, nếu Triệu Mục phái người truy đuổi ngươi, có thể chạy về biên giới phía Bắc, chỉ cần lọt vào phạm vi thế lực của ta, ta sẽ có cách bảo vệ ngươi, cả đại vương cũng chẳng thể làm gì được đâu. Hạng Thiếu Long không ngờ người mà mình chỉ gặp mới 3 lần mà tình nghĩa lại thâm trọng như vậy, cảm kích đến nỗi nói không ra lời. Lý Mục tháo kiếm xuống, đưa cho gã, thanh kiếm này tên gọi Huyết Lãng, tốt hơn thanh phi hồng nhiều, có thể chém đứt cả tóc, phá áo giáp địch như chơi, với kiếm pháp tuyệt thế của ngươi, có nó sẽ càng như hổ thêm cánh, đừng nên từ chối. Nếu không Lý Mục sẽ coi thường ngươi đấy. Hạng Thiếu Long cảm kích lắm, nhận thanh bảo kiếm có cái tên gọi đáng sợ ấy. Lý Mục vỗ vai gã, buồn rầu nói, nơi nào có thể chứa ngươi thì cứ bay đến đấy. Nói không chừng có một ngày chúng ta sẽ gặp nhau tại xa trường, lúc ấy mỗi người đều vì chủ của mình, có lẽ sẽ là cuộc gặp gỡ sinh tử, ta sẽ tuyệt đối không lưu tình, ngươi cũng phải nên như vậy. Nói xong cười lớn đầy vẻ bi tráng, lên ngựa rời phủ đi về hướng Bắc. Hạng Thiếu Long cõi lòng rối bời, đưa mắt dõi theo. Nhất thời trong lòng dâng lên cảm giác lẻ loi không người thân. Rút kiếm ra nhìn, chỉ thấy thanh kiếm sáng ngời có ẩn hiện hoa văn màu đỏ máu, có hình ngọn sóng, trên đốc kiếm có khắc hai chữ Huyết Lãng. Niềm vui của đêm qua không còn nữa, giờ đây chuyện duy nhất có thể làm được đó chính là dựa vào mưu trí và năng lực của mình để giúp cho Ô Gia và người thân yêu của mình an toàn rời khỏi cái nơi không hề có chút thiên lý tình này. Hạng Thiếu Long buồn bã rời khỏi tướng quân phủ. Không có một người đức cao vọng trọng như Lý Mục giúp đỡ, phía quân đội tuy bất mãn với Triệu Mục, nhưng cũng không dám lên tiếng về cái chết của Triệu Nghi, càng không có người ai dám đứng bên phía gã, gã cũng không muốn liên lụy người khác, giờ đây chỉ có thể dựa vào Ô Gia và bản thân mà thôi. Lý Mục bị buộc quay về biên cương, quân đội ở nước Triệu đều hiểu rõ tâm ý của Triệu Vương, đó là buộc họ phải đứng về phía Triệu Mục, còn Hạng Thiếu Long là cái gai lớn nhất trong mắt Triệu Mục, tự biết sớm tối khó giữ, thời gian không nhiều. Tặng than trong tuyết thì không mấy người chịu làm, nhưng ném đá xuống giếng thì ai cũng vui vẻ, bởi vì vừa có thể đã kích được Ô Gia, lại có thể làm thân với Triệu Mục. Nhưng vấn đề lớn nhất giờ đây là Triệu Mục, lúc nào có được lệnh của Triệu Vương để một mẻ quét sạch Ô Gia và Hạng Thiếu Long. Làm thế nào để làm chậm sự quyết định của Triệu Vương? Vừa về đến Ô Phủ, A O Phương đã chạy ra, nói, một người sở tên Ẩn Tiến đã bị chúng ta bắt nuốt, nhưng kẻ này là một người gan dạ, làm thế nào cũng không chịu khai nửa lời, tôn cô ra xem thử có cách gì, nói không chừng phải dùng trọng hình. Hạng Thiếu Long nhìn thấy được tia hy vọng, nói, có xét hành trang của y lìa chưa? A O Phương than, EU là những thứ không có liên quan, tên gian xảo Triệu Mục tuyệt không dễ dàng để cho kẻ khác nắm được điểm yếu của mình. Rồi dầu di nói, dù cho người ấy có ngoan ngoãn hợp tác, đứng ra chỉ tội Triệu Mục vẫn có thể chối bay biến, ngược lại còn bảo chúng ta vu hàm y lìa ôi, tôn cô ra nói xem, Hiếu Thành Vương tin người đàn ông của y lìa hay tin chúng ta. Hạng Thiếu Long trầm ngâm rồi nói, chỉ cần chúng ta hiểu rõ mối quan hệ giữa Triệu Mục và người sở thì sẽ có cách đối phó với y lìa, cho nên đừng dễ dàng bỏ qua manh mối này. Hai người lúc ấy đã ra tới nhà sau, bước vào một mật thất, tiến vào phòng giam. Tên gián điệp Ẩn Tiến ấy bị trói vào một góc cột, mặt đầy vết máu, tinh thần đủ rũ, rõ ràng là đã nếm nhiều khổ cực, túi đầu không nói lời nào. Hạng Thiếu Long tuy thông cảm với y nhưng cũng không còn cách nào khác, đây đồng nghĩa với chiến tranh, nhân tử với kẻ địch chính là tự sát. Hạng Thiếu Long chợt lóe lên một ý, kéo A O Phương qua một bên nói, người này vừa nhìn đã biết không phải là kẻ sợ chết, nếu không người sở không thể phái y đi làm chuyện quan trọng như thế này, nhưng sức chịu đựng của con người là có giới hạn. Chỉ cần chúng ta tìm một biện pháp để đánh gục ý chí của y là được. A O Phương vẫn rầu rĩ nói, vấn đề là biện pháp gì? Hạng Thiếu Long nói, phương pháp này gọi là thẩm vấn cho mọi mệnh. A O Công hãy tìm 10 người, không ngừng đưa ra các câu hỏi, không cho y đi nhà xí hay ăn uống. Điều quan trọng nhất là đừng đây ngủ, khi thẩm vấn phải dùng ánh đèn sáng chiếu thẳng vào y, ta xem y có thể chịu đựng được bao lâu. A O Phương lần đầu tiên nghe phương pháp thẩm vấn này, nửa tin nửa ngờ nói, có thật có hiệu quả không? Hạng Thiếu Long nói với vẻ chắc ăn, ảm bảo có hiệu quả, A O Công hãy cho người chăm sóc vết thương, cho y thay bộ quần áo sạch sẽ, thì có thể tiến hành ngay. Lại truyền cho A O Phương mấy ngón nghề thẩm vấn và những điều cần phải hỏi, khiến A O Phương cảm thấy rất có lý rồi mới đi tìm Ô Ứng Nguyên. Ô Ứng Nguyên đang ở trong mật thất gặp người khách, biết gã đến thì lập tức gọi vào. Đó là một thương nhân người cao lêu nghêu, mặt choát, dáng vẻ khó gần. Ô Ứng Nguyên nói với Hạng Thiếu Long, Thiếu Long. Y là người tin cẩn nhất của Đô Tiên Sinh, ngoại hiệu Trí A Tinh, tên thật là Tiêu Nguyệt Tạm Tiên Sinh. Hạng Thiếu Long nghĩ bụng thì ra đây là mật sứ của Đô Tiên phải đến, xem ra lã bất vi quyết trong thời gian ngắn đưa mẹ con Chu Cơ về Hàm Dương. Tiêu Nguyệt Tạm có vẻ khách sáo nói, chưa đến Hàm Ản, đã sớm nghe đại danh của Hạng Công Tử, xin đừng trách cứ, tướng mạo lúc này của Tiêu Mỗ là giả, chẳng qua chỉ vì bất đắc dĩ, nên không thể cho người khác thấy mặt thật của mình. Hạng Thiếu Long vỡ lẽ ra. Thì ra đây là một cao thủ dị dung, bề ngoài nhìn không chút sơ hở, nói, vậy thì tiên sinh định hóa trang cho mẹ con bị quân như thế nào? Tiêu Nguyệt Tạm gật đầu nói, công tử suy nghĩ thật nhanh nhạy, đó chính là một trong những nguyên nhân đổ ra phái Tiêu Mộ đến Hàm Ản, nhưng làm sao để đưa họ ra thì phải dựa vào mọi người ở đây. Hạng Thiếu Long định nói đưa mẹ con của họ ra không mấy khó khăn, thì Ô Ứng Nguyên đã dậm chân gã, nên không nói nữa. Ô Ứng Nguyên tiếp lời, nếu chúng tôi có thể cứu thoát mẹ con bị quân ra, Lã tiên sinh sẽ tiếp ứng cho chúng tôi về mặt nào? Lúc này Hạng Thiếu Long mới hiểu ra, với thực lực của họ, lại có Tiêu Nguyệt Tạm với tài dị dung, cứu mẹ con của doanh chính không khó, nhưng khó là toàn bộ Ô Gia phải chạy trốn, cho nên Ô Ứng Nguyên mới móc chuyện mẹ con doanh chính với Ô Gia lại với nhau, lúc đó buộc Lã Bất Vi phải tiếp nhận họ. Quả nhiên Ô Ứng Nguyên tiếp tục nói, chất tử phủ bảo vệ nghiêm ngặt, từ sau khi Trang Tương Vương đăng cơ, trong phủ lại còn có cấm vệ quân canh gác, là nơi nghiêm cẩn nhất hàng ạn, trừ phi tấn công từ ngoài vào. Không còn cách nào khác. nhưng Tiêu tiên sinh hãy yên tâm, chúng tôi đã có kế hoạch, đảm bảo có thể đưa mẹ con họ ra khỏi thành an toàn. Hạng Thiếu Long biết Y Y đang khoe khoang, chưa nghĩ ra đại kế cứu người gì cả mà ngược lại Y Y chỉ muốn lấy lòng tin của đối phương mà thôi. Khi Tiêu Nguyệt Tàm nói, tệ chủ đã cùng Trang Tương Vương bàn bạc vấn đề này, nhân lúc quân chúng ta đang tấn công quận Thái Nguyên, gây chú ý cho người Triệu, Đồ Gia sẽ dẫn tinh binh đột nhập vào biên giới nước Triệu để tiếp ứng, chỉ cần các vị đến được bờ Tây của Ảm Thủy ở Liêu Dương Đông, Đồ Gia có thể hộ tống các vị băng qua nước Ngụy và nước Hàn để quay về nước Tần. Ngừng một lát rồi nói tiếp, Tiêu Mỗ có thể nghe diệu kế của các vị chăng? Hạng Thiếu Long thầm khen kẻ này lợi hại, Y Y nói nhiều như thế, nhưng sự thật vẫn chưa tiết lộ vị trí và tuyến đường của đội quân Đồ Tiên, bởi vì nếu phải phối hợp hành động, thì phải là lúc Đồ Tiên đã vào biên giới nước Triệu. Lần này lại bị Ô Ứng Nguyên dậm thêm một cái nữa, gã lập tức nghĩ ra một kế hoạch không hề tồn tại để ứng phó với vị khách quý này. Hạng Thiếu Long chả có kế hoạch gì cả, làm ra vẻ bí hiểm nói, Tiêu tiên sinh có thể đợi thêm 3 ngày nữa chăng? Bởi vì một mắt xích quan trọng trong kế hoạch này là liên lạc với mẹ con Chu Cơ, chuyện này tại hạ vẫn đang tiến hành, chờ có được manh mối, thì mới có thể thực hiện được. Nhưng chí ít cũng tiết lộ một vài điểm để Tiêu Mô biết chứ, Tiêu Nguyệt Tạm tỏ vẻ không hài lòng, nói. Hạng Thiếu Long giả vờ ung dung nói, sự xuất hiện của tiên sinh có lẽ sẽ làm cho toàn bộ kế hoạch thay đổi, nói không chừng cũng có thể nhờ vào thuật dị dung của tiên sinh, để khi chúng ta ra khỏi hàm ăn người Triệu vẫn không biết được, cho nên tại hạ mới phải bổ sung thêm. Mặt Tiêu Nguyệt Tạm giãn ra, tại hạ đã hiểu chút ít, rồi quay sang Ô Ứng Nguyên nói, nghe nói ca vũ cơ của Ô gia vang danh thiên hạ, Tiêu Mô cũng muốn thưởng thức. Ô Ứng Nguyên cười lớn nói, á sớm an bài cho tiên sinh rồi. Hạng Thiếu Long biết không còn chuyện gì nữa nên chuồn ra ngoài. Khi bước ra ngoài, Hạng Thiếu Long có cảm giác mệt mỏi rã rời. Trong phủ Ô gia lúc này trở nên yên tĩnh lạ thường. Trong vườn hoa bọn nô tỳ và trẻ con đang chơi đùa, tiếng cười đùa vọng lại bên tai. Tuyết trên mặt đất đã quét sạch sẽ, nhưng trên cành cây vẫn còn đọng hơi sương. Khi gã đi ngang qua, một nữ tỳ xinh đẹp đưa mắt nhìn gã. Nhưng con người phong lưu này chỉ cảm thấy tâm hồn trống trải. Ô Ứng Nguyên tuy nói đã có phần lớn người trong Ô gia được điều khỏi nước Triệu, nhưng ai cũng biết đó chỉ là trực hệ chí thân, còn những người có quan hệ xa và những nữ tỳ này đều sẽ bị bỏ lại, cuối cùng thành đối tượng chút cơn giận cho người Triệu. Hạng Thiếu Long cũng không còn cách nào khác. Trong thời đại quần hùng cát cứ, vận mệnh con người không còn là của mình nữa. Thiên đường cũng có thể biến thành địa ngục ca tỳ đáng sợ. Gã cũng không lo lắng Lã Bất Vi sẽ bán đứng mình, trên mảnh đất chiến tranh không ngừng nghỉ này, nghề mục xúc của Ô gia rất quan trọng với quân sự và kinh tế, với sự lợi hại của cha con Ô gia, nhất định họ sẽ đưa tài sản ra khỏi nước Triệu, điều đó gây tổn thất lớn lao cho nước Triệu, đó cũng là hậu quả Triệu Vương gây nên. Ô Ứng Nguyên là người hùng tài đại lược, mấy năm nay đã âm thầm sắp xếp mọi thứ, chỉ cần thấy việc Y Y đã coi cho mình. Lại gả đứa con yêu quý cho mình thì cũng biết Ý Nghĩa là kẻ quả cảm, nhìn xa trông rộng. Chỉ có hạng người ấy, mới có thể sống vui vẻ trên mảnh đất này. Phía sau lưng có tiếng huýt sáo. Chưa quay đầu lại, Kinh Tuấn đã đứng bên cạnh gã, thần thái rất thoải mái. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm, hỏi, ạc thủ chưa? Là hỏi về chuyện Triệu Chi. Kinh Tuấn lắc đầu đầy vẻ đắc ý, tỉnh bơ nói, nàng không thèm để ý đến đệ, cuối cùng để đệ theo về nhà, lại còn lấy kiếm đuổi đệ. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm nói, ta thật không hiểu tại sao ngươi vẫn hớn hở như thế. Kinh Tuấn cười hì hì nói, hay là ở chỗ cha của nàng thì ra là một ông thầy dạy học, đã bước ra mắng cho đệ một trận, nói một lô nào là lễ nghĩa. Hệ thực ra chẳng lọt vào thai được một chữ, nhưng thấy đứa con gái xinh đẹp của lao ta, giả vờ cúi đầu lắng nghe, có lẽ lao thấy đệ là một nhân tài học hành nên nói cái gì không học thì không được, bảo đệ mỗi ngày đến đấy để học, chỉ cần đến ngày Tết tặng một ít thịt là được. Hì. Lúc ấy Triệu Chi giận đến suýt nữa điên lên. Trừng mắt nhìn đệ nhưng không còn cách nào, hạng đại ca bảo có tuyệt không. Hạng Thiếu Long lắc đầu, bị một kẻ như Kinh Tuấn bám lấy, Triệu Chi e rằng sẽ gặp khó khăn đây, đánh thì không lại gã, đuổi thì gã không đi, xem nàng ứng phó với gã thế nào đây. Kinh Tuấn hỏi, hạng đại ca đi đâu rồi? Hạng Thiếu Long trả lời, hạng huynh có nhiệm vụ đặc biệt, đã ra mục trường ở ngoài thành rồi. Nói tới đây, lòng chợt nghĩ ra một cách hỏi, ngươi có cách gì khiến cho chiến mã mềm nhũn bốn chân mà không thể đi được? Kinh Tuấn nhíu mày nói, cứ cho chúng ăn một ít thuốc là được, nhưng số lượng quá nhiều, có lẽ sẽ khó một chút. Hạng Thiếu Long nghĩ bụng chuyện này phải hỏi Ô Ứng Nguyên mới đúng, đây là nghề gia truyền của Ô gia, chẳng ai hiểu rõ hơn bọn họ. Kinh Tuấn hớn hở nói, có chuyện gì cần đệ làm không? Hạng Thiếu Long lắc đầu nói, ngươi cứ yên tâm học hành đi. Nhưng nhớ lời căn dặn của Hạng đại ca, đừng quá hoang đàng, đêm nay cần phải đến chất tư phủ nữa đấy. Kinh Tuấn đáp một tiếng rồi cười bỏ đi. Hạng Thiếu Long về Ân Long Cư. Chỉ muốn nằm vật ra ngủ một giấc chứ không muốn nghĩ gì cả. Khi tỉnh dậy, trời đã hoàng hôn. Hạng Thiếu Long đã phục hồi tinh thần, người cũng phấn chấn trở lại. Khi dùng cơm tối, Triệu Đại lại đến tìm gã. Hạng Thiếu Long tưởng Triệu Nhã có chuyện gì gấp nên buông bát đũa kéo gã vào phòng. Triệu Đại dáng vẻ rất kỳ lạ, một lúc sau mới nói, lần này tiểu nhân đến tìm công tử, phu nhân không biết. Hạng Thiếu Long cảm thấy bất ổn, thẳng thắn nói với gã, có chuyện gì cứ nói ra. Ta sẽ gánh vác cho ngươi. Triệu Đại nói, bọn chúng tôi vốn là hạ nhân, tuyệt không có tư cách quản lý chuyện của phu nhân, nhưng bọn huynh đệ chúng tôi đã sớm coi công tử là chủ nhân, nên không e ngại gì chuyện khác nữa. Hạng Thiếu Long cảm thấy bất ổn, giục gã nói ra. Triệu Đại hít một hơi, trầm giọng nói, sau khi phu nhân quay về, không đầy một tháng sau, có một quý tộc tên gọi Tề Vũ đi sứ đến Hàm Ản, người này tuấn tú hơn Liên Tấn, tài học và kiếm thuật nổi tiếng ở nước Tề, là một cao thủ trong chốn tình trường. Nhưng đến Triệu thì trong mắt chỉ có phu nhân, nên theo đuổi phu nhân, còn Đại Vương và Triệu Mục thì không ngừng tạo cơ hội cho hai người gặp nhau, xem ra phu nhân cũng có ý với kẻ này. Hạng Thiếu Long nghe xong thì an tâm, gã rất tự tin về khoản này, gã cũng không tin một kẻ đã cùng trải qua hoạn nạn với mình như Triệu Nhã mà lại dễ dàng thay đổi đến thế. Triệu Đại thấy ý nghĩa như thế, lo lắng nói, có những lời Triệu Đại không muốn nói cũng phải nói, sau khi phu nhân quay về, nhớ người đến khổ, cơm nước không yên. Còn trong thành lại có tin đồn công tử đã chết, Tề Vũ thừa cơ mà vào, đã có mấy đêm ở lại phòng phu nhân, khi công tử về thì phu nhân mới xa rời gã ấy, nhưng đêm qua y lại đến tìm phu nhân, đến sáng hôm nay mới ra đi. Huynh đệ chúng tôi sau khi thương lượng mới quyết định cho công tử hay chuyện này. Long Hạng Thiếu Long lập tức ngồi lạnh, Triệu Nhã lâu nay vẫn phóng đãng, trong tình huống nhớ nhung gã, quả thật cần có kẻ khác ga nủi để cho qua những tháng ngày đau khổ và lẻ loi. Người đâu phải cỏ cây. Làm sao có thể vô tình, chuyện nam nữ, vừa bắt đầu đã khó chấm dứt, lại thêm gã Tề Vũ này có điều kiện chẳng kém gì gã, cho nên Triệu Nhã mới có cơ hội bám lấy. Ôi! Người đàn bà phóng đãng, cuối cùng vẫn là người đàn bà phóng đãng, đó có lẽ liên hệ đến vấn đề mà Hà Nhĩ Mông đã nói, muốn ả trong một thời gian dài không có nam nhân thì quả thật rất khó. Gã có cảm giác mình bị lừa dối. Triệu Đại Hạ giọng nói, nếu phu nhân chỉ là chung chạ với nam nhân khác, chúng tôi quyết không nói gì. Phu nhân có ơn lớn với chúng tôi, dù có chết vì phu nhân, cũng cam lòng, nhưng chúng tôi e rằng phu nhân bị kẻ khác dụ dỗ, có lòng khác, hãm hại công tử, đó mới là chuyện lớn. Hạng Thiếu Long ngẩn người ra, rốt cuộc là chuyện gì? Triệu Đại đau khổ nói, chúng tôi đã ngầm điều tra tên Tề Vũ này, phát giác mỗi lần gặp phu nhân xong thì y lại lén lút đến gặp Triệu Mục. Hạng Thiếu Long giật mình hỏi, cái gì? Triệu Đại hai mắt đỏ hoe, túi đầu, hai tay nắm thành quyền, rõ ràng trong lòng đầy phẫn nộ. Ô y với y thì mà nói, Hạng Thiếu Long là một đại anh hùng, chỉ có gã mới đủ tư cách sánh cùng Nhã phu nhân, còn Triệu Mục là kẻ mà ở Hàm Ản ai ai cũng căm ghét. Hạng Thiếu Long dần dần hiểu ra. Cái kế nam sắc ấy quả thật lợi hại. Nếu Triệu Mục có thể khống chế Triệu Nhã lần nữa, vậy thì bọn họ đừng hòng một người còn sống để thoát khỏi Hàm Ản, mẹ con Chu Cơ cũng xong đời, bởi vì Triệu Nhã biết được tất cả mọi hành động và bí mật của họ. Nhưng xem ra Triệu Nhã tuy trung trả với Tề Vũ, nhưng vẫn chưa bán đứng gã. Nhớ lại hôm nay ả vẻ mặt buồn bã bảo mình đưa ra khỏi Triệu Quốc, nhưng lại sợ người Tần liền hiểu ra trong lòng nàng đang có mâu thuẫn. Nói không chừng, Triệu Vương rất yêu thương ả, ả có quả thật chấp nhận bội phản hiếu thành vương chăng? Sở dĩ ả muốn rời khỏi nước Triệu, nguyên nhân chủ yếu là bởi nước Triệu không còn hy vọng nữa, không muốn trở thành kẻ vong quốc, còn Tề Vũ cũng có thể hứa với ả là sẽ đưa ả đến nước Tề. Giữa Tề Sở rõ ràng là đã có hiệp nghị, bất chấp thủ đoạn cản trở Tam Tần hợp nhất, thậm chí còn rỉa dõi Tam Tấn. Cho nên Triệu Mục đã mời Ngao Ngụy Mâu đến đối phó gã, giờ đây lại mời cao thủ tỉnh trường đến đối phó cướp người yêu thương của gã. Chuyện này đương nhiên có Triệu Vương chống lưng phía sau, bởi y không muốn Triệu Nhã có quan hệ với Ô Gia, đồng thời cũng biết rõ Triệu Nhã biết hết bí mật của Ô Gia, khi thời cơ tới, sẽ nổ tận gốc Ô Gia, tịch thu tất cả các mục trường, trừ đi mối lo trong lòng. Hạng Thiếu Long càng nghĩ càng hiểu được nhiều, trong chuyện Triệu Ni nói không chừng cũng có phần của Triệu Vương. Vì tiểu bàn từng nói sau khi ăn món bánh do Triệu Vương sai người mang đến thì hôn mê. Triệu Vương dung túng Triệu Mục làm như thế, là tưởng rằng Ni phu nhân chỉ vì không chịu được nỗi cô đơn mới đến cùng Hạng Thiếu Long, cho nên chỉ cần Triệu Mục có thể giúp nàng lấp đầy nỗi cô đơn ấy thì có thể đoạt nàng lại, nào ngờ Triệu Ni tính tình trinh liệt, sau khi bị làm nhục thì đã tự sát. Biết được điều này, tất cả những chuyện chưa rõ khác tự nhiên cũng đều thông suốt. Đó chính là nguyên nhân Triệu Mục có thể một tay che đậy cái chết của Triệu Ni. Bởi vì Triệu Vương cho phép, y không muốn để lộ tội ác của mình, thà chịu đắc tội Lý Mục, cũng phải giấu nhem chuyện này. Ô y với nước Triệu, gã đã thật sự mất hết lòng tin. Trong danh sách kẻ thù của gã lại có thêm cái tên của Triệu Vương. Vấn đề khó nghĩ nhất lúc này là Triệu Nhã. ả phải chăng đã dính sát với Tề Vũ, không rút ra được. Chả trách nào Triệu Vương dễ dàng giao Triệu Thiên cho ả, nhưng phải chăng Tinh Vương Hậu cũng đang giả vờ. Cố ý dụ gã hành thích Triệu Mục, rồi lúc đó Triệu Vương sẽ có cớ trừ khử Ô ra. Nghĩ tới đây, mồ hôi to át đầy người. Triệu Đại nói, công tử, bây giờ chúng tôi phải làm thế nào? Hạng Thiếu Long thở dài, nói, các ngươi hãy giả vờ hoàn toàn không biết chuyện này, sau này đừng theo dõi hoặc điều tra Tề Vũ nữa, chuyện này rất quan trọng, hiểu chưa? Triệu Đại gật đầu, định nói nhưng thôi. Hạng Thiếu Long nhớ lại một chuyện, hỏi rằng, các ngươi trung thành với nhã phu nhân như thế, lẽ nào biết rõ Tề Vũ gặp Triệu Mục mà cũng không báo rõ với phu nhân? Triệu Đại buồn rầu nói, chúng tôi đã nói với phu nhân rồi, nhưng đã bị phu nhân mắng cho một trận, bảo rằng Tề Vũ là sứ của nước Tề, Triệu Mục đương nhiên phải ân cần tiếp đãi, còn bảo nếu chúng tôi điều tra Tề Vũ nữa thì sẽ không tha. Hạng Thiếu Long trong lòng than hòng bét, xem ra tên Tề Vũ này đã thật sự làm ả dâm phụ kia mê mẩn tâm hồn, nếu không tại sao không để Triệu Đại điều tra chân tướng. Bản thân gã có thể đoạt được cả từ tay Liên Tấn, người khác đương nhiên cũng có thể cướp ả, chuyện này rất công bằng. Huống hồ chi những mối quan hệ rộng rãi của nhã phu nhân trước đây cũng cho thấy ả rất thích thưởng thức những thú vui mới. Triệu Đại cuối cùng nhịn không được nói, nếu phu nhân theo Tề Vũ, chúng tôi hy vọng có thể sau này đi theo công tử. Một người trung thành như Triệu Đại mà có thể nói những lời bội bạc như vậy, có thể thấy họ thất vọng và đau lòng đối với Triệu Nhã như thế nào. Triệu Nhã đã bán đứng gã một lần, giờ đây phải chăng lịch sử đã lặp lại? Khi ả biết trốn chạy là vô vọng, phải chăng vì Tề Vũ và lợi ích bản thân mà ả một lần nữa bán đứng gã? Hạng Thiếu Long trong lòng đau khổ, trầm giọng nói, sau này có một ngày, nếu Hạng Thiếu Long ta quả thật làm nên đại nghiệp, các ngươi đến tìm ta, ta sẽ thu nạp. Triệu Đại vui mừng bái tạ rồi ra về. Hạng Thiếu Long trong lòng rầu rĩ, đầu óc trống không, không muốn nghĩ gì nữa. Kẻ mạnh làm vua. Hay lắm. Hạng Thiếu Long này sẽ cho các ngươi biết ai là kẻ mạnh.